Chương 2639, lăng mộ thứ tư. Chương 2639, lăng mộ thứ tư. So sánh trước ba tòa lăng mộ mà nói, lăng mộ thứ tư yên tĩnh có chút quá đáng, dường như thật sự là một tòa trống rỗng phân mộ. Kỳ thực như vậy mới tính bình thường, nếu lăng mộ cùng chợ bán đồ ăn giống nhau náo nhiệt, khắp nơi đều có cao thủ lời nói, trận này chiến còn thế nào đánh? Trực tiếp nhận thua tốt, nếu bị đánh cho thất bại thảm hại, đến lúc đó ngược lại bẽ mặt. Chân chính tinh anh, vĩnh viễn cũng là số ít, thuộc về khan hiếm tài nguyên. Khi tiến vào thứ tư lăng mộ sau đó, Đường Chấn liền đã rõ ràng cảm giác được, nơi này ma khí nồng đậm vô cùng. Cao cấp quái vật chiếm cứ khu vực, rõ ràng ma khí càng thêm tinh thuần, cho người cảm giác gáp bách càng nặng. Đồng thời không như bình thường ma khí như thế, vẫn luôn một bộ mây đen chọc lãng khí thế hung hăng dáng vẻ, mà là tại vô thanh vô tức bên trong giết người ở vô hình. Hoàn cảnh như vậy mới nguy hiểm, thực lực chưa đủ lời nói, sẽ ở lặng yên không một tiếng động ở giữa bị ma khí ảnh hưởng. Đợi đến phát hiện dị thường lúc, khẳng định thì đã trễ, tiếp theo trở thành chân chính ma vật. Chẳng trách vài tòa lăng mộ bước vào người thực lực như thế bình quân, hiển nhiên là chờ cấp chưa đủ thì không cho phép chuyển đổi chiến trường, đỡ phải xảy ra không cần thiết nguy hiểm. Tại đường vào mộ chính giữa là một vài bức to lớn bích họa, chỉ cần đi vào liền có thể nhìn thấy. Không biết họa sư sử dụng cái gì trùng thuốc màu, nhưng bích họa nhìn lên tới cấp độ rõ ràng, nhìn lên tới cho người ta một loại sinh động như thật cảm giác. Họa sư trình độ tự nhiên không thể chọn, nhưng mà còn có một nguyên nhân khác không thể coi thường, đó chính là tại ma khí ảnh hưởng dưới, bích họa có một chút quỷ dị công năng. Đường Chấn ngược lại là không có chịu ảnh hưởng, hắn cưỡi ngựa xem hoa nhìn một lần, đối với vị này lăng mộ chủ nhân có hiểu rõ. Nhìn xem bích họa nội dung liền biết, đây là một vị công văn rất cao quân chủ, cả đời lãnh binh tung hoành thiên hạ. Tại vị thời gian mấy chục năm trong, hắn mang binh đánh bại vô số cường địch, chiếm lĩnh hàng loạt cương thổ. Tại sắp tử vong lúc, vị này đế vương cảm thán sinh mệnh nhất thời, chí khí chưa thủ liền muốn đứng trước tử vong. Vì để cho chính mình không lưu tiếc nuối, đế vương không muốn vàng bạc châu báu, mà là sai người chết theo rồi một chi quân đoàn dưới lòng đất, cùng hắn khi còn sống thống lĩnh bộ đội giống nhau như lúc. Nhìn thấy đoạn này nội dung bên trong, Đường Chấn mơ hồ có loại cảm giác, vị này chết đi mấy ngàn năm đế vương sợ là sẽ không yên tĩnh. Phàm là nhân vật như vậy, cũng tự có một cỗ bất phàm chi khí, rất có thể thừa dịp ma triều lên thời làm mưa làm gió. Sinh là nhân trung chi kiệt, chết cũng là vong linh nhân tài kiệt xuất. Dọc theo đường vào mộ đi rồi một khoảng cách, cảnh vật trước mắt đột nhiên biến đổi, điều này nói rõ Đường Chấn chạy tới rồi đường vào mộ cùng ma giới chỗ giao hội. Xuất hiện ở trước mắt là một mảnh hoang dã, khắp nơi có thể thấy được giữ tận cây khô hài cốt, cùng với từng đoàn bốn phía lêu lổng u linh quỷ hỏa. Những quái vật này đẳng cấp quá thấp, căn bản là không có cách cảm thấy được Đường Chấn xuất hiện, giờ phút này còn đang ở chẳng có mục đích bốn phía lêu lổng. Đường Chấn không để ý những thứ này cấp thấp quái vật, mà là đưa ánh mắt về phía phương xa, lướt qua một mảng lớn chết héo quái thụ lâm về sau, rơi vào một mảng lớn khổng lồ trong cung điện nhóm bên trên. Vùng cung điện kia bị ma khí bao phủ, ở phía xa nhìn lên như ẩn như hiện, dường như có vô số dữ tợn ác quỷ tại ma khí bên trong lêu lổng. Nhà này cung điện được vẽ ngoài kiểu dáng, Đường Chấn tại cửa vào bích họa trên đã từng thấy qua, là tưởng tượng bên trong tên kia đế vương sau khi chết ở lại hoàng cung. Nguyên bản kia vẹn vẹn là một bức bích họa, thế nhưng tại ma giới bên trong lại thật xuất hiện như vậy một tòa cung điện. Có thể cung điện này chủ nhân, vị kia giết chóc vô số đế vương, giờ phút này chính cư ở bên trong. Đường Chấn quan sát trong chốc lát, liền che đậy tự thân dấu vết hoạt động, thẳng đến tòa kia âm trầm cung điện mà đi. Hắn không phải là vì tìm kiếm quái vật quân chủ, mà là muốn xác nhận một chút, nơi này rốt cục có bao nhiêu cao thủ. Làm đi tới khô thụ lâm lúc, Đường Chấn nhìn thấy tại chết héo quái thụ chạc cây phía trên, treo đầy dữ tợn đầu lâu. Trống rỗng trong ánh mắt, dường như có u ám quang mang chớp động, chính bụng trộm dòm ngó mỗi một tên qua đường người. Từng cỗ bị dây thừng treo thây khô, chính không gió mà bay nhẹ nhàng lắc lư, phát ra để người ra đầu tê dại tiếng ma sát vang. Đồng thời còn có từng cỗ thi thể không đầu, toàn thân mang theo cực lớn oan khí, đang trong rừng cây bốn phía lêu lổng. Nhìn xem những thi thể này cách ăn mặc, rõ ràng chính là chiến bại phu lỗ, chúng nó bị tập trung áp giải đến khô thụ lâm bên trong, sau đó bị chặt rơi mất đầu. Hướng phía trước đi ra một khoảng cách, một tòa pháp trường xuất hiện ở trước mắt, địa diện chất đầy đủ loại đầu lâu. Những đầu lâu này trừng trong mắt há hốc mồm, trên mặt đất nhấp nô ba chạm, không ngừng phát ra từng đợt kêu rên khóc lóc kể lể. Trận trận ma âm có nhĩ, tại pháp trường vùng trời không ngừng vần quanh, phảng phất có thiên đại oan khuất giống như. Thi thể không đầu tại pháp trường bao quanh, tựa hồ là muốn tìm về đầu lâu của mình, lại e ngại pháp trường trên trưng bày các loại hình cụ, chủ trừ nhìn không dám tới gần. Vết gỉ loang lổ quỷ đầu đao, dính đầy máu tươi đài hành hình, như là dã thu răng bình thường hai người cưa, đều là những thứ này cô hồn dã quỷ căn nguyên của sợ hãi. Trừ đó ra, hình cụ bên ngoài, pháp trường trên còn nằm ngửa không ít quái vật thi thể của sĩ binh, xem ra rõ ràng chết đi không dài thời gian. Đường Chấn nhìn thoáng qua, xác nhận đều là một chiêu mất mạng, không còn nghi ngờ gì nữa, trước đây không lâu nơi này đã từng có cao thủ trải qua. Xác nhận chính mình truy tung phương hướng không sai, Đường Chấn liền chuẩn bị tiếp tục đi tới, chẳng qua mới vừa đi ra hai bước lại ngừng lại. Hắn nhìn trong đất quái vật thi thể, vung ra một đạo ngọn lửa màu trắng, đem bên trong một bộ thi thể của quái vật đốt thành cho bụi. Quái vật khôi giáp binh khí còn sót lại, bị Đường Chấn bọc tại rồi trên người, thuận tay đã kéo xuống trên mũ giáp mặt nạ. Loại trang phục này cùng quái vật, có thể mượn nhờ kiểu này nguy trang, đánh địch nhân một trở tay không kịp. Xuyên qua khô thụ lâm sau đó, phía trước chính là một tòa to lớn quảng trường, làm Đường Chấn tới gần sau đó, đột nhiên có to lớn hét hỏi nhào tới trước mặt. Không còn nghi ngờ gì nữa, tòa này quảng trường cùng khô thụ lâm trong lúc đó tồn tại đặc thù nào đó lực trường, có thể ngăn cách âm thanh khuyết tán cùng truyền bá. Trên quảng trường có mấy chục đạo thân ảnh bay tới tránh đi, đang cùng quái vật chém giết cùng nhau, nhìn xem trang bị rõ ràng là lâu thành tu sĩ. Đường Chấn lúc mới nhìn giật mình, cho rằng đây đều là vương cấp tu sĩ, đợi đến nhìn kỹ mới phát hiện, nguyên lai vương cấp tu sĩ chỉ có 3 tên. Cái khác đều là lãnh chúa tu sĩ, cũng liền 7, 8 cấp dáng vẻ, khoảng cách tấn thăng vương cấp còn cách một đoạn. Vấn đề là đưa thân vào trong hoàn cảnh như vậy, mỗi thời mỗi khắc cũng tại săn giết quái vật, muốn tăng lên đẳng cấp cũng không phải chuyện khó khăn tình. Có thể không dùng đến thời gian quá dài, ở đây mấy chục tên lãnh chúa đều sẽ lần lượt không ngừng tấn thăng làm vương cấp. Đường Chấn trong mắt lóe lên một vòng sắc ý, nếu là đem những lãnh chúa này tu sĩ toàn bộ xử lý lời nói, tất nhiên sẽ đúng đệ tứ chiến khu tạo thành trọng thương. So sánh vương cấp tu sĩ mà nói, những lãnh chúa này tu sĩ mới là lực lượng trung kiên, vì tại chiến tranh bộc phát trước đó, bọn hắn khẳng định có thể tấn thăng vương cấp. Đem bọn hắn toàn bộ xử lý, giống như là chặt đứt rồi đệ tứ chiến khu một cánh tay, đối với tương lai chiến cuộc ảnh hưởng to lớn. Ý nghĩ tuy tốt, làm được lại cực kỳ khó khăn. Mặc dù mình là vương cấp tu sĩ, nhưng chưa vô địch tồn tại, căn bản không thể nào là mấy chục tên lãnh chúa tu sĩ đối thủ. Bị phong ấn thực lực tạo vật chủ, tuyệt đối không thể đem nó trở thành bình thường lãnh chúa đối đãi, vì giữa song phương chênh lệch giống như thiên địa. Huống chi còn có 3 tên vương cấp tu sĩ, chính canh giữ ở quảng trường không cùng vị trí, thời khắc chú ý chiến đấu tình huống. Bọn hắn xuất hiện ở nơi này mục đích, hẳn là dự phòng vương cấp quái vật xuất hiện, tỉ như tòa cung điện kia chủ nhân. Nếu Đường Chấn xuất thủ, 3 tên vương cấp tu sĩ tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến, mà là ngay đầu tiên đưa hắn tiêu diệt. Lại thêm mấy chục tên ý thức cường hãn, kinh nghiệm chiến đấu phong phú lãnh chúa hiệp trợ, Đường Chấn liền xem như chắp cánh thì khó thoát cách. Cảm tạ thư hữu 161230210706931 chứng vịt nhân sinh khách thường, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2640, đánh lén chương 2640, đánh lén Đường Chấn chưa bao giờ đánh trận chiến không nắm chắc, đây cũng không phải là nhà tròi, xúc động đại giới chính là bị đào thải bị loại. Đường Chấn có thể tiếp nhận chiến tử kết cục, lại không thể tiếp nhận bởi vì là quyết sách của mình sai lầm, dẫn đến bạn không nên xuất hiện sai lầm. Thân làm một tên lãnh đạo giả, càng phải thận trọng làm việc, nghĩ lại mà làm sao. Nhiệm vụ không có hoàn thành trước đó, còn cần ẩn nhẫn kiêm tốn. Đường Chấn nghĩ đến đây, muốn chuẩn bị rời khỏi, lại không nghĩ liên tiếp chấn động âm thanh truyền đến. Như là sấm rền cuộn cuộn, mặt đất cũng tại tùy theo rung động, thậm chí mơ hồ có một loại cảm giác tiết tấu. Đây là kỵ binh tại công kích, với lại tối thiểu nhất muốn lên vạn kỵ sĩ, mới có thể ngưng tụ tiểu này chấn động không gì sánh nổi khí thế. Một đường bẻ gãy nghiền nát, đánh đâu thằng đó, bất luận cái gì người ngăn cản cũng sẽ tại gót sắt hạ hóa thành thịt nát. Đường Chấn định thần nhìn lại, chỉ thấy cung điện nội bộ có vô số thiết kỵ lao vụt mà đến, mang theo di sơn đảo hải khí thế, phóng tới trên quảng trường lâu thành tu sĩ. Nguyên bản vây công lâu thành tu sĩ ma quái sĩ binh, cùng nhau phát ra rung trời tiếng hoan hô, phản phất là đang hoan hô anh hùng đến. Chúng nó nhanh chóng tụ tập lại một chỗ, hình thành từng đầu thông đạo, thuận tiện kỵ binh tung hoành ngang dọc. Lâu thành tu sĩ bị bạo lộ ra, trực diện những thứ này thiết giáp kỵ binh, nhìn lên tới dường như là báo tố bên trong cỏ dại, căn bản không chịu nổi một kích. Tại đây chút ít thiết giáp kỵ binh trung ương, vây quanh một tên người mặc màu vàng kim chiến giáp thân ảnh, khống chế nhìn một đầu toàn thân bị màu đen liệt diễm bao khỏa vong linh cự long. Tinh xảo mặt nạ phía dưới trên hốc mắt, khảm nạm nhìn tinh thạch kính, phía sau là một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm. Nó nhìn lâu thành tu sĩ, phát ra phẫn nộ tiếng giống, giơ lên trường thương trong tay về phía trước bổ ra. Nhìn xem con quái vật này hóa trang, rõ ràng chính là bích họa bên trong đế vương, tòa lăng mộ này chủ nhân, chính cống ma vương cường giả. Theo kim giáp ma vương phát động công kích, một tia chớp màu đen hoa phá trường không, thẳng đến một tên lâu thành tu sĩ mà đi. Lâu thành tu sĩ cố gắng né tránh, lại phát hiện căn bản là không có cách tránh đi kim giáp ma vương công kích, trong nháy mắt liền bị đào thải ra khỏi cục. Nghiệt xúc muốn chết. Một tên vương cấp tu sĩ thấy thế, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, huy kiếm hướng phía tên kia kim giáp ma vương đánh tới. Cái khác hai tên vương cấp tu sĩ đồng dạng bay đi, cố gắng theo tả hữu giáp công, đem đầu này kim giáp ma vương tiêu diệt. Xuất kích. Kim giáp ma vương thấy thế, lần nữa huy động trường thương trong tay, tiếp theo chỉ thấy từng đạo bóng đen phóng lên tận trời. Đây đều là kim giáp ma vương thân vệ, là ma quân bên trong người mạnh nhất, chỉ vì thủ hộ kim giáp ma vương. Mắt thấy ba tên vương cấp tu sĩ đánh tới, những hộ vệ này không chút do dự nên đón tiếp lấy, cùng bọn hắn chém giết đến cùng nhau. Cái khác lãnh chúa thấy thế, thì sôi nổi tạo thành chiến trận, giết vào những tia người khoác thiết giáp kỵ binh bên trong. Mục tiêu của bọn hắn, đồng dạng cũng là kim giáp ma vương, cố gắng đem nó tiêu diệt. Cả tòa trên quảng trường tiếng giết một mảnh, chẳng qua mấy chục tên lâu thành tu sĩ, lại cùng mấy bạn tinh anh thiết kỵ đánh cho khó phân thắng bại, có thể thấy được đến cỡ nào cứng hãn. Ngay tại này hỗn loạn tương bừng bên trong, một đạo người khoác áo giáp màu đen thân ảnh, lặng yên không tiếng động lẫn vào quái vật trận doanh bên trong. Hống. Một đầu thiết giáp kỵ binh phát ra gầm nhẹ, gian dạy người mặc áo giáp màu đen cấp thấp ma binh, lại không nghĩ tiếng giống vừa mới phát ra, tên kia ma binh liền đột nhiên quay người. Một cái dị xét trường đao chém vào tiếp theo, đem thiết giáp kỵ binh trực tiếp chém giết, sau đó thả người cưỡi trên khô lâu chiến mã. Đột nhiên đổi chủ nhân, khô lâu chiến mã ngay lập tức biểu hiện ra kháng cự tư thế, chẳng qua tiếp theo một cái chớp mắt thì trở nên thành thành thật thật. Đường Chấn trên người bám vào lấy ma vương cấp bùn nhóc quái, thuộc về ma giới cấp cao nhất tồn tại, lại há có thể là khô lâu chiến mã có khả năng chống cự. Khống chế nhìn khô lâu chiến mã chọc trời nhảy lên, Đường Chấn gia nhập vây giết lâu thành tu sĩ trận doanh bên trong, chung quanh quái vật căn bản không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Đường Chấn tất nhiên động thủ, tự nhiên muốn lựa chọn cá lớn, ba tên vương cấp tu sĩ biến thành hắn chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Nhưng mà trước đó, hắn muốn trước xử lý mấy tên lãnh chúa tu sĩ, sau đó tại đối phương phản ứng trước đó, đúng vương cấp tu sĩ phát động tập kích. Một kích không trúng, liền ngay lập tức rút lui. Tình báo còn không có dò xét hoàn tất, hiện tại bại lộ hơi sớm, mọi thứ đều vì nhiệm vụ làm trọng. Tới gần một đội tu sĩ, đối phương là tổ 4 người hợp, phối hợp vô cùng ăn ý, dù là thiết giáp kỵ binh hung hãn vô cùng, đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây, nhưng mà vẫn như cũ không cách nào đánh tan này một đội lâu thành tu sĩ tổ hợp. Thiết giáp kỵ binh kỳ thực không yếu, chúng nó tạo thành dòng lũ sắt thép, khống chế nhìn chiến mã đi tới đi lui xuyên thẳng qua. Bất kể trên trời dưới đất, đều bị này thiết kỵ dòng lũ quét sạch, những nơi đi qua như là phong quyển tàn vân. Thế nhưng đối mặt thực lực cường hãn lâu thành tu sĩ, tiểu này kỵ binh quét sạch xung kích chiến thuật lại không có hiệu quả, thậm chí có thể nói lâu thành tu sĩ so với sắt giáp kỵ binh còn hiểu hơn loại chiến thuật này. Mặc dù quái vật chiếm cứ số lượng ưu thế, nhưng nếu là không cách nào tiêu diệt lâu thành tu sĩ, như vậy mọi thứ đều là phí công. Đường Chấn lẫn vào thiết giáp kỵ binh sau đó, không hề có nóng lòng hành động, mà là đi theo đối phương trận hình không ngừng công kích. Hắn muốn nhờ thiết giáp kỵ binh trận hình che lại tung tích của mình, để phòng ngừa bị người nhìn ra sơ hở. Đi theo một đội kỵ binh xung kích mấy lần sau đó, Đường Chấn đột nhiên đâm ra một phát súng, thẳng đến một tên lâu thành tu sĩ mà đi. Bốn tên tu sĩ phối hợp ăn ý, nguyên bản có thể thoải mái né tránh thiết giáp kỵ binh công kích, nhưng căn bản nghĩ không ra sẽ có vương cấp tu sĩ đánh lén mình. Và phát hiện không thích hợp lúc, Đường Chấn trường thương đã đâm trúng hắn, tiếp theo bị run run đầu thương dừng được vỡ nát. Một đạo bạch quang hiện lên, tên này lâu thành tu sĩ bị đào thải, liền đối đồng bạn cảnh báo thời gian đều không có. Thiếu khuyết rồi một tên đồng bạn, bốn người chiến trận tự nhiên không cách nào tiếp tục duy trì. Này ba tên lâu thành tu sĩ phản ứng cực nhanh, ngay lập tức chuyển đổi thành tam người chiến trận. Mặc dù uy lực không bằng bốn người hợp tác, nhưng mà thắng ở tính linh hoạt cao hơn, phối hợp lâu thành tu sĩ cao siêu thủ đoạn, tại trong loạn quân bảo mệnh cũng không khó khăn. Mặc dù vô cùng kinh ngạc đồng bạn vì sao bị đào thải, nhưng mà thời khắc này chiến đấu càng phát ra kịch liệt, ba tên lâu thành tu sĩ căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều. Tướng quân khó tránh khỏi trước trận vòng, tại loạn chiến bên trong chết, quả thực không thể bình thường hơn được. Thế nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, tình huống rõ ràng vô cùng không thích hợp. Công kích bọn hắn thiết giáp kỵ binh bên trong, dường như ẩn giấu đi một đầu đặc thù quái vật, giờ phút này đã khóa chặt rồi bọn hắn. Loại địch nhân này nguy hiểm nhất, không ra tay thì thôi, một khi ra tay chính là chí mạng nhất, đả kích. Lúc trước tên kia bị đào thải bị loại lâu thành tu sĩ, có thể là đối phương đánh lén, bằng không làm sao lại như vậy mà đơn giản bị xử lý. Khi bọn hắn ý thức được điểm này lúc, Đường Chấn đã xuất thủ lần nữa, bén nhọn công kích trực tiếp khóa chặt một tên lâu thành tu sĩ. Khốn nạn, là vương cấp tu sĩ. Tên kia lâu thành tu sĩ gầm nhẹ một tiếng, cố gắng nhắc nhở hai gã khác đồng bạn, nhưng mà lời nói của hắn căn bản không có cơ sẽ nói ra. Trường thương như là độc long bình thường, đánh nát cổ họng của hắn, sau đó lại đặt thân thể hắn một phân thành hai. Chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, hóa thành bạch quang đào thải ra khỏi cục. Hai gã khác lâu thành tu sĩ phản ứng ngu ngốc đến mấy, cũng đều ý thức được không thích hợp, quyết định thật nhanh bắt đầu rời đi, từ đó tìm kiếm đồng bạn giúp đỡ. Đường Chấn làm sao lại như vậy cho đối phương cơ hội như vậy, tại thiết giáp kỵ binh lần nữa cuốn theo tất cả đồng thời, vọt thẳng đến rồi hai tên lâu thành tu sĩ trước mặt. Vung lên trường thương trong tay, hướng phía đối phương đã đâm tới, lại là chí mạng bộ vị yếu hại. Một tên trên người lâu thành tu sĩ, đột nhiên bộc phát ánh sáng mạnh, lại chặn Đường Chấn một kích chí mạng. Bởi vì này ánh sáng mạnh nguyên nhân, Đường Chấn trên người khải giáp trong nháy mắt tan rã, lộ ra hắn trước đây dung mạo. Nhìn thấy Đường Chấn dung mạo, tên kia lâu thành tu sĩ đầu tiên là sửng sợ, đột nhiên sắc mặt đại biến. "Đường Chấn?" Hắn gầm nhẹ một tiếng, giọng nói vừa sợ vừa giận. Lúc này đến phiên Đường Chấn kinh ngạc, không ngờ rằng chính mình nổi tiếng đã cao như vậy, tùy tiện đụng phải một tên đệ tứ chiến khu tu sĩ, vậy mà đều sẽ nhận biết mình. Chương 2641, chuyên môn đánh mặt Đường Chấn. Chương 2641, chuyên môn đánh mặt Đường Chấn. Đường Chấn nghĩ lại cảm thấy đương nhiên. Di tích bên trong thụ trọng thương, Thiên Cương phủ chủ và tu sĩ coi như là trở về từ coi chết, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đem Đường Chấn thông tin rộng mà báo cho, đây cũng là tất có một bộ cử động, cho nên đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ cũng nhận biết mình. Đường Chấn trong lòng trầm xuống, quả thực như thế, chính mình có lẽ sẽ lọt vào đối phương trọng điểm chăm sóc, như thế mới có thể rửa sạch nhục nhã. Quả nhiên một tên khác lâu thành tu sĩ nghe được đồng bạn cảnh báo, lập tức sắc mặt đại biến, sau đó đem thông tin truyền lại cho cái khác đồng bạn. Thì sau đó một khắc, cùng Kim Giáp Ma Vương đối chiến kia ba tên vương cấp tu sĩ, lại đồng thời nhìn về phía Đường Chấn vị trí. Ánh mắt của bọn hắn bên trong, lóe ra vừa kinh vừa sợ tâm trạng. Đây là bại lộ. Đã như vậy liền không cần lại lo lắng cái khác, trước hết giết hắn cái thoải mái. Lâm Ly lại nói. Đường Chấn trong mắt hàn quang lóe lên, đem trường thương xem như lại động, hướng phía tên kia lâu thành tu sĩ hung hăng đập tới. Thì còn tính là núi cao, cũng sẽ bị rút thành hai nửa. Đường Chấn, ngươi tất nhiên dám đến, vậy liền đừng hòng rời khỏi. Tên kia lâu thành tu sĩ cười lạnh một tiếng, lại không có né tránh, mà là trực tiếp tự bạo. Hắn không còn nghi ngờ gì nữa, rất hiểu rõ, chính mình không thể nào theo Đường Chấn trong tay đào thoát, nơi này dùng tiểu này thương mình đã thương địch thủ giữ dằn thủ đoạn. Lại tới đây một bộ. Đường Chấn đã nếm qua một lần thua thiệt. Sao lại mặc cho đối phương đạt được? Tại phát hiện tình huống không thích hợp về sau, ngay lập tức lách mình tránh né tự bạo công kích, đồng thời ném ra từng đạo cốt phủ, thứ này rót vào năng lượng sau có thể so với tạc đạn, vừa vặn dùng cho đối kháng tự bạo xung kích. Trên người hắn còn kèm theo nhìn bùn nhão quái, hấp thụ làm hại năng lực cực mạnh, liền xem như cảnh ngộ lâu thành tu sĩ tự buộc, thì chắc chắn sẽ không như lần trước như vậy thê thảm. Theo một tiếng vang thật lớn, trên quảng trường thi thể bốn phía bay loạn, đồng thời xuất hiện một mảnh đường kính mấy chục mét đất trống. Phu cận quái vật bị tự bạo tác động đến, toàn bộ trong nháy mắt hóa thành thịt nát. To lớn như vậy tiếng động, ngay lập tức khiến cho trận trận bạo động, ngay cả kia Kim Giáp Ma Vương thì đem tầm mắt đầu đến. Nhìn về phía Đường Chấn trong ánh mắt, tràn đầy tìm tòi nghiên cứu chi sắc, đồng thời còn có một tia hoài nghi. Vì trên người bùn nhão quái, Kim Giáp Ma Vương đem Đường Chấn trở thành đồng loại, nhưng lại cảm giác ở đầu không thích hợp. Tránh đi tự sát công kích Đường Chấn, lại lần nữa giết quay về, trường thương trong tay bay vụt một tên khác lãnh chúa. Đối phương cũng nghĩ tự bạo, Đường Chấn lại sẽ không nhường hắn toàn nguyện. Một thương này tốc độ vừa nhanh vừa đội, tên kia lâu thành tu sĩ né tránh không ra, bị trực tiếp xuyên ngực mà qua. Bành. Kia lâu thành tu sĩ thân thể nổ tung, huyết nục thành bùn đất, nhưng cũng giới hạn nơi này không thể thành công dẫn bạo thể nội năng lượng, tự bạo lực sát thương căn bản không đáng giá nhắc tới, nhiều lắm thì để cho mình chết không toàn thây. Một đội bốn tên lãnh chúa bị Đường Chấn đào thải, lập tức khiến cho bên địch tu sĩ lửa giận, bọn hắn lại đúng chung quanh quái vật không chút nào để ý, mà là thẳng đến Đường Chấn đánh tới. Vây công Kim Giáp Ma Vương ba tên vương cấp tu sĩ, cũng muốn cố gắng bước ra giúp đỡ, lại không nghĩ Kim Giáp Ma Vương lần nữa điều động nhân viên, gắng gượng địa kéo lại bọn hắn. Kim Giáp Ma Vương nhìn xem đã hiểu rõ Đường Chấn mục tiêu là lâu thành tu sĩ, cho nên không ngại ra tay giúp đỡ. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, Đường Chấn săn giết lâu thành tu sĩ, đúng Kim Giáp Ma Vương mà nói chỉ có chỗ tốt. Ba tên vương cấp tu sĩ khí nổi trận lôi đình, vì những quái vật này dây dưa, bọn hắn căn bản là không cách nào cứu viện giúp đỡ. Xác nhận ba tên vương cấp tu sĩ bị kéo dài, Đường Chấn nhanh chóng khóa chặt rồi cái khác bên địch tu sĩ, sau đó triển khai gió táp mưa rào công kích. Tuy nói lãnh chúa tu sĩ như là độc xà, hơi không cẩn thận rồi sẽ phản thương tự thân, thế nhưng trong tay cầm đánh rắn côn Đường Chấn, vẫn như cũ sánh vai nhìn sát lục giả nhân vật. Những kia bên địch tu sĩ thì hiểu rõ điểm này, bọn hắn đang vây công Đường Chấn đồng thời, sẽ tận lực bảo đảm an toàn của mình. Lúc trước hai tên tự bạo lâu thành tu sĩ, hoàn toàn là không có hy vọng chạy trốn, bằng không làm sao đến mức ra hạ sách này. Vì Đường Chấn gia nhập, chiến trường cục diện này càng thêm hỗn loạn, bên địch tu sĩ tình cảnh cực kỳ bị động. Bọn hắn tại đề phòng Đường Chấn đồng thời, còn muốn ứng đối không ngừng đánh tới thiết giáp kỵ binh, kết quả cũng không lâu lắm, thì có một tên lãnh chúa bị quái vật xé thành mảnh nhỏ. Từ bước vào lăng mộ bên trong về sau, đây là thủ vị bị quái vật săn giết lãnh chúa, kết quả đã dẫn phát thiết giáp kỵ binh từng đợt gieo họ. Chúng nó đây là đang chúc mừng thắng lợi, có thể đem lâu thành tu sĩ tiểu này kẻ địch cường hãn tiêu diệt, bản thân liền là một loại vinh quang. Đường Chấn tại đây trong thời gian ngắn, lại tiêu diệt hai tên lâu thành tu sĩ, khiến cho cái khác lâu thành tu sĩ tụ tập lại một chỗ. Đối mặt co lại thành một đoàn lâu thành tu sĩ, Đường Chấn mất đi cơ hội hạ thủ, không chút do dự rút ra quảng trường. Tuần tự tiêu diệt 6 tên lãnh chúa, khiến cho địch nhân hãm sâu chúng đây, chính mình lần này coi như là kiếm bội không lỗ. Đường Chấn chạy đâu? Mắt thấy Đường Chấn phải thoát đi, xa xa truyền đến gầm thét, một tên vương cấp tu sĩ xông phá quái vật vây quanh, thẳng đến Đường Chấn bay tới. Mấy chục tên đệ tứ chiến khu tinh anh, lại lưu không được một đánh lén quấy rối Đường Chấn, chuyện này truyền đi về sau, sẽ để cho những thứ này lâu thành tu sĩ mất hết mặt mũi. Lâu thành tu sĩ rất coi trọng thắng bại, giả sử không đem Đường Chấn tiêu diệt, trong lòng khẳng định sẽ vẫn luôn nghẹn lấy một cơn lửa giận. Theo ta đồng loạt ra tay, đem này đệ ngũ chiến khu lâu thành tu sĩ tiêu diệt, tuyết ta đệ tứ chiến khu xỉ đục. Tên địa vương cấp tu sĩ chầm chậm vào Đường Chấn, dùng thanh âm lạnh lùng quát. Cái khác lâu thành tu sĩ nghe vậy, sôi nổi hưởng ứng hiệu triệu, hướng phía Đường Chấn vây quanh quá khứ. Thiết giáp kỵ binh theo sát phía sau, chiếm cứ thiên không dưới lòng đất không gian, giống như thao thiên cự lãng cuốn theo tất cả. Mắt thấy đây mạnh ta yếu, Đường Chấn quả quyết lựa chọn rút lui, bằng không tất nhiên sẽ hãm tại chỗ này. Địch nhân chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên muốn thành công rút lui, nhất định phải sử dụng một ít thủ đoạn đặc thù. Rút khỏi quảng trường sau đó, Đường Chấn đi ngang qua pháp trường, khống chế bùn nhao quái bắn ra vô số xúc tu, kéo lấy rồi trên mặt đất chồng chất như núi lầu lâu. Theo Đường Chấn một tiếng gầm nhẹ, những đầu lâu này bị liên tiếp không ngừng mà văng ra ngoài, hướng phía truy binh sau lưng đập tới. Truy kích Đường Chấn lâu thành tu sĩ thấy thế, sôi nổi đem đầu lâu đánh nát hoặc đẩy ra, không để cho đụng phải chính mình. Lại không nghĩ kinh động đến không đầu quái vật, chúng nó sôi nổi tuần hướng lâu thành tu sĩ, chùi lủi cổ không ngừng phát ra kêu rên. Vì lâu thành tu sĩ hủy diệt rồi đầu lâu của mình, không đầu bọn quái vật thống hận vô cùng, ngay lập tức đem nó trở thành mục tiêu công kích. Vì không có đầu góc duyên cớ, thi thể không đầu căn bản là không có cách tự hỏi, tự nhiên không biết lâu thành tu sĩ có bao nhiêu lợi hại. Những thứ này không đầu quái vật dường như là bầy kiến, vọt tới lao hổ trên thân, tuy nói lực sát thương có hạn, nhưng cũng cho truy binh mang đến không ít phiền phức. Truy kích Đường Chấn lâu thành tu sĩ, bị không đầu quái vật đoàn đoàn bao vây, từng cái tức giận đến cắn răng nghiến lợi. Thiết giáp kỵ binh thì đuổi theo mà lên, theo không trung cùng dưới lòng đất đem truy binh vây quanh, không sợ chết phát động công kích. Đường Chấn nhân cơ hội này, nhanh chóng chạy ra khỏi khô thủ lâm, lại một lần nữa dừng bước. Nơi này là lăng mộ cùng ma giới điểm tụ, vị diện bích chướng 10 phần yếu kém, có nhiều chỗ thậm chí có thể nhìn thấy không gian kẽ nứt cùng loạn lưu. Loại vật này rất nguy hiểm, liền xem như cứng rắn nhất kim trúc, đều không thể chống cự lực lượng không gian cắt chém. Đường Chấn việc cần phải làm, chính là triệt để dẫn bạo loạn lưu, dùng cái này đến kéo dài truy binh. Đồng thời còn có một cái mục đích, chính là phủ kín lăng mộ cùng ma giới lối vào, đem những thứ này bên địch tu sĩ vây ở ma giới bên trong. Bọn hắn nếu là muốn rời khỏi, cũng chỉ có thể tìm kiếm cái khác thông đạo, hoặc là nghĩ biện pháp đem thông đạo lại lần nữa chữa trị. Không chần chờ chút nào, Đường Chấn thì ném ra một nắm lớn bạch cốt linh phủ, như là xạ tuyến giống như tung bay ở bốn phía. Theo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bạch cốt linh phủ bị kích hoạt, như là như mặt trời bộc phát ra quang mang chói mắt. Chương 2642, rời đi cách chương 2642, rời đi cách dừng tay cho ta. Phía sau truy kích lâu thành tu sĩ thấy thế, ngay lập tức lớn tiếng quát dừng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh nộ. Lớn tiếng gầm thét đồng thời, phất tay vung ra một đạo hàn quang, cố gắng ngăn cản Đường Chấn hành động. Đang nhìn đến bạch cốt linh phù một khắc này, địch nhân đã hiểu rõ rồi Đường Chấn dự định, cho nên ngay lập tức ra tay phá hoại. Nếu để cho Đường Chấn được như ý lời nói, bọn hắn tất nhiên sẽ bị vây ở ma giới bên trong, cho dù có thể thoát khỏi, thì tất nhiên phải bỏ phí một phen chắc trở. Hai bên đại chiến sắp đến, nếu bởi vì chuyện này vắng mặt, những tu sĩ này sợ là sẽ phải buồn bực đến thổ huyết. Đường Chấn chỉ là cười lạnh, không chút do dự dẫn bạo bạch cốt linh phù, không gian xung quanh bỗng nhiên đổ sụp. Vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, khắp nơi đều là đủ mọi màu sắc hào quang, đó là năng lượng va chạm quấy sau xuất hiện dị tượng. Ma giới cùng lăng mộ ở giữa thông đạo đã triệt để đổ sụp, những thứ này lâu thành tu sĩ bị vây ở rồi ma giới bên trong, có trời mới biết khi nào mới có thể rời khỏi. Đường Chấn, chuyện này biết tay. Truy kích vương cấp tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, hắn hung tợn chằm chằm vào Đường Chấn, ánh mắt phảng phất là muốn ăn thịt người. Ta chờ ngươi, còn nhớ sớm chút ra đây. Đường Chấn ném câu nói tiếp theo, nhanh chóng quay người rời đi, nét mặt lại hết sức nghiêm trọng. Phá hoại thông đạo cách làm này, nhưng thật ra là Đường Chấn bất đắc dĩ mà làm, tin tưởng phía ngoài lâu thành tu sĩ đã bị kinh động. Đường Chấn nhất định phải mau chóng rút lui, dừng lại thêm một giây, nguy hiểm rồi sẽ tăng lên mấy lần. Như thiểm điện vọt tới lăng mộ cửa vào, Đường Chấn đột nhiên dừng bước lại, sau đó nhanh chóng trốn ở bóng tối bên trong. Mười mấy thân ảnh phóng tới đường vào mộ, từng cái sát khí đằng đằng, lại toàn bộ đều là lãnh chúa cấp bậc tu sĩ. Trong đó còn có hai tên vương giả, mặt mũi tràn đầy đều là tức giận, xông vào đội ngũ phía trước nhất. Lăng mộ chỗ lối ra đã bị lâu thành tu sĩ chặn được cực kỳ chặt chẽ, đồng dạng có vương cấp tu sĩ trấn thủ dẫn đội. Đệ tứ chiến khu tốc độ phản ứng cực nhanh, có thể nói vượt qua Đường Chấn đoán trước, có thể tại thân phận của hắn bại lộ cái nào một khắc, đối phương liền đã nhanh chóng tụ tập mà đến. Đường Chấn lúc này nếu là đi ra ngoài, tất nhiên sẽ lọt vào địch nhân vây công, thành công thoát đi tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Tình huống nguy cơ dị thường, Đường Chấn đã rơi vào địch nhân nặng nề vây quanh, hơi không cẩn thận rồi sẽ bị đào thải. Thế là hắn tránh trong góc, dựa vào bùn nhao quái cùng bách đá hỏa làm một thể, để tránh bị địch nhân phát hiện tung tích. Tất nhiên như vậy chỉ là kế tạm thời, Đường Chấn nhất định phải nghĩ biện pháp từ trong lăng mộ rút lui, bằng không sớm muộn sẽ bị địch nhân phát hiện. Đây là một kiện khá khó khăn sự việc, bởi vì hắn đối mặt địch nhân là một đám kinh nghiệm phong phú lâu thành tu sĩ. Bất kể thực lực đẳng cấp hay là kinh nghiệm chiến đấu, địch nhân đều không thể so với hắn kém đến ở đâu. Đường Chấn có chút hưng phấn, loại nguy cơ này tứ phía cục diện này, hắn đã thật lâu chưa từng thể nghiệm qua. Thân ở tuyệt địa, chết bên trong cầu sinh, đây mới thật sự là thực lực so đấu. Không để ý tới đường vào mộ bên trong ồn ào, Đường Chấn bắt đầu tĩnh tâm suy ngẫm, nghiên cứu thoát đi cách. Rất nhanh hắn liền phát hiện, bất kể là một loại phương pháp nào, xác suất thành công cũng chưa tới một thành. Đệ tứ chiến khu tu sĩ đã đề cao cảnh giác, muốn dưới loại tình huống này thoát khỏi, có thể nói là khó như lên trời. Tỷ như nói ngụy trang thành đệ tứ chiến khu tu sĩ, nghe tới dường như không sai, nhưng trên thực tế căn bản không làm được. Đường Chấn có thể xác định, địch nhân nhất định bắt đầu sử dụng mật ngữ, cũng dùng cái này đến phán định là địch hay bạn. Mặc dù thủ đoạn nguyên thủy mà đơn giản, nhưng mà dưới loại tình huống này, lại vẫn cứ là thủ đoạn hữu hiệu nhất. Bởi vì này chỉ là một hồi cạnh tranh, tử vong uy hiếp căn bản không tồn tại, địch nhân tự nhiên không cần vì sợ hãi tử vong còn nói ra mật ngữ. Tại không biết mật ngữ tình huống dưới, Đường Chấn chỉ cần có can đảm giả mạo, rồi sẽ bị địch nhân ngay lập tức phát hiện. Về phần đào hang rời khỏi, đồng dạng không thể nào, Đường Chấn có thể nghĩ tới sự việc, địch nhân không có lý do nghĩ không ra. Lăng mộ tất nhiên bị toàn diện theo dõi, Đường Chấn chỉ cần có can đảm đào hang rời khỏi, rồi sẽ bị địch nhân chặn vừa vặn. Ngược lại là lưu tại ma giới an toàn nhất, mặc dù sẽ bị nhốt một quãng thời gian, nhưng mà cuối cùng có thể tìm thấy rời đi cách. Chỉ là đang ở ma giới lời nói, vẫn như cũ sẽ gặp phải đệ tứ chiến khu tu sĩ truy sát, còn có thể ảnh hưởng Đường Chấn tiếp xuống hành động. Huống chi thông đạo đã bị vây sập, lúc này còn muốn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hay là thành thành thật thật thay thủ đoạn. Lại có một loạt tiếng bước chân truyền đến, một đoàn lâu thành tu sĩ bước vào đường vào mộ bên trong, thường cách một đoạn khoảng cách liền lưu lại một người. Cái này hiển nhiên là vì tăng cường ra miệng phòng ngự, chỉ cần Đường Chấn đi ngang qua đất này, liền có khả năng bị những thứ này lâu thành tu sĩ phát hiện. Đường Chấn có chút bất đắc dĩ, bên địch tu sĩ cách làm này, dường như đoạn tuyệt rồi hắn thoát đi có thể. Đúng lúc này Đường Chấn phát hiện, những thứ này trông coi thông đạo lâu thành tu sĩ, có không ít nhìn lên tới vô cùng quen mặt. Nhìn kỹ lại, nguyên lai là trong di tích gặp qua, chính là lúc trước thành công thoát đi đám kia lâu thành tu sĩ bọn hắn theo di tích thoát khỏi sau đó, nên thẳng đến cựu mộ gốc, là sắp bắt đầu quyết chiến làm chuẩn bị. Nhiều như vậy lâu thành tu sĩ, tuyệt không có khả năng đặt ở bên ngoài lêu lổng, đó là đúng tài nguyên lớn nhất lãng phí. Mặc dù ngoại giới quái vật hành hành, nhưng mà di tích bại trốn lâu thành tu sĩ số lượng quá nhiều, trong thời gian ngắn căn bản tìm không thấy tăng thực lực lên địa điểm tốt. Triệu hồi cựu mộ gốc tổng bộ, sử dụng nơi này tài nguyên, là chuyện đương nhiên tình. Triệu tập những thứ này lâu thành tu sĩ trông coi đường vào mộ, hiển nhiên là bởi vì bọn họ tiếp xúc qua Đường Chấn, tối thiểu nhất đã từng thấy qua Đường Chấn dáng vẻ. Lâu thành tu sĩ cảm giác cũng rất linh mẫn, để cho bọn họ tới phụ trách thủ vệ đường vào mộ, xác thực không có gì thích hợp bằng. Bọn hắn khẳng định đã hận thấu Đường Chấn, cái khác lâu thành tu sĩ có thể xảy ra vấn đề, bọn hắn những tu sĩ này nhưng tuyệt đối sẽ không. Nếu đụng phải Đường Chấn lời nói, những thứ này vì Đường Chấn mà chịu đục lâu thành tu sĩ, tuyệt đối sẽ trước tiên phát động công kích. Tình huống ngày càng không xong, rốt cục nên cái gì xử lý? Nhìn trong thông đạo mặt mũi tràn đầy cảnh giác lâu thành tu sĩ, Đường Chấn âm thầm suy tư, như thế nào mới có thể đem vấn đề giải quyết. Đang suy tư đồng thời, Đường Chấn ánh mắt theo những thứ này trên người lâu thành tu sĩ đảo qua, đột nhiên ngừng lại. Nguyên lai tại thông đạo biên giới góc, xúc có một thân ảnh đứng, nhìn lên tới 10 phần nhìn quen mắt. Sau đó Đường Chấn xác nhận, đối phương chính là Hổ Lạc, từng cùng Đường Chấn từng có mấy lần tiếp xúc lâu thành tu sĩ. Hắn không phải đệ tứ chiến khu tu sĩ, nhưng cũng cùng một ít cấp thấp chiến khu tu sĩ bước vào thông đạo, hiển nhiên là thuộc về gặp qua Đường Chấn trong hàng ngũ. Dựa theo bình thường tình huống mà nói, Hổ Lạc cùng Đường Chấn ở giữa giao dịch không thể gặp người, hắn khẳng định sẽ cực lực che giấu, như thế nào lại nhường người khác biết mình đã từng thấy Đường Chấn. Đường Chấn nghĩ tới một loại khả năng, Hổ Lạc có lẽ là cố ý mà làm, mục đích đúng là vì nhìn thấy Đường Chấn. Bởi vì hắn người yêu còn đang ở di tích, mà nhìn xem Hổ Lạc dáng vẻ, rõ ràng chính là một si tình trùng. Cho nên hắn mới biết lựa chọn mạo hiểm, tỏ vẻ mình đã từng thấy Đường Chấn, chỉ là vì thực hiện mục đích nào đó. Nghĩ rõ ràng những thứ này sau đó, Đường Chấn khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười, chính mình chờ đợi cơ hội có thể đã xuất hiện. Thao túng bao trùm thân thể bùn nhão quái, dọc theo một cái tinh tế xúc giác, lặng yên không một tiếng động đến gần rồi hổ lạc vị trí. Sau đó xúc giác lặng lẽ tới gần hổ lạc, dùng cực kỳ ẩn nấp phương thức chạm đến rồi thân thể hắn. Hổ lạc cơ thể khẽ run lên, chẳng qua lại tại trong nháy mắt khôi phục trấn định, nhưng mà khỏe mắt lại hiện lên một vòng vui mừng. Nói ra yêu cầu của ngươi. Thông qua xúc giác chấn động, giọng đường chấn chuyển vào hổ lạc trong óc, vì không phải dựa vào tinh thần lực giao lưu, cho nên sẽ không vì bên cạnh lâu thành tu sĩ phát hiện. Ta có thể giúp ngươi ra ngoài, kể ngươi nghe mật ngữ, nhưng mà ngươi nhất định phải giúp ta làm một việc. Nói, đem nữ nhân của ta mang ra thế giới này, sau đó lại để cho ta cùng nàng ngươi đi luôn đi trên khu, không biết ngươi có thể hay không làm được. Năng lực. Vậy thì tốt, ta cho ngươi biết mật ngữ, sau đó ngươi lại thay thế ta, đợi đến đổi cương thời là có thể len lén chạy ra ngoài. Chương 2643, chờ đợi thời cơ. Chương 2643, chờ đợi thời cơ. Thời gian kế tiếp, đường chấn giảng hộ lạp giảng thuật nội dung toàn bộ ghi chép lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Những tin tức này nhìn như không đáng chú ý, thế nhưng tại thời khắc mấu chốt, lại có thể khiến người ta chuyển nguy thành an. Đường chấn cùng hộ lạp trò chuyện kết thúc, sau đó bắt đầu mượn nhờ bùn nhau quái hiểm hộ, hướng phía đối phương vị trí không ngừng tới gần. Tiếp xuống việc cần phải làm, chính là thay thế hộ lạp vị trí, sau đó lại tìm cơ hội rời khỏi lăng mộ. Hành động trong quá trình, mỗi một bước cũng không thể phạm sai lầm, bằng không rồi sẽ phí công nhọc sức. Những thứ này lâu thành tu sĩ nằm mộng cũng nghĩ không ra, bọn hắn phụ trách vòng vây bắt lấy mục tiêu, kỳ thực thì sau lưng bọn họ vị trí không xa. Nếu Đường Chấn muốn giết bọn hắn, tại đây trong thời gian thật ngắn, bọn hắn sợ là đã chết nhiều lần. Đường Chấn tại trong quá trình di động, có thể nói là hết sức cẩn thận, chính là vì phòng ngừa bị địch nhân phát hiện. Đồ bên trong gặp được một đoạn nhô lên vách tường, chặn Đường Chấn đường đi, hết lần này tới lần khác phụ cận còn đứng nhìn một tên lâu thành tu sĩ. Muốn theo khe hở bên trong trải qua, dường như là không có khả năng đúng vậy sự việc, hơi không cẩn thận rồi sẽ bại lộ. Đường Chấn suy tư một chút, quyết định đi theo đường vòng. Hắn khống chế bùn nhão quái xúc tu, chậm rãi bắt lấy rồi đường vào mộ đỉnh chóp khe hở, sau đó lại lặng yên không tiếng động đem Đường Chấn treo lên. Tại trong quá trình di động, chỉ cần những thứ này lâu thành tu sĩ quay đầu, liền có thể phát hiện sau lưng dị thường. Sau đó như là trung bãi bình thường, vượt qua đoạn này chướng ngại, rơi xuống khoảng cách hổ lạp vị trí không xa. Thời gian kế tiếp trong, Đường Chấn dựa theo hổ lạp dáng vẻ, lại lần nữa tạo nên một gương mặt. Hoàn thành một bước này sau đó, Đường Chấn tới gần hổ lạp, xuất hiện tại chỗ hắn ở chẳng qua trong nháy mắt, hổ lạp bị bùn nhão quái thu hồi, áp vào phía sau trên vách tường. Đường Chấn đánh giá một chút bốn phía, xác nhận không ai phát hiện, khóe miệng lộ ra một vòng cười khẽ. Được thu vào bùn nhão quái bên trong hổ lạc, thoáng qua liền bị đào thải ra khỏi cục, cũng đúng thế thật kế hoạch bên trong tất có một bước. Hổ lạc bị đào thải sau đó, có thể tẩy thoát liên quan tới chính mình hiểm nghi, bằng không Đường Chấn vì hình tượng của hắn đào thoát cũng nắm giữ mật ngữ, hổ lạc khẳng định khó mà hái thanh chính mình. Hổ lạc thì xác thực đủ liều, vì có thể cùng người yêu cùng nhau, có thể không chút do dự hy sinh chính mình. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, hổ lạc cũng là bất đắc dĩ mà làm. Làm thi đua sau khi chấm dứt, hổ lạc nhất định phải rời khỏi thế giới này. Hắn người yêu lại không cách nào đi theo dư mở. Tiểu này sinh ly từ biệt, đối với đã động tình hổ lạc mà nói, căn bản không thể nào tiếp nhận. Hắn muốn mang theo người yêu rời khỏi, thoát ly này vô tận luân hồi thế giới, sau đó lại trưởng tương tứ thủ. Nghĩ đến cũng không tệ, đáng tiếc rất khó làm được. Hắn không phải tạo vật chủ, không có thân phận hiển hách, là một tên đến từ cấp thấp chiến khu lâu thành tu sĩ, căn bản không có tư cách đem người yêu mang rời khỏi thế giới này. Hổ lạc sở thuộc chiến khu cơ thạch bình đài, có lẽ có thể làm được điểm này, nhưng mà nhất định phải nỗ lực cái giá tương ứng. Hổ lạc tự hỏi vì tư cách của mình cùng năng lực. Cơ thạch bình đài thì xem là khá giúp đỡ, hắn cũng căn bản không chịu được nổi cái giá như thế này. Bởi vì này không phải mang đi một người vấn đề, mà là tương đương theo thế giới này mang đi một bộ phận, bên trong bao hàm nhìn rất nhiều thứ gì đó. Đây là hổ lạc khổ nhất buồn bực một chút, thì một mực tìm kiếm cách, mãi đến khi hắn gặp phải Đường Chấn. Đường Chấn đủ loại biểu hiện đã chứng minh, tuyệt đối không phải bình thường lâu thành tu sĩ, huống chi thân mình còn đến từ đệ ngũ chiến khu. Chính mình chiến khu so sánh cùng nhau, khác biệt đơn giản chính là trên trời dưới đất. Đáng tiếc từ đầu đến cuối không có tìm thấy cơ hội, bằng không hổ lạc tất nhiên phải mời Đường Chấn giúp đỡ. Giúp đỡ người yêu rời khỏi thế giới này. Kết quả không đợi mở miệng, di tích phát sinh biến cố, hổ lạc cùng người yêu bị ép lần nữa tách ra. Đi tới cựu mộ cốc sau đó, hổ lạc một mực nhớ chính mình người yêu, muốn biết đối phương hiện tại làm sao. Hắn cùng giữa người yêu có cảm ứng, xác định đối phương hẳn là không chết, nhưng mà bây giờ cựu mộ cốc cho phép vào không cho phép ra, muốn gặp mặt căn bản không thể nào. Đường Chấn đi vào cựu mộ cốc, đồng thời tùy ý phá hoại thông tin truyền đến, nhường cổ não hổ lạc giật mình kinh ngạc. Sau khi khiếp sợ chính là nồng đậm vui sướng, vì hổ lạc hiểu rõ, chính mình chờ đợi thời cơ cuối cùng đến. Hắn có thể giúp Đường Chấn, sau đó lại mời Đường Chấn giúp đỡ chính mình. Chỉ là có thể hay không gặp được Đường Chấn, đối phương có phải lại vui lòng giúp đỡ chính mình, đây đều là hổ lạc chuyện lo lắng nhất. Lại không nghĩ sự việc thuận lợi như vậy, chính mình chẳng những thu được bước vào lăng mộ bên trong cơ hội, với lại lại thật đụng phải Đường Chấn. Chỉ có thể nói, tất cả tự có định số. Đường Chấn như hổ kéo chờ mong như thế, đáp ứng giúp đỡ mang người yêu rời khỏi, đồng thời tiến về lãnh địa của mình. Sự việc phát triển đến một bước này, hổ lạc chết cũng không tiếc, có thể nói là mỉm cười bị đào thải bị loại. Đường vào mộ yên tĩnh im lặng. Những thứ này lâu thành tu sĩ cũng không biết, bọn hắn bắt lấy đối tượng đã lẫn vào rồi đội ngũ của mình bên trong. Tiếp xuống tới chính là yên lặng chờ đợi, bây giờ thành công thoát khỏi khả năng tính đạt đến một nửa trở lên, Đường Chấn nhất định phải có đầy đủ kiên nhẫn mới có thể. Không có qua bao lâu thời gian, thì có mấy tên lâu thành tu sĩ từ trong lăng mộ trở về, tại đi ra lúc quả nhiên bị kiểm tra. Không còn nghi ngờ gì nữa, địch nhân lo lắng Đường Chấn ngụy trang rời khỏi, cho nên dù là người một nhà, thì nhất định phải nghiêm ngặt thẩm tra sau đó mới có thể cho đi. Đường Trấn thấy thế nói thầm một tiếng may mắn, nếu như không phải đụng phải hổ lạc, hắn có thể thật sự không cách nào rời khỏi. Cho nên đáp ứng đối phương sự việc, cho dù là khó khăn đi nữa thì nhất định phải làm được, tuyệt đối không thể thất tín với người. Nay đội lâu thành tu sĩ rời khỏi không lâu, Lăng Mộ lối vào lại đi tới rồi một đám người, đẳng cấp cao thấp không đều. Bọn hắn sắc mặt nghiêm trọng, vừa đi vừa thấp giọng thảo luận, tựa hồ là nghiên cứu làm sao đem ma giới thông đạo khôi phục. Nếu thông đạo không nhanh chóng chữa trị, vậy ở ma giới lâu thành tu sĩ thì không cách nào trong khoảng thời gian ngắn trở về, đồng thời còn sẽ tao ngộ đủ loại nguy hiểm, đó cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, phảng phất như là thông qua video thiết bị trao đổi lẫn nhau, nhìn như gần trong gang tấc, có thể trên thực tế lại xa cuối chân trời. Cũng may Lăng Mộ cùng ma giới ở giữa thông đạo không chỉ một cái, nếu cái thông đạo này không cách nào khôi phục lời nói, hoàn toàn có thể thông qua cái khác thông đạo trở về. Có thể nếu nói như thế, đệ tứ chiến khu rồi sẽ chết chỗ này tuyệt cao thăng cấp địa điểm, thực lực đề thăng sẽ trở nên càng thêm phiền phức khó khăn. Cho nên dù thế nào, đầu này ma giới thông đạo đều nhất định muốn khôi phục, dù là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới. Vừa mới qua đi cái đám kia lâu thành tu sĩ, chính là tinh thông đạo này chuyên gia, bị đệ tứ chiến khu khẩn cấp triệu tập đến cùng nhau. Cùng chuyện này so sánh, bắt lấy Đường Trấn đã bị đặt ở vị thứ hai. Sự việc đã xảy ra, bắt lấy Đường Trấn thì vẹn vẹn là chút giận, mọi thứ đều nên vì đại cục làm trọng. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, bước vào lăng mộ bên trong tu sĩ càng ngày càng nhiều, nhưng mà từ đầu đến cuối không có khôi phục ma giới thông đạo thông tin truyền đến. Trong lúc đó còn có lâu thành tu sĩ xuất hiện, đúng đường vào mộ tiến hành địa truy quét, Đường Trấn trước đây ẩn thân địa điểm, ngay tại tìm phạm vi bên trong. Nếu như không phải hổ lạc lời nói, Đường Trấn tất nhiên sẽ bại lộ tung tích, một hồi đại chiến thì đem không thể tránh được. Lại đợi sau một khoảng thời gian, cửa thông đạo đi tới một đám lâu thành tu sĩ, tiếp nhận những tu sĩ này tiếp tục phòng thủ. Đội cương tu sĩ cũng không phải đi nghỉ ngơi, mà là tiến về cái khác địa điểm, tiếp tục ngồi chờ cũng tìm kiếm Đường Trấn tung tích. Dựa theo bộ chỉ huy phân tích, Đường Trấn cũng đã thoát đi lăng mộ, nhưng mà cũng không hề rời đi cựu mộ gốc. Cho nên mới sẽ triệu tập những thứ này lâu thành tu sĩ, chia ra đóng giữ khu vực khác nhau, phòng ngừa Đường Trấn tiếp tục tiến hành phá hoại. Đường Trấn ung dung thản nhiên, đi theo bọn này lâu thành tu sĩ, hướng phía lăng mộ lối ra chậm rãi đi đến. Chương 2644, bại lộ. Chương 2644, bại lộ. Xếp hàng đến rồi lăng mộ cửa vào, quả nhiên nhận lấy kiểm tra. Những thứ này lâu thành tu sĩ đao kiếm ra khỏi vỏ, bên cạnh có vương cấp tu sĩ giám sát, phản phất là tại sàng chọn tập nhân giống như. Chúng tu sĩ vẻ mặt lạnh nhạt, không còn nghi ngờ gì nữa, đã sớm đạt được báo tin, không hề có người bởi vì bị hoài nghi mà xấu hổ. Là cái này trên chiến trường quy củ, nếu không thể tiếp nhận lời nói, cũng không tính được là hợp cách lâu thành tu sĩ. Tại chuyên gia chỉ huy dưới, một đám lâu thành tu sĩ xếp thành hàng dài, theo ngoài ra một đám lâu thành tu sĩ trung ương vào qua. Đối mặt Đường Trấn dạng này ác đồ, lại chú ý cẩn thận cũng không đủ, bằng không rất dễ dàng theo đạo vết xe đổ. Lúc này Đường Trấn còn không biết, tại đệ tứ chiến khu tu sĩ trong mắt, hắn đã thành đối tượng phải giết. Dựa theo bọn hắn lời giải thích, nếu không giết này tặc, không đủ để phát tiết mối hận trong lòng. Xưng hô Đường Trấn là tặc người, đều là di tích chi chiến người sống sót, rốt cuộc ở chỗ nào cuộc chiến tranh bên trong, bọn hắn thua thực sự quá thảm. Đối với kia một trận chiến đấu, may mắn còn sống sót lâu thành tu sĩ xấu hổ tại nhắc tới. Đường Trấn chỉ là đơn thương độc mã, lại dẫn đầu quân đoàn quái vật đánh bại mấy ngàn tên lâu thành tu sĩ, loại chuyện này nói ra lại có mấy người tin tưởng. Hết lần này tới lần khác loại chuyện này thật đã xảy ra, hơn 2000 tên lâu thành tu sĩ bị đào thải bị loại, đoán chừng bọn hắn đều là đầy bụng oan khuất. Chết không hiểu ra sao, còn sống càng là hơn bất ức vô cùng. Cho nên những thứ này lâu thành tu sĩ trong nội tâm, hận không thể đem Đường Trấn tiên đao vạn quả, như thế mới có thể tìm về mất đi mặt. Mật ngữ. Phụ trách kiểm tra lâu thành tu sĩ tra hỏi đồng thời lấy ra mấy khối bảng hiệu, bày ra tại trước mặt trên bệ đá. Bị hỏi tu sĩ tuyển ra một tấm bảng hiệu, sau đó lại há mồm nói một câu nói, hẳn là chuyên dụng mật ngữ. Đường Trấn nghe không hiểu loại ngôn ngữ này, lại biết hắn nói không sai, phụ trách nghiệm chứng lâu thành tu sĩ gật đầu một cái, xác định đối phương không có bất kỳ vấn đề gì. Mật ngữ. Đến phiên Đường Trấn lúc, cũng là đồng dạng trình tự, đầu tiên là tại bảng hiệu bên trong chọn lựa một viên, sau đó nói ra tương ứng ám ngữ. Đây thật ra là tam trọng nghiệm chứng, đệ nhất trọng là nhìn ra, vì có người còn nhớ tất cả tu sĩ dung mạo. Đệ nhị trọng chính là chọn lựa bảng hiệu, mỗi người chọn lựa cũng không giống nhau, nếu chọn sai thì tỏ vẻ có vấn đề. Cuối cùng một đạo nghiệm chứng, chính là chuyên thuộc mật ngữ, dùng đặc thù ngôn ngữ nói ra tên của mình. Hổ Lạp trước đây đã hoàn toàn nói rõ ràng, Đường Trấn dựa theo hắn giáo sư phương pháp, thoải mái thông qua được thân phận nghiệm chứng. Chờ một chút, Đường Trấn đang chuẩn bị rời khỏi, bên cạnh lại đột nhiên có người mở miệng, hỏi hắn sở thuộc chiến khu cùng lâu thành. Đường Trấn quay đầu nhìn lại, nguyên lai lại là một vị người quen. Đây là người phụ chủ, từng trong di tích cùng Đường Trấn đối chiến, chính mắt không chấp chờ đợi câu trả lời của hắn. Đường Trấn mặt không đổi sắc, dùng giọng nói nhàn nhạt trả lời đối phương đặt câu hỏi, thần thái giọng nói cùng Hổ Lạp không khác nhau chút nào. Không chỉ bề ngoài như thế, ngay cả tinh thần ba động đều là giống nhau như lúc, căn bản không có nửa điểm khác biệt. Thế nào? Tên địa phủ chủ xoay người sang chỗ khác, nhìn đứng ở bên người tu sĩ, đối phương gật đầu tỏ vẻ không có vấn đề. Nhìn xem tên này lâu thành tu sĩ hình dạng trang phục, nên cùng Hổ Lạp đến từ cùng một trận chiến khu, hiệp trợ thẩm tra cùng xác minh thân phận. Ngươi đi đi, nhớ kỹ giữ vững tinh thần, Đường Trấn lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện lần nữa. Lần này, nói cái gì cũng không thể nhường hắn chạy. Tên địa phủ chủ dặn dò một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng Đường Trấn, hiển nhiên là chuẩn bị tiếp tục quan sát. Nếu hắn hiểu rõ trước mắt chính là Đường Trấn, hết lần này tới lần khác chính mình không có nhận ra, không biết có thể hay không buồn bực thổ huyết. Xác nhận đối phương cũng không phải nhắm vào mình, Đường Chấn len lén nhẹ nhàng thở ra, sau đó cùng đội ngũ tiếp tục tiến lên. Ngay tại mới vừa rồi bị hỏi lúc, kỳ thực âm thầm có rất nhiều người nhìn mình chằm chằm, trong này thì bao gồm 3 tên vương cấp tu sĩ. Đường Chấn tâm lý âm thầm kinh ngạc, đệ tứ chiến khu lại mạnh đến rồi loại trình độ này, đến bây giờ đã gặp được gần 10 tên vương cấp tu sĩ, âm thầm ẩn tàng còn không biết có mấy cái. Biết rõ Đường Chấn ở chỗ này, đệ tứ chiến khu khẳng định sẽ có che lớp ngang, miễn cho bị đối thủ cạnh tranh hiểu rõ. Cái này khiến Đường Chấn có chút lo lắng, nếu lúc này khai chiến lời nói, đệ ngũ chiến khu có phải có chiến thắng có thể. Còn có xếp hạng thứ 5 Lăng Mộ không có rõ xét, Đường Chấn lại cảm giác đã không có thiết yếu, không cần đoán đều biết, chỗ nào tất nhiên là tiến giai vương cấp mấu chốt khu vực. Muốn đem chỗ nào phá hủy, căn bản là chuyện không thể nào, nếu Đường Chấn dám làm như vậy lời nói, 100% tuyệt đối sẽ hãm tại cửu mộ gốc. Về phần phá hủy bên địch bộ chỉ huy, hiện tại xem ra chính là một chuyện cười, Đường Chấn cho dù thật có 3 đầu 6 tay, thì tuyệt đối không thể nào làm được. Đối mặt một đám vương cấp tu sĩ, Đường Chấn suy tính không phải muốn ám sát ai, mà là như thế nào mới có thể toàn thân trở ra. Bây giờ còn chưa đến rời khỏi thi đua lúc, Đường Chấn có thể không muốn bởi vì này ý nghĩa không lớn ám sát, để cho mình trước giờ đào thải ra khỏi cục. Phá hủy ma giới thông đạo, đem 3 tên vương cấp tu sĩ vây ở ma giới, công lao so sánh ám sát mà nói thì không chút thua kém. Lại thêm một đống lớn tình báo, Đường Chấn hoàn toàn có thể công thành lui thân. Nhưng mà thế sự luôn có rất nhiều không như ý, Đường Chấn vận khí tuy tốt, nhưng cũng vẫn có lúc dùng hết. Ngay tại hắn đi theo đội ngũ tiến lên, chuẩn bị thừa cơ rời khỏi cựu mộ cấp lúc, lại có một đôi lâu thành tu sĩ sượt qua người. Trong đó mấy tên tu sĩ, Đường Chấn tương đối quen thuộc. Tất cả đứng lại cho ta. Đường Chấn giả bộ như không biết, nhưng mà đối phương không còn nghi ngờ gì nữa không nghĩ như vậy, mà là hướng phía bọn hắn hét lớn một tiếng. Nghe được câu này sau đó, Đường Chấn trong lòng thầm than một tiếng, rốt cục hay là xuất hiện biến cố. Quay đầu nhìn lại lúc, chỉ thấy Thiên Cương phủ chủ nhìn mình chằm chằm, mang trên mặt một tia hoài nghi. Theo trên người Đường Chấn, Thiên Cương phủ chủ cảm nhận được khí tức quen thuộc, liền là chính mình lúc trước lưu lại ám ký. Kỳ thực chuyện này chẳng trách Đường Chấn, vì ám ký là lưu tại bùn nhao quái trên người, mà Đường Chấn đối với bùn nhao quái điều khiển cũng không phải là cẩn thận tỉ mỉ. Không có phát hiện dị thường, kỳ thực không thể bình thường hơn được. Nếu như là ở trên người hắn, đoán chừng tại ám ký lưu lại một khắc này, Đường Chấn liền sẽ có phát giác. Đường Chấn không mang theo bùn nhao quái, Thiên Cương phủ chủ khẳng định không cảm thấy được dị thường, hết lần này tới lần khác bùn nhao quái bị Đường Chấn mang ở trên người, dùng cái này đến tăng cường tự thân sức chiến đấu. Trùng hợp đụng phải Thiên Cương phủ chủ, lại bị đối phương cảm giác được ám ký, cho nên hắn mới biết cảm thấy nghi hoặc không thôi. Tại loại tình huống đặc thù này dưới, căn bản không cần chứng cứ xác thực, chỉ cần cảm thấy hoài nghi, Thiên Cương phủ chủ thì sẽ không bỏ qua Đường Chấn. Quả nhiên vẫn là muốn động thủ. Đường Chấn âm thầm lắc đầu, quét Thiên Cương phủ chủ một chút, trong lúc đó bổ ra một đao. Một đao kia vừa nhanh vừa đội, dù là Thiên Cương phủ chủ trước giờ đề phòng, lại vẫn không có tránh thoát đi. Thiên Cương phủ chủ rút lui 2 bước, cơ thể cũng đã một đao chém thành 2 khúc, có bạch quang tại miệng vết thương phiêu khởi. Đường Chấn một đao đem Thiên Cương phủ chủ đào thải ra khỏi cục, thế nhưng vị phủ chủ này thực lực bất phàm, lại dùng không biết tên phương pháp chỉ hoãn mấy giây. Hắn đúng sắp đào thải không thèm để ý chút nào, mà là nhìn chòng chọc vào Đường Chấn, khóe miệng mang theo vài phần đắc ý. Đường Chấn, ta sẽ chờ nhìn ngươi. Mặc dù sắp bị đào thải, nhưng mà Thiên Cương phủ chủ lại không thèm để ý chút nào, ngược lại là vẻ mặt vẻ nhẹ nhàng. Có thể tại đào thải ra khỏi cục trước đó, đem ẩn tàng Đường Chấn bắt tới, hắn cũng coi là không có tiếc nuối, đồng thời cũng là công hơn một kiện. Vậy nhưng chưa hẳn, cần biết ta là ta, ngươi là ngươi. Đường Chấn vừa cười vừa nói, sau đó tại 4 phía địch nhân đánh tới đồng thời, đối phía trước xa xa một chỉ. Ngươi muốn làm cái gì? Thiên Cương phủ chủ sửng sốt một chút, đúng lúc này liền nghe đến tiếng vang truyền đến, Lăng Mộ thứ 6 lại bị nổ ra một kinh khủng lỗ lớn. Phản phất là núi lửa phun trào bình thường, cuồn cuộn ma khí phóng lên tận trời, sau đó chính là quỷ khóc sói gào âm thanh. Từng bầy phía sau trường 2 cánh, hình dạng như là dạ xoa cường tráng quái vật, theo ma khí tràn ngập bao trùm thiên không, số lượng nhiều đến không cách nào thống kê. Chương 2645, kế hoạch phá sản. Chương 2645, kế hoạch phá sản. Những quái vật này toát ra đáng sợ khí tức, tại xuất hiện một khắc này, thì hướng phía phủ cận lâu thành tu sĩ mà tới. Trước hết nhất lọt vào xung kích lâu thành tu sĩ, vẹn vẹn chống cự rồi không đến đến giây, liền bị mười mấy đầu quái vật đoàn đoàn bao vây. Tên điêu lâu thành tu sĩ ngược lại cũng dứt khoát, mắt thấy chạy trốn vô vọng, thì trực tiếp tự bạo đả thương địch thủ. Đường Chấn nghiêm trọng hoài nghi, đây là đệ tứ chiến khu chế định phương án, đánh không lại thì dẫn bạo chính mình. Chết cũng đã chết rồi, sao không mượn cơ hội sát thương địch nhân, cho đồng bạn giảm bớt một ít áp lực. Theo một tiếng vang thật lớn, chung quanh huyết đục vang tung tóe, một đoàn quái vật rớt xuống đất. Lăng mộ cửa vào lâu thành tu sĩ đều bị quái vật cuốn lấy, tiêu quái dị cùng tự bạo âm thanh không ngừng vang lên. Đối mặt những thứ này cường hãn quái vật, đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ nhóm sôi nổi dùng tối giữ dằn thủ đoạn đến chống lại. Chết tiệt! Thiên Cương phủ chủ mở to hai mắt nhìn, nhìn hai nạn bình thường cảnh tượng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh nộ. Cựu mộ cốc bên trong 9 tòa lăng mộ, nội bộ quái vật thực lực càng ngày càng mạnh, đây là đệ tứ chiến khu đã phát hiện bí mật. Nơi này là quái vật xào huyệt, kết nối ma giới lôi bảo, là lâu thành tu sĩ tăng thực lực lên tuyệt cao địa điểm. Nhưng là chỗ như vậy, đồng dạng ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn, người bình thường tránh chỉ sợ không kịp. Đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ sẽ hợp thời mở ra từng tòa lăng mộ, mà không phải một mạch toàn bộ mở ra, để tránh ngoại ý muốn nổi lên biến cố. Mở ra đến tòa thứ 5 lăng mộ lúc, liền đã có thể thỏa mãn đệ tứ chiến khu nhu cầu, còn thừa 4 tòa hoàn toàn không cần phải. Mở ra. Căn cứ bộ chỉ huy phỏng đoán, phía sau 4 tòa lăng mộ bên trong, kỳ thực chưa chắc có quái vật tồn tại. Vì dựa theo thực lực tôi diễn, thứ 9 tòa bên trong nếu là có quái vật, thực lực cũng đã có thể so với pháp tắc vương giả. Tiểu này đẳng cấp quái vật, căn bản cũng không nên tồn tại, nếu không sẽ nhường thế giới này trở nên cực không ổn định. Tuyệt đối không ngờ rằng, Đường Chấn lại oanh mở rồi Lăng Mộ thứ 6, nhường đệ tứ chiến khu tu sĩ trở tay không kịp. Càng làm cho bọn hắn không thể tin được là, Lăng Mộ thứ 6 bên trong lại ẩn giấu đi nhiều như vậy cao cấp quái vật, mà trước đây lại không hề cảm thấy. Đường Chấn đồng dạng không thể nào hiểu rõ, hắn chẳng qua là tại đánh bậy đánh bạ phía dưới, trước giờ dẫn nổ nguy cơ. Đệ tứ chiến khu tu sĩ buồn bực vô cùng, mặc dù giết quái vật năng lực thăng cấp, thế nhưng đồng dạng sẽ lấy đi của mình mệnh. Ngay cả Đường Chấn cũng rất cảm thấy bất ngờ. Hắn nguyên bản định sử dụng nổ tung đến thu hút địch nhân chú ý, sau đó lại thừa dịp hỗn loạn đào thoát. Kết quả nổ tung chẳng những nổ sập Lăng Mộ thứ 6, còn phóng xuất ra rồi nhiều như thế quái vật, tuyệt đại đa số quái vật vậy mà đều đạt đến lãnh chúa cấp bậc. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy vương cấp quái vật thân ảnh, chính lơ lửng tại quần quận ma khí bên trong, dùng ánh mắt tham lam dò xét bốn phía. Những quái vật này xuất hiện, đơn giản chính là mưa đúng lúc, giúp đỡ Đường Chấn thoát khỏi nguy cơ chí mạng. Đệ tứ chiến khu phải xui xẻo. Đường Chấn trong đầu lóe lên ý nghĩ này, không chút do dự địa xoay người chạy, bởi vì hắn hiểu rõ nếu lại dừng lại lời nói, rất có thể sẽ bị này che ngập bầu trời quái vật vây khốn. Thiên Cương phủ chủ rốt cuộc duy trì không ở tan vỡ thân thể, hóa thành bạch quang biến mất, chỉ là trên mặt của hắn tràn đầy đắng chát. Đường Chấn cái này ác tặc, thực sự là hại khổ rồi đệ tứ chiến khu. Thiên Cương phủ chủ cũng không cô đơn, tại hắn bị đào thải đồng thời, còn có thật nhiều lâu thành tu sĩ hóa thành bạch quang biến mất. Lâu thành tu sĩ kinh nghiệm ý thức xác thực rất mạnh, nhưng mà thực lực lại không có tăng lên đi lên, đối mặt thành quần kết đội lãnh chúa quái vật, căn bản là chống cự không được bao lâu. Này đột nhiên phát sinh biến cố, nhường đệ tứ chiến khu các tu sĩ ý thức được, chính mình không hề có hiểu rõ cạnh tranh chân chính quy tắc. Bọn hắn cần phải đối mặt địch nhân, không mẹn mẹn là bên địch chiến khu, đồng dạng còn có đến từ thế giới này ác ý những thứ này đột nhiên tuôn ra quái vật, đúng chuẩn bị quyết chiến đệ tứ chiến khu mà nói, tuyệt đối có thể xưng một kích chí mạng. Chiến trường chân chính bên trên, địch nhân sẽ không cho ngươi phát triển thời gian, chờ ngươi chuẩn bị đầy đủ lúc mới phát động công kích. Bất ngờ ở khắp mọi nơi, tại mưu lợi chiếm cứ quái vật xào huyệt đồng thời, nhất định phải gánh chịu tương ứng mạo hiểm. Đệ tứ chiến khu bí mật kế hoạch, bây giờ đã triệt để phá sản. Lúc mới bắt đầu nhất, đệ tứ chiến khu ngăn chặn ma giới lối ra, dùng cái này đến săn giết quái vật thăng cấp nhanh chóng. Theo thời gian trôi qua, ma giới cao cấp quái vật tập kết tại Lăng Mộ thứ 6 bên trong, không ngừng cố gắng đả thông kết nối nhân giới thông đạo. Đường Chấn đánh bậy đánh bạn giúp quái vật một tay, liền xem như hắn không tới, nguy cơ cũng sớm muộn sẽ như núi lửa giống như bộc phát. Giờ phút này cựu mộ cốc vùng trời, khắp nơi đều là xuyên thẳng qua đi tới đi lui quái vật, chúng nó có năng lực phi hành, có thể tại đây giữa sơn cốc tới lui tự nhiên. Lâu thành tu sĩ thành quái vật đuổi bắt con mồi, chúng nó tại ma giới chờ đợi quá lâu, cũng sớm đã đói khát khó nhịn. Nhìn xem tình huống liền biết, cựu mộ cốc đã triệt để thất thủ, nhất định phải mau chóng rời đi rút lui. Hơn 10 người vương cấp tu sĩ xuất hiện, bọn hắn giữ vững cựu mộ cốc cửa ra vào, cùng những quái vật kia chiến đấu cùng nhau. Mục đích làm như vậy, chính là vì ngăn chặn quái vật, tiềm hộ đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ rút lui. Vương cấp tu sĩ nhóm hóa thành the mù đờ mẹ chít, không ngừng thu hoạch quái vật tính mệnh, cường hãn thực lực tại lúc này thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Mỗi tên vương cấp tu sĩ bên người đều bị vô số quái vật vây quanh, mỗi thời mỗi khắc cũng có đến không hết quái vật hải cốt từ không trung rơi xuống. Một người tu sĩ chính là một bức tượng, ngăn cản quái vật xung kích, kiên quyết không chịu lui lại nửa bước. Mảnh này có mấy ngàn năm lịch sử lăng mộ, bây giờ đã thi thể chất thành núi, máu chảy thành sông. Bởi vì này chút ít vương cấp tu sĩ ngăn cản, cái khác lâu thành tu sĩ có thể thuận lợi rút lui, đồng thời mang đi bị tẩy não huấn luyện quân đoàn quái vật. Chỉ là quái vật số lượng thực sự quá nhiều, rất nhanh liền có quái vật đường vòng mà đi, hướng phía rút lui lâu thành tu sĩ đuổi tới. Những kia vừa mới từ trong lăng mộ xông ra, đến từ ma giới ma vương quái vật, thì sôi nổi hướng phía vương cấp tu sĩ xông qua khứ. Chiến đấu trở nên càng phát ra kịch liệt, không có qua bao lâu thời gian, thì có một tên vương cấp tu sĩ vẫn lạc bị loại. Hắn ở đây vài đầu ma vương vây công dưới, nhưng như cũ chém giết một đầu ma vương, đã thương nặng hai tên cường địch. Hắn chỗ bảo vệ kia một đoạn phòng khu, thi thể của quái vật đã đống lên cao, tại hắn ngã xuống trước đó, không có một đầu quái vật có thể tiến lên. Nhìn thấy có đồng bạn vẫn lạc, cái khác vương cấp tu sĩ thầm than một tiếng, trong lòng lại cảm giác buồn bực vô cùng. Lúc trước thông qua đặc thù hiến tế phương pháp, tìm được rồi di tích cùng cựu mộ cốc này hai nơi địa điểm, chuẩn bị ngăn chặn quái vật xào huyệt phi tốc phát triển. Loại phương pháp này mặc dù nguy hiểm, nhưng mà thu hoạch to lớn, cho dù là có người đưa ra ý kiến phản đối, nhưng mà cuối cùng được đến rồi tuyệt đại đa số tu sĩ ủng hộ. Câu phú quý trong nguy hiểm, không bắt thượng một cái lời nói, như thế nào mới có thể bảo trụ vốn có thứ tự, đồng thời nghĩ biện pháp tiến thêm một bước. Kỳ thực theo tham dự cạnh tranh một khắc kia trở đi, đệ tứ chiến khu mục tiêu chính là đệ tam chiến khu, chuẩn bị đem nó đánh bại cũng thay vào đó. Về phần đệ ngũ chiến khu, kỳ thực không hề có bị bọn hắn để vào mắt, cho rằng đối phương không hề có chiến thắng phe mình thực lực. Cũng không phải là xem thường đệ ngũ chiến khu, mà là bọn hắn đồng dạng không kém. Đối phương dựa vào cái gì cướp đoạt thứ hạng của mình? Kết quả kế hoạch không đổi kịp biến hóa, bất ngờ liên tiếp không ngừng xảy ra. Đầu tiên là di tích bị người phát hiện mất đi, đúng lúc này cựu mộ cốc lại xuất hiện biến cố như vậy. Mà đây hết thảy tất cả cũng cùng Đường Chấn thoát không được quan hệ. Có thể nói cũng là bởi vì hắn tồn tại, mới khiến cho đệ tứ chiến khu nỗ lực phó mặc, bây giờ càng là hơn gặp phải nguy cơ chí mạng. Không giết chết Đường Chấn, thực sự khó tiêu mối hận trong lòng. Chương 2646, sắp bắt đầu quyết chiến. Chương 2646, sắp bắt đầu quyết chiến. Đệ tứ chiến khu lần này cắm, với lại bất ức vô cùng. Đường Chấn vì thuận tiện rút lui, cho nên trên lăng mộ thứ 6 động tay động chân, lại không nghĩ làm ra như thế hiệu quả kinh người. Bay khắp sơn cốc quái vật, nhường đệ tứ chiến khu gặp phải nguy cơ chí mạng, không thể không bỏ cuộc cựu mộ cốc mà rút lui. Kết quả như vậy, Đường Chấn không ngờ rằng, đệ tứ chiến khu không ngờ rằng, đệ ngũ chiến khu bộ chỉ huy đồng dạng không ngờ rằng. Lúc nhận được Đường Chấn tình báo sau đó, chỉ huy bộ đệ ngũ chiến khu các đại lao tập thể nghẹn ngào, thậm chí hoài nghi Đường Chấn là đang trêu chọc bọn hắn vui vẻ. Đệ tứ chiến khu hăng hổ, lại vì một quả tạc đạn duyên cớ, triệt để loạn thành một nồi cháo. Là ngươi Đường Chấn ngốc, hay là cho là chúng ta ngốc? Cái chuyện cười này không buồn cười. Nhưng mà các đại lao đồng dạng hiểu rõ, Đường Chấn không thể nào kia loại chuyện này nói đùa, trong tình báo mỗi một chữ cũng dám phụ trách. Đệ tứ chiến khu, rốt cục đang làm cái gì? Một lát sau, có bộ chỉ huy đại lão mở miệng, chỉ là giọng nói có chút quái dị, mặc dù trên chiến trường mây gió biến ảo, bọn hắn đã sớm tập mãi thành thói quen, nhưng mà cựu mộ gốc biến cố vẫn như cũ để bọn hắn trở tay không kịp. Như thế cường hãn đối thủ, vậy mà liền như vậy bị Đường Chấn một người làm tàn phế, cái này khiến tham dự cạnh tranh lâu thành tu sĩ đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Còn muốn trước đây đủ loại, càng là hơn cảm giác có chút bất ức. Bọn hắn một đám tạo vật chủ, tập hợp một chỗ bày mưu tính kế, sau đó hùng tâm bừng bừng chờ đợi quyết chiến tiến đến. Điều động Đường Chấn chấp hành nhiệm vụ ám sát, chủ yếu là muốn nhận tập tình báo, muốn nhìn một chút địch ta thực lực của hai bên chênh lệch. Nhận được Đường Chấn phát ra từ cựu mộ gốc tình báo, bộ chỉ huy đại lao mới phát hiện, đệ tứ chiến khu át chủ bài quả nhiên hùng hậu. Nguyên bản còn tưởng rằng lẫn nhau trong lúc đó tám lạng nửa cân, thế nhưng đến rồi lúc này mới phát hiện, kém đến kỳ thực không phải cực nhỏ. Nếu như bây giờ khai chiến, đệ ngũ chiến khu thua không nghi ngờ. Một đám đại lao sao lại tùy tiện nhận thua, ngay lập tức bắt đầu nghiên cứu đối sách, nghĩ hết biện pháp đi thay đổi nguy cơ. Kết quả đúng lúc này, đến tiếp sau tình báo chuyển tới, cựu mộ gốc bên trong ma triều bộc phát, đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ tập thể chạy tán loạn. Đường Chấn không muốn phần này công lao, nhưng mà sự thực chính là như thế, hắn thì nhất định phải chi tiết báo cáo mới có thể. Thế là thì có rồi lúc trước một màn xảy ra. Kinh ngạc im lặng sau đó, một đám đại lao quyết định thật nhanh, quyết định trước giờ đúng đệ tứ chiến khu khởi xướng quyết chiến. Đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt, nếu bỏ qua lời nói, quả thực có thể dựa theo phản đồ luận sự, đồng thời tại những đại lao này tâm lý đã triệt để nhớ kỹ Đường Chấn, đồng thời sản sinh nồng đậm tò mò. Nguyên bản trong mắt bọn họ, Đường Chấn chỉ là bình thường người tham dự, cho nên rất nhiều chuyện đều không có đối với hắn báo cho biết. Kết quả chính là cái này không quan trọng gì người tham dự, không ngừng làm ra chuyện khiến người ta khiếp sợ, thậm chí ảnh hưởng tới tất cả chiến cuộc. Nếu như có thể bởi vậy chiến thắng đệ tứ chiến khu, Đường Chấn tuyệt đối không thể bỏ qua công lao, cũng không biết cơ thạch bình đại sẽ dành cho dạng gì ban thưởng. Các đại lao trong lòng thầm nghĩ, sau này có thời gian, muốn cùng Đường Chấn liên lạc nhiều hơn. Theo bộ chỉ huy ra lệnh một tiếng, đệ ngũ chiến khu lâu thành tu sĩ toàn bộ điều động, bắt đầu bắn tỉa cùng cấp giết đệ tứ chiến khu. Mỗi tòa thuộc về đệ ngũ chiến khu cứ điểm, cũng có lâu thành tu sĩ võ trang đầy đủ chạy tới tiền tuyến, đồng thời còn có thổ dân tu sĩ cùng phụ binh đi theo tham chiến. Lúc này lại nhìn đệ ngũ chiến khu, lại ẩn giấu đi rất nhiều nhân thủ, cũng không biết trước đây núp ở chỗ nào vụng trộm phát triển. Theo quyết chiến mệnh lệnh được đưa ra, những thứ này lâu thành tu sĩ không còn có ẩn nút thiết yếu, bọn hắn dựa theo bộ chỉ huy cung cấp lộ tuyến, bắt đầu đúng đệ tứ chiến khu tiến hành bao vây chặn đánh. Đồng thời còn có một nhóm tinh anh, phụ trách bắn tỉa đệ tứ chiến khu vương cấp tu sĩ, thẳng đến cựu mộ gốc vị trí mà đi. Về phần Đường Chấn bản thân, giờ phút này chính cùng tại đệ tứ chiến khu đội ngũ phía sau, thỉnh thoảng phát động công kích. Mức tiêu hao này địch nhân cơ hội không nhiều, Đường Chấn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Về phần một cái khác nhiệm vụ, chính là theo dõi địch nhân rút lui lộ tuyến, thuận tiện chỉ huy bộ đệ ngũ chiến khu chế định tác chiến phương án. Nhìn lên tới 10 phần nhẹ nhõm nhiệm vụ, thế nhưng tại thi hành trong quá trình, lại làm cho Đường Chấn thấy được đệ tứ chiến khu tu sĩ hung hãn. Tu vi của bọn hắn không kịp Đường Chấn, nhưng mà thời điểm chiến đấu lại không sợ hãi chút nào, giống như một đám nổi điên sói đói. Tu vi không bằng Đường Chấn, bọn hắn thì liều nhân số, nếu còn đánh không lại, vậy liền thông qua tự bạo đến lấy mạng đổi mạng. Dường như đã quyết định chủ ý, chỉ cần đem Đường Chấn xử lý, liền xem như nỗ lực lớn hơn nữa hy sinh cũng không để ý chút nào. Nếu Đường Chấn còn sống, chỉ làm cho đệ tứ chiến khu đem lại nhục nhã, đồng thời còn sẽ tạo thành nhiều hơn nữa thứ bị thiệt hại. Trên đường đi đánh mười mấy cẩm, địch nhân cuối cùng không còn bốn phía thoát khỏi, mà là tiến nhập một tòa thành phố khổng lồ. Nhìn đề phòng xâm nghiêm đầu tường, liền biết nơi này đã bị đệ tứ chiến khu khống chế, đồng thời tập kết hàng loạt binh lính bình thường. Còn có không ít thổ dân tu sĩ, từng cái trang bị tinh lương, tại trên đầu thành không ngừng đi khắp. Rất nhanh Đường Chấn liền biết, nơi này nhưng thật ra là một tòa hoàn thành, chẳng trách sẽ có quy mô lớn như vậy. Đệ tứ chiến khu nắm trong tay hoàn thành, chẳng khác nào có rồi nhất quốc chi lực, mặc dù thủ thành binh mã đều là phàm nhân, nhưng mà vẫn như cũ không thể coi thường. Địch nhân chú đóng ở một thành, rõ ràng là muốn chuẩn bị triển khai quyết chiến, cùng đệ ngũ chiến khu nhất tuyệt cao thấp. Đến lúc này, Đường Chấn cũng liền không còn hành động thiếu suy nghĩ, mà là lặng lặng chờ đợi viện binh đến. Trên đầu thành địch nhân thì đang ngó trường Đường Chấn, ám đạo nếu là hắn dám xung kích thành thị lời nói, liền sẽ để Đường Chấn nếm thử vũ khí bí mật lợi hại. Đường đệ tứ chiến khu, há có thể không có khá là lợi hại, phòng ngự thủ đoạn, mặc dù vì đủ loại hạn chế mà không cách nào thi triển toàn lực, nhưng mà lực sát thương vẫn như cũ không thể coi thường. Nếu là vũ khí bí mật, vậy liền không thể tùy tiện bại lộ, nếu chỉ là diệt sát phổ thông tu sĩ, không khỏi có loại đại pháo đánh con muỗi cảm giác. Không còn nghi ngờ gì nữa tại đây chút ít thủ thành giả trong lòng, Đường Chấn là cái cá lớn, đáng giá vận dụng át chủ bài vũ khí. Bị Đường Chấn một đường truy kích lâu thành tu sĩ, giờ phút này cuối cùng thở gấp thở ra một hơi, bọn hắn làm sơ chỉnh đốn sau đó, liền nhanh chóng gia nhập quân phòng thủ hàng ngũ. Theo cựu mộ cốc rút lui lâu thành tu sĩ, cộng lại một vạn có thừa, bởi vì bị Đường Chấn cùng quái vật một đường truy sát, hao tổn chí ít hơn 2000 tên. Về phần bị tẩy não quân đoàn quái vật, hoàn mỹ thi hành pháo hôi sứ mệnh, trên đường đi bị phái đi ra kéo dài quái vật, dường như đã mười không còn một. Nếu như không phải những quái vật này lời nói, đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ, tỷ số thương vong sợ là muốn đạt tới 1/4. phụ trách chặn đánh quái vật vương cấp tu sĩ, cho đến bây giờ chưa có trở về một, Đường Chấn đoán chừng bọn hắn sợ là lại cũng không về được. Bất kể là những kia ma vương quái vật, hay là đệ ngũ chiến khu phái ra bắn tỉa chặn đường lâu thành tu sĩ, cũng tuyệt đối sẽ không để bọn hắn tùy tiện trở về. Không có những thứ này vương cấp tu sĩ tham chiến, đệ tứ chiến khu tương đương phế bỏ một cánh tay, sức chiến đấu sắp thành lần suy yếu. Tất nhiên đệ ngũ chiến khu cũng là như thế, vì thiếu khuyết vương cấp tu sĩ, cho nên chỉ có thể dùng lãnh chúa tu sĩ để đền bù, như thế mới có đem địch nhân chặn đường đánh chết có thể. Cho nên quay chung quanh hoàng thành triển khai chiến tranh, hoàn toàn là đê cấp tu sĩ liều mạng, địch ta chi ở giữa chênh lệch cũng không rõ ràng. Về phần Đường Chấn một người, có thể tạo được tác dụng có hạn, huống chi trong tay địch nhân còn có vũ khí bí mật. Nay kiểu này đại quy mô quân đoàn tác chiến, kiêng kỵ nhất khoe khoang cá nhân vũ dũng, bởi vì ngươi căn bản không biết có bao nhiêu con mắt trong bóng tối chằm chằm vào ngươi. Nếu vận khí không tốt, có thể một vô danh tiểu tốt, liền có thể hoàn thành săn giết vương cấp hành động vĩ đại. Đừng tưởng rằng loại chuyện này không thể nào xảy ra, tại biến ảo khó lường trên chiến trường, không có chuyện gì không thể xuất hiện. Đường Chấn lại trở nên khiêm tốn lên, ngồi ở ngoài thành trên tảng đá, yên lặng cùng đợi bộ chỉ huy đại lao đăng tràng. Làm đệ ngũ chiến khu đại lao chạy đến lúc, liền thấy Đường Chấn một người đối một thành binh mã, đang thản nhiên tự đắc địa tự rót tự uống. Chương 2647, bộ chỉ huy không dùng được. Chương 2647, bộ chỉ huy không dùng được. Hoàng thành cao lớn trên tường thành, chật ních rồi binh lính thủ thành. Các loại binh khí phản xạ hàn quang, như là mặt hồ lăn tăn ba quang, sáng loáng chói mắt con mắt. Đủ loại kiểu dáng thành phòng vũ khí, đã toàn bộ ở vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, tùy thời đều có thể đầu nhập chiến đấu. Làm việc tay một lát không rời, chỉ vì rồi chiến tranh xảy ra lúc, có thể phát ra đợt công kích thứ nhất. Trên đầu thành trên đài cao, còn có đặc chế nồi lớn, bên trong nấu lấy vững chắc nước bẩn, phía dưới liên tiếp từng cây đường ống. Đường ống như là thoát nước khẩu lắp đặt tại tường thành chặt khẩu phía dưới, một khi nồi lớn khuynh đảo sau đó, những thứ này nóng hổi chất lỏng rồi sẽ tới đến địch nhân trên đầu. Lít nha lít nhít cự hình tổ ong sáng nỏ, nhìn lên tới dường như là hình sợi dài thùng gỗ lớn, nhắm ngay ngoài thành đất trống. Chỉ cần vận cơ quan, những thứ này ra chỉ phủ văn pháp trận nỗ tiễn, rồi sẽ như là pháo hỏa tiễn giống như bắn ra. Phù văn nô tiễn có thể triệt tiêu lực hút bay ra cực xa, đặc chế mũi tên có thể bắn thủng cự thạch, không có bất kỳ cái gì giáp trụ có thể ngăn trở công kích. Không cần nói, lãnh chúa tu sĩ, liền xem như vương cấp tu sĩ, cũng căn bản không chịu nổi kiểu này cự nỏ liên tục công kích. Đây đều là thủ thành lợi khí, mỗi một dạng đều có thể đoạt tính mạng người, rõ ràng là đệ tứ chiến khu tu sĩ chỉ đạo chế tạo. Ngoài ra còn có gần 2 vạn lâu thành tu sĩ, mười mấy vạn hổ làng chi sư, cùng với mấy vạn tên trọng giáp kỵ binh. Cương đại như thế đội hình, lại vẫn cứ canh giữ ở thành nội không ra, mặc cho ngoài thành Đường Chấn triển khai cái bản tự rót tự uống. Bất kể đây là loại nguyên nhân nào dẫn đến, nhưng nhìn khí thế mười phần, giống như một người thì ép tới toàn thành địch nhân thở không nổi. Địch nhân nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt tràn đầy thống hận, cũng đồng dạng có kính nể. Bây giờ hoàng thành bên trong chưa hẳn không có vương cấp tu sĩ, nhưng là tuyệt đối sẽ không tùy tiện xuất hiện. Chỉ nói trên tường thành ở dưới những thứ này quân phòng thủ, tại đơn đả độc đấu phía dưới, không có một cái nào là Đường Chấn đối thủ. Mặc dù đàn sói chiến thuật nhường Đường Chấn kiên kỵ, thế nhưng đối với đệ tứ chiến khu tu sĩ mà nói, kia nhưng thật ra là lựa chọn vạn bất đắc dĩ. Tiểu này tự sát thức công kích, chỉ là không công cho Đường Chấn tặng đầu người, nhưng căn bản không thể nào đưa hắn tiêu diệt đào thải. Cho nên chỉ cần Đường Chấn không xuất thủ, đệ tứ chiến khu tu sĩ tuyệt sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là tận lực duy trì lấy sự cân bằng này. Mãi đến khi đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ đến, loại cục diện này mới bị đánh vỡ, đồng thời thì đại biểu cho quyết chiến sắp bắt đầu. Lâu thành tu sĩ làm thủ lĩnh, dẫn theo từng đội thổ dân tu sĩ cùng phụ binh, tại bên ngoài hoàng thành đất chống đóng trại. Mỗi chi đội ngũ quy mô lớn nhỏ không đều, lẫn nhau trong lúc đó phân biệt rõ ràng, mặc dù là cùng thuộc một phe cánh, nhưng tuyệt đối sẽ không lung tung hỗn tạp. Xuất hiện loại tình huống này là bởi vì bộ chỉ huy mệnh lệnh. Phụ binh cùng thổ dân tu sĩ cũng không phải là tại quân chính quy, bọn hắn mất đi tín nhiệm thủ lĩnh, sức chiến đấu khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Tất nhiên hiểu rõ dạng này tệ nạn thì chỉ có thể là tránh. Chỉ cần có lâu thành tu sĩ là chấp hành cùng lãnh đạo giả, lại thêm bộ chỉ huy đồng bộ điều khiển, tất cả đội ngũ đều có thể điều động tự nhiên. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều quân đoàn lần lượt đến, vây quanh hoàng thành đóng trại. Mắt thấy đồng ruộng rừng cây biến mất, từng tòa quân trướng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phen này cảnh tượng rất có vài phần thế tục quân đội chinh chiến bầu không khí, cho người ta một loại mưa gió nổi lên cảm giác. Bộ chỉ huy các đại lao đã đến, bọn hắn không ngừng thu thập về hoàng thành thông tin, chế định công thành tác chiến kế hoạch. Trận này liên quan đến chiến khu xếp hạng quyết chiến, không cho phép xuất hiện bất kỳ bất ngờ, vì thất bại đại giới ai cũng chịu đựng không nổi. Nếu bị đệ tứ chiến khu sau khi đánh bại, còn muốn tiếp nhận cơ thạch bình đại chiến lược ước định, sau đó mới có thể xác định cuối cùng xếp hạng. Giả sử ước định chiến lược giá trị quá thấp, rất có thể ngay cả thứ năm thứ tự cũng không gánh nổi, mà là bị kẻ đến sau thay vào đó. Đánh thắng thăng cấp, đánh không thắng duy trì nguyên trạng, nào có chuyện tốt như vậy tồn tại. Đệ ngũ chiến khu xếp hạng cao thấp, bị ảnh hưởng lớn nhất chính là những kia cao cấp lãnh địa, tượng Đường Chấn kiểu này vừa mới thành lập lãnh địa, căn bản sẽ không nhận ảnh hưởng chút nào. Liền xem như thật rất cấp sau đó, cơ thạch bình đài hay là nguyên bản như thế, cũng sẽ không nhận bao lớn hạn chế. Thế nhưng đúng tuyệt đại đa số lâu thành tu sĩ mà nói, bọn hắn để ý vừa vặn là xếp hạng, cũng đều vì rồi xếp hạng mà dốc hết toàn lực. Đệ tứ chiến khu tu sĩ, lúc này chính là như vậy tâm tính, mặc dù trước đây gặp phải luân phiên biến cố, nhưng mà bọn hắn tuyệt đối sẽ không nhận thua. Không liều một phen, không đến cuối cùng một khắc, thắng bại lại có ai hiểu rõ. Ngoài thành đội ngũ còn đang ở tụ tập, số lượng không ngừng gia tăng, đã đúng hoàn thành vây kín. Tại những đội ngũ này bên trong, Thiên Cư thành rất bắt mắt, bởi vì bọn họ nhân số đông đảo, đồng thời còn mang theo hàng loạt vũ khí chiến tranh. Nhất là phi thuyền vũ trang, tuyệt đối là không chiến lợi khí, có thể đối với địch phương tạo thành chí mạng uy hiếp. Phi thuyền cộng lại tổng cộng hơn 70 chiếc, đặt tại một mảnh đồng ruộng bên trong, thỉnh thoảng sẽ có bóng người ra ra vào vào. Bộ chỉ huy an bài một nhóm lâu thành tu sĩ, cố gắng tiếp quản phù văn phi thuyền, thay thế vốn có bộ đội tác chiến. So sánh binh lính bình thường mà nói, lâu thành tu sĩ tham dự, xác thực có khả năng nhường phù văn phi thuyền lực phá hoại tăng lên mấy lần. Kỳ thực làm phù văn phi thuyền xuất hiện một khắc này, bộ chỉ huy liền đã theo dõi những thứ này không chiến vũ khí, tại lãnh chúa tu sĩ thưa thất tình huống dưới, những phù văn này phi thuyền chính là tốt nhất không chiến vũ khí. Chẳng qua là khi bộ chỉ huy phái người tiến đến giao tiếp lúc, lại gặp đến rồi Thiên Khư thành tu sĩ từ chối, trong lời nói không có nửa điểm khách khí. Thiên Khư thành tu sĩ lại không đốc, bọn hắn hiểu rõ phù văn phi thuyền ưu thế, mặc dù chưa nói tới vô địch, nhưng cũng tuyệt đối có thể xứng chiến tranh lợi khí. Mắt thấy đại chiến sắp bắt đầu, đúng là bọn họ đại chiến thần uy lúc, há lại sẽ đem này kiếm lấy chiến công công cụ giao cho người khác. Xuất hiện loại tình huống này cũng không kỳ lạ, tranh đoạt chiến công lúc, những thứ này đến từ không cần chiến khu lâu thành tu sĩ thật sẽ không khách khí. Về phần bộ chỉ huy, chẳng qua là một đám đại lao tự phát thành lập, cũng không phải cơ thạch bình đài chỉ định quan phương tổ chức. Tại đây chẳng cạnh tranh bên trong, cơ thạch bình đài chức trách là giám sát, cùng với chiến hậu luận công hành thường, những chuyện khác nhưng tuyệt đối sẽ không tham dự. Cho nên nói bộ chỉ huy có thể vận chuyển bình thường, dựa vào là tự thân uy tín, cùng với cùng chiến khu lâu thành tu sĩ tín nhiệm. Vì không có quan phương trao quyền, cho nên có lâu thành tu sĩ không nghe theo chỉ huy lúc, làm thật sự là một chuyện vô cùng buồn người sự việc. Nếu cố gắng lấy thế để người, chưa hẳn được không, Thiên Cơ thành có can đảm mở miệng từ chối, thì tỏ vẻ sẽ không sợ sợ bộ chỉ huy. Khai thác thủ đoạn bạo lực, chỉ sẽ tạo thành càng thêm ác liệt hậu quả, rốt cuộc các đại lãnh địa quan hệ trong đó rắc rối khó gỡ, thời khắc mấu chốt tự nhiên muốn qua lại chiều ứng. Làm phát bực rồi một, rất có thể sẽ nhảy ra một tổ. Nếu đem sự việc làm lớn chuyện lời nói, chẳng những sẽ để cho thi đua chịu ảnh hưởng, còn có thể tại trong hiện thực kết xuống thù hận. Thật xảy ra chuyện như vậy, đoán chừng địch nhân sẽ cười bể cả bụng, biến thành đệ ngũ chiến khu rửa sạch không xong xỉ đủ. Thực sự là hồ đồ. Thông tin truyền về bộ chỉ huy về sau, lập tức có đại lao đập bàn, một bộ nổi giận đùng đùng dáng vẻ. Như thời khắc mấu chốt này, lại còn tại tùy ý làm bậy, từ chối bộ chỉ huy sắp đặt, bọn hắn tưởng rằng đây là trò đùa sao? Đại lao nói đến đây, nhìn hướng tay của mình hạ hỏi, ngươi nói cho ta rõ, đến cùng là thế nào chuyện? Đối phương nói phủ văn phi thuyền là bọn hắn vất vả chế tạo, mục đích đúng là vì tại quyết chiến thành lập công vân, há lại sẽ chuyển tay tặng cho người khác. Đại lao trầm mặt nói, vậy ngươi thì không có nói cho bọn hắn, tiếp nhận người đều là lâu thành tu sĩ, sức chiến đấu xa xa mạnh hơn những kia thổ dân. Đã nói, nhưng mà không chỗ hữu dụng, ngoài ra bọn hắn còn nói, chuyện này không phải là không thể dàn xếp. Nhưng mà bọn hắn có một yêu cầu, liền là ai đưa ra đề nghị này, thì không cho phép đối phương lãnh địa lâu thành tu sĩ leo lên phủ văn phi thuyền. Tên kia lâu thành tu sĩ nói tới chỗ này, bụng trộm nhìn thoáng qua nhà mình đại lão, vẻ mặt bất đắc dĩ nét mặt. Cái gì? Tên kia đại lão nghe vậy, lập tức sắc mặt tối đen, vì chính là hắn đề nghị trưng dụng phủ văn phi thuyền, đồng thời sắp đặt lãnh địa mình lâu thành tu sĩ nhận lấy. Đối với việc này, hắn quả thật có một phần tư tâm, kết quả bị trực tiếp đánh mặt. Bộ chỉ huy những kia đại lão, từng cái giống như cười mà không phải cười, không còn nghi ngờ gì nữa, rất tình nguyện nhìn thấy loại chuyện này xảy ra. Lòng tham không đủ, sau đó tách tách bị đánh mặt, tuyệt đối là rất mất mặt sự việc. Chương 2648, xa lánh chương 2648, xa lánh bọn này nhà của Thiên Khư thành băng, vậy mà như thế không có cái nhìn đại cục, bọn hắn tại sao có thể làm như vậy? Một tên bộ chỉ huy đại lao nói, đồng thời nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ đối với Thiên Khư thành tu sĩ cách làm cũng rất không hài lòng. Tất nhiên kiểu này đạt được chiến công cơ hội, xác thực rất khó chắp tay đưa cho người khác, ngươi cũng đúng thế thật ép buộc, với lại chỗ tốt cũng không thể một người độc chiếm a. Một hồi đè nén tiếng cười, không biết từ nơi nào truyền đến, mang theo một tia nhàn nhạt điểm ai. Tên kia đại lao nghe vậy, sắc mặt biến được càng thêm đen. Hắn còn tưởng rằng đối phương là giúp chính mình nói chuyện, kết quả nghe xong mới biết được, căn bản không phải chính mình châu nghĩ như vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa, bộ chỉ huy thành viên bên trong, có người không quen nhìn cách làm của hắn, nhìn thấy mình bị Thiên Khư thành đánh mặt, cho nên mới sẽ thừa cơ mở miệng điểm ai. Nhưng cũng chỉ là điểm đến vừa dừng, rốt cuộc người người cũng có tư tâm, mọi người ai cũng đừng nói ai. Thiên Khư thành tu sĩ thuộc về cái nào tọa lãnh địa, ta ngược lại thật ra có mấy phần chút tình mọn, không chừng có thể nói thông đối phương. Lại có một tên bộ chỉ huy đại lao nói, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt tự tin, cố gắng phá vỡ cục diện bế tắc. Bên cạnh lâu thành tu sĩ nhẹ nhàng gật đầu, đối phương xác thực cùng bọn hắn không giống nhau, thích tại lâu thành thế giới bốn phía du lịch, có thể được xưng là hiểu sâu biết rộng. Nhất là đệ ngũ chiến khu bên trong, kết bạn không ít có thân phận lâu thành tu sĩ, cùng rất nhiều lãnh chúa đều là bằng hữu. Nếu do hắn ra mặt, Thiên Khư thành lâu thành tu sĩ có lẽ sẽ bán một cái nhân tình, so sánh một vị tạo vật chủ mà nói, mấy chiếc phù văn phi thuyền lại đáng là gì? Thiên Khư thành tu sĩ kiên trì như vậy, là không quen nhìn có người cướp đoạt chiến công, cho nên mới sẽ như thế dứt khoát từ chối. Bọn hắn nhắc tới yêu cầu kia, rõ ràng đã biểu lộ thái độ mình, đồng thời biểu đạt bất mãn của mình. Tên kia báo tin lâu thành tu sĩ nghe vậy, suy nghĩ một lúc sau hồi đáp, bọn hắn nhưng thật ra là đám mỗ hợp, đến từ vài chục tòa khác nhau lãnh địa, cùng nhau cũng là hợp tác trạng thái. Chẳng qua theo ta được biết, bọn hắn kỳ thực thì chỉ là bởi vì tụ tập đến Thiên Khư thành, cho nên mới sẽ có phù văn phi thuyền quyền sử dụng. Ồ, tên kia giao hữu rộng lớn đại lao nghe vậy, ngay lập tức truy vấn, vậy ngươi có không có hỏi thăm đến, những phù văn này phi thuyền quy ai tất cả, ta hiện tại liền đi tìm hắn thảo luận. Lại không nghĩ bên cạnh có người khẽ to mày, dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, nếu như ta nhớ không lầm, cái đó Thiên Khư thành, hẳn là bị Đường Chấn sợ chiếm cứ. Lại là Đường Chấn. Đang ngồi mấy tên đại lao nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Đường Chấn tên này, gần đây không ngừng tại vang lên bên hai, danh tiếng cũng sớm đã vượt qua bộ chỉ huy các đại lao. Loại cảm giác này, thật để người rất khó chịu. Khó chịu quy khó chịu, nhưng mà bọn hắn thật rất bội phục Đường Chấn, lại hoặc là nói hâm mộ vận khí của hắn. Cũng là bởi vì Đường Chấn nguyên nhân, mới có thể quyết chiến trước giờ bộc phát, cũng nhường nguyên bản ở thế yếu đệ ngũ chiến khu, đột nhiên nắm trong tay cả tràng chiến tranh quyền chủ động. Chỉ nói tại cống hiến phương diện, chỉ là độc thân Đường Chấn, cũng đủ để so sánh tất cả bộ chỉ huy. Các đại lao đồng dạng rất hiểu rõ, bất kể trận này cạnh tranh thắng bại làm sao, Đường Chấn đoạt được ban thưởng cũng tuyệt đối sẽ để người đỏ mắt. Cùng là người cạnh tranh, các đại lao bản năng bài xích Đường Chấn, chỉ là bởi vì biểu hiện của hắn quá mức ưu tú. Dù là Đường Chấn lập xuống rồi như thế công văn, dù là biết rõ Đường Chấn liền tại phụ cận, thì căn bản cũng không có người đề nghị gặp hắn. Đồng dạng không ai đề nghị mời Đường Chấn gia nhập bộ chỉ huy, cộng đồng chỉ huy trận này quyết chiến. Nói trắng ra chính là sợ sệt Đường Chấn dễ công, nếu lại làm ra cái gì chuyện kinh thiên động địa, đám người bọn họ mặt cái kia đặt ở nơi nào. Tuy nói đối với Đường Chấn lưu tâm để ý, hoặc là chuẩn bị và kết giao, có thể vậy cũng đúng tại cạnh tranh kết thúc chuyện sau đó. Về phần giờ này khắc này, Đường Chấn chính là bọn hắn người cạnh tranh, sẽ đoạt thuộc về bọn hắn danh tiếng cùng chỗ tốt. Lẫn nhau trong lúc đó, tốt nhất không gặp gỡ. Cùng chiến khu cạnh tranh, đồng dạng 10 phần tăng gốc, Đường Chấn chính là thấy rõ rồi điểm này, cho nên mới sẽ chủ động rời xa tiểu này phân tranh. Lại không nghĩ lẫn mất càng xa, làm ra tiếng động càng lớn, nghĩ không làm cho bộ chỉ huy những kia đại lao chú ý cũng không được. Đường Chấn tỏ vẻ, hắn thì 10 phần bất đắc dĩ. Bộ chỉ huy bầu không khí có chút trầm mặc, liền xem như tên kia giao hữu rộng lớn đại lao, giờ phút này thì ngậm miệng lại. Người hắn quen biết không ít, nhưng mà cũng không bao gồm Đường Chấn, lúc này cũng không có ý định biết nhau Đường Chấn. Chuyện này thì đừng nhắc lại rồi, có hay không có phủ văn phi thuyền, kỳ thực cũng không ảnh hưởng cuối cùng quyết chiến. Ban đầu vấp phải chắc trở tên kia đại lão, dùng giọng nói nhàn nhạt nói, không còn nghi ngờ gì nữa đã bỏ đi rồi phủ văn phi thuyền. Tất nhiên cùng Đường Chấn, vậy liền lẫn mất càng xa càng tốt, đỡ phải mang đến cho mình vận rủi. Đường Chấn may mắn, người khác thì phải xui xẻo, tên gia hỏa như vậy hay là tận lực bất trêu chọc vi diệu. Nói không sai, chúng ta nơi này có không ít lãnh chúa, đồng dạng còn có phi hành tọa kỵ, không nhất định không nên loại vật này. Đệ tứ chiến khu đã không có ưu thế gì, không chung đả kích có cũng được mà không có cũng không sao, nếu như không có thì như thường đạt được thắng lợi. Dựa theo những đại lão này ý nghĩa, tất nhiên Tiên Cư Thành không muốn phối hợp, bọn hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Phù Văn Phi thuyền có thể tham dự tác chiến, nhưng mà tuyệt không thể ảnh hưởng đến bộ chỉ huy chế định kế hoạch, bằng không thì không cần khách khí. Nếu cảnh ngộ nguy hiểm lời nói, thì rất có thể không chiếm được cứu viện, vì lẫn nhau không phải quan hệ hợp tác. Đây là bộ chỉ huy đối với Tiên Cư Thành trừng phạt, tất nhiên không nghe theo chỉ huy, như vậy thì chỉ có thể bị xa lánh ra ngoài vây. Mặc dù không phải quan phương chỉ định tổ chức, nhưng mà bộ chỉ huy muốn làm được điểm này, có thể nói vô cùng thoải mái. Kỳ thực nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là vì Tiên Cư Thành cùng Đường Chấn liên quan đến. Nếu phủ Văn Phi thuyền tại quyết chiến bên trong đưa đến đại tác dụng, đợi đến cuối cùng kết toán lúc, khẳng định lại không thể thiếu Đường Chấn công lao. Chính là bởi vì duyên cớ này, mới có thể Thiên Khư Thành bị bãi xích, có thể nhờ vào đó chen ép một chút Đường Chấn, hiển nhiên là các đại lao rất vui lòng nhìn thấy kết quả. Đường Chấn danh tiếng quá thịnh, đã khiến cho ghen ghét. Rất nhanh mệnh lệnh tác chiến liền truyền đạt xuống dưới, mỗi cái đội ngũ cũng có tương ứng nhiệm vụ, duy chỉ có Thiên Khư Thành doanh địa không người để ý tới. Đối với kết quả này, Thiên Khư Thành các tu sĩ sớm có đoán trước. Hắc, bộ chỉ huy có nạn, hiển nhiên là sợ sẽ chúng ta đoạt công lao, cho nên mới sẽ cố ý an bài như vậy. Ngoài ra còn có nguyên nhân, chính là Đường Chấn cho đám người kia áp lực quá lớn, cho nên bọn hắn muốn gõ một chút. Thiên Khư Thành doanh địa bên trong, Vũ Cựu dùng giọng nói nhàn nhạt nói, một quãng thời gian không thấy, thực lực của hắn đã đạt tới Cựu Tinh Lãnh Chúa, khoảng cách Vương Tập chỉ thiếu chút nữa xa. Có thể như thế tăng cường nhanh chóng đẳng cấp, hiển nhiên là có cơ duyên khác, chỉ là Vũ Cựu không có nói, tuyệt đối sẽ không có người đến hỏi. Bên cạnh hắn đi theo một nhóm đến từ Cựu Vũ Lãnh Địa lâu thành tu sĩ, nhìn xem bộ dáng của bọn hắn liền biết, không còn nghi ngờ gì nữa đều là nghe theo Vũ Cựu chỉ huy. Đường Chấn đã sớm suy đoán, Vũ Cựu thân phận thật không đơn giản, mà sự thực thì xác thực như thế. Thành chủ đại nhân, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Có lâu thành tu sĩ ân cần hỏi han, không còn nghi ngờ gì nữa không muốn bỏ qua trận này quyết chiến, nhưng mà thời khắc này tình cảnh đã có chút ít lung túng. Rõ ràng nói tốt rồi cùng nhau hợp tác, kết quả có ít người lại lấy quyền nhu tư, muốn cho lãnh địa của mình mất chỗ tốt. Đợi đến bạch mặt sau đó, liền dứt khoát lấy nhiều khi ít, trực tiếp không mang theo ngươi cùng nhau chơi đùa rồi. Vấn đề này làm được vô cùng buồn nôn, lại hết lần này tới lần khác không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì chính mình có quyền từ chối đối phương yêu cầu, đối phương đồng dạng có tư cách xa lánh chính mình. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là đi tìm Đường Chấn, chuyện này bởi vì hắn mà lên, tự nhiên muốn hắn đến giải quyết. Vũ Cửu nói chuyện đồng thời, thẳng đến hoàng thành bên ngoài đất trống đi đến. Ở chỗ đó, Đường Chấn còn đang ở ổn thỏa nhìn tự rót tự uống, tựa hồ là đang lặng lặng chờ đợi tin tức gì. Vũ Cửu hiểu rõ Đường Chấn vô cùng có thể dày vò, trong lòng cũng hết sức tò mò, muốn biết Đường Chấn đang đánh ý định quỷ quái gì. Chương 2649, mở ra lối riêng. Chương 2649, mở ra lối riêng. Hoàng thành bên ngoài cửa chính, không đủ cự ly một cây số. Ngày xưa người ở đây đến như thói đường, bây giờ lại trống rỗng một mảnh, chỉ có một người một bàn, đang tự rót tự uống. Tại hoàng thành quân phòng thủ trong mắt, cách làm này đồng đẳng với khiêu khích, hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt. Chẳng qua ngàn mét khoảng cách mà thôi, tầm thường vũ khí tầm xa không cách nào chạm đến, có một ít vũ khí lại có thể thoải mái đánh tới nơi này. Thế nhưng từ đầu đến cuối, cũng không người nào dám động thủ công kích, vì tất cả mọi người hiểu rõ lúc này động thủ, chẳng khác nào chính thức kéo ra quyết chiến mở màn. Đường Chấn yên tĩnh ngồi ở sau cái bàn mặt, giữ im lặng nhìn trên đầu thành quân phòng thủ, tựa hồ tại thưởng thức phong cảnh. Kỳ thực chân chính phong cảnh không hề có, đập vào mi mắt cảnh tượng, chỉ có đao thương lấp lóe hàn quang, cùng với từng trương sầu khổ khuôn mặt. Vì lâu thành tu sĩ tham dự, cuộc chiến tranh này tính chất đã sửa đổi, rất nhiều nguyên bản không tồn tại ở thế giới này bên trong đáng sợ vũ khí, liên tiếp không ngừng mà xuất hiện trên chiến trường. Các cư dân bản địa mở rộng tầm mắt đồng thời, trong lòng sầu lo cũng là càng ngày càng đậm, bọn hắn hiểu rõ đang có một hồi đại nạn chờ đợi chính mình. Chiến tranh không thể nào bất tử nhân, nhất là kiểu này có tu sĩ tham dự chiến tranh, phàm nhân càng là hơn như là con kiến hôi giống như. Nội tâm của bọn hắn tràn ngập sợ hãi, cố gắng theo trên chiến trường thoát khỏi, nhưng lại căn bản làm không được. Vô tình chiến tranh dường như cối xay thịt, đem người vô tội cuốn vào trong đó, cuối cùng ép làm bùn đất nát bụi. Đường Chấn tựa hồ tại thưởng thức những kia sợ hãi khuôn mặt, vẫn luôn nhìn không chuyển mắt, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mãi đến khi một loạt tiếng bước chân vang lên, Vũ Cửu xuất hiện tại bên cạnh hắn. Ngươi ngược lại là nhàn nhã, vung tay đem Thiên Khư Thành vứt bỏ, chính mình ở bên ngoài chạy loạn khắp nơi. Vũ Cửu nói chuyện đồng thời, chậm rãi ngồi xuống, địa diện bùn đất tự động dâng lên hóa thành cái ghế. Thiên Khư Thành đã vạn sự sẵn sàng, có ta không có ta đều là giống nhau, lại nói ngươi không phải cũng là chạy loạn khắp nơi sao? Đường Chấn vừa cười vừa nói, lại rót hai chén rượu. Vậy nhưng không đồng dạng, vì hiện tại Thiên Khư Thành đã bị đánh lên ngươi nhãn hiệu nhi. Thì duyên cớ là bởi vì ngươi, Thiên Khư Thành nhận lấy bộ chỉ huy nhằm vào làm khó dễ, tại quyết chiến bên trong không hề có được an bài nhiệm vụ. Nghe được U Cửu về sau, Đường Chấn khẽ to mày, nhưng lại rất nhanh giãn ra. Ha ha, quả là thế à? Đường Chấn gật đầu một cái, dùng giọng nói nhàn nhạt nói, dường như cũng không phải đặc biệt để ý cho nên nói chuyện này ngươi được phụ trách, cũng không thể chính mình kiếm lời cái bầu đầy bắt đầy, lại làm cho chúng ta những thứ này theo ngươi lăn lộn người tay không mà về à? U Cửu bưng lên thì chén, dùng giọng nói nhàn nhạt nói, muốn ta phụ trách, ngươi không có nói đùa. Đường Chấn nghiêm túc nhìn thoáng qua U Cửu, phát hiện hắn vẻ mặt thành thật nét mặt, dường như cũng không phải là đang nói cười. Cười nhẹ lắc đầu, Đường Chấn nhẹ nói, kỳ thực tiếp xuống quyết chiến, chính là một hồi không hề kỹ thuật hàm lượng chém giết, ai sống đến cuối cùng người đó là người thắng. Đợi đến bắt đầu quyết chiến sau đó, chỉ cần vọt tới trên chiến trường, giết tới đổ xuống mới thôi. Có phải gia nhập bộ chỉ huy trận doanh bên trong, kỳ thực cũng sẽ không tạo thành bao lớn ảnh hưởng, nhiều lắm thì sinh tồn tỷ lệ cao hơn một chút. U Cửu gật đầu một cái, hiểu rõ sự thực xác thực như Đường Chấn lời nói. Bộ chỉ huy những tên kia, từng cái có chút tự phụ, cho là mình chính là đệ ngũ chiến khu cứu tinh. Tại thi đua trước khi bắt đầu, bọn hắn liền đã tụ tập lại một chỗ nghiên cứu chuẩn bị, mà không phải tạm thời khởi nghĩa. Nhìn như đại công vô tư, lại đồng dạng là vì ích lợi của mình, vốn có rồi quyền chỉ huy sau đó, bọn hắn có thể giúp bộ hạ thu hoạch nhiều hơn nữa chiến công. U Cửu độc lai độc vãng quen rồi, cho dù là trước đây tiếp vào qua mời, nhưng cũng căn bản không thèm để ý. Đường Chấn cũng là bị nhét mạnh vào thi đua bên trong, trước đây cũng không có bất kỳ chuẩn bị nào, trước đây thậm chí không biết bộ chỉ huy tồn tại. Sự việc không có người nghĩ đơn giản như vậy, bộ chỉ huy tất nhiên làm ra hạn chế, vậy liền tuyệt đối không phải chỉ là nói xuông. U Cửu lắc đầu, rõ ràng rất rõ ràng trong này chuyện ẩn giấu. Có thể vào giờ phút này, Thiên Cư Thành đã bị người để mắt tới, cũng sẽ ở có chút lúc giờ trò phá hoại. Rối loạn trong, bị quân đội bạn ngộ thương đào thải, thì không là chuyện không thể nào. Ngươi tựa hồ đối với chuyện này vô cùng để ý, chẳng lẽ lại là có mục đích gì? Đường Chấn cảm giác có chút không đúng, thì đối U Cửu truy hỏi một câu. Mục đích của ta kỳ thực rất đơn giản, chính là kiếm lấy hàng loạt chiến công, sau đó thu hoạch làm một việc tư cách. Ta phát hiện ngươi làm loại chuyện này rất có thiên phú, cho nên quyết định đi theo ngươi trộn lẫn, xem xét có thể hay không chia lãi một ít chỗ tốt. Nghe được U Cửu giải thích, Đường Chấn ngược lại rất là hiếu kỳ, đối phương rốt cục nghĩ muốn đi làm cái gì dạng sự việc. Chỉ là U Cửu không nói, Đường Chấn thì tuyệt đối sẽ không đến hỏi, rốt cuộc chuyện này liên quan đến người việc riêng tư. Ngươi cứ như vậy tin được ta? Đường Chấn cười cười, dùng giọng nói nhàn nhạt hỏi. Tin được, huống chi mắt thấy quyết toán sắp đến, ta thì không có càng nhiều lựa chọn. U Cửu giọng nói có chút bất đắc dĩ, quyết chiến phát sinh quá đột ngột, nhường hắn cảm giác trở tay không kịp. Dựa theo tình huống lúc này phát triển tiếp, có thể không được bao lâu thời gian, hai đại chiến khu ở giữa cạnh tranh liền sẽ có kết quả. Mà hắn tích lũy chiến công, nhưng lại xa xa không có đạt tới mong muốn, sau này cũng không có kiếm lấy cơ hội. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, U Cửu đành phải gửi hy vọng ở Đường Chấn, muốn nhìn một chút hắn năng lực có dạng gì cách. Người cách làm như vậy, ngược lại để ta có chút khó khăn a. Đường Chấn dùng giọng nói nhàn nhạt nói, trước đây hắn đã không muốn tiếp tục tham dự, kết quả U Cửu lại đưa hắn liên lụy vào. Cách làm như vậy, khó tránh khỏi có chút ép buộc. U Cửu cũng không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn Đường Chấn, hạ quyết tâm ỉ lại vào hắn. Nhẹ nhàng lắc đầu, Đường Chấn lấy tay dính một hồi rượu trong chén, trên bàn chậm rãi câu hoạt. Vì Đường Chấn khống chế, tiểu dịch ngưng tụ không tan, rất nhanh liền hiện lộ ra một bức địa đồ. U Cửu nhìn thoáng qua, đây là hoàng thành địa đồ, hắn lúc trước đã thấy đồng thời nghiên cứu qua. Đường Chấn vào lúc này vẽ ra, rõ ràng không phải tùy ý mà làm. Hắn giữ im lặng, chỉ là lặng lặng nhìn Đường Chấn, muốn biết hắn rốt cục dự định làm gì. Bây giờ hoàng thành binh cường mã tráng, lâu thành tu sĩ số lượng tuyệt đối hơn 2 vạn, bình thường số lượng binh lính thì ít nhất có 20 vạn. Dân chúng trong thành tùy thời có thể vì điều động, tổ chức mấy chục vạn quân phòng thủ, tuyệt đối là vô cùng chuyện dễ dàng. Muốn cường công chiến thắng, tất nhiên phải trải qua một phen huyết chiến, thắng bại cũng còn chưa biết. Đang chỉ huy bộ chế định hảo kế hoạch sau đó, chúng ta rất khó lại cắm tay trong đó, bằng không tất nhiên sẽ lọt vào đối phương làm khó dễ. Nếu ngươi muốn thu hoạch chiến công lời nói, vậy cũng chỉ có thể mở ra lối riêng, với lại nhất định phải tốc độ rất nhanh mới được. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, lại tại bên cạnh phát họa rồi một bức tranh án, nhìn lên tới dường như là lưu động sóng nước. Ngươi là nói, dùng dìm nước. U Cửu cao mày, cẩn thận nhìn xem trong chốc lát sau đó, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, ngược lại là có chút ý kia, nhìn tới ngươi cũng sớm đã làm xong kế hoạch. Đã như vậy, cái kia còn do dự cái gì, ta lập tức thì phái người đi làm. Đường Chấn lại lắc đầu, ra hiệu U Cửu không cần sốt ruột. Tiền kỳ công tác ta đã sắp xếp người đi làm, vốn là định dùng tới đối phó Cửu Mộ Cốc địch nhân, có thể trời xui đất khiến phía dưới cũng không dùng đến. Đã ngươi muốn đạt được chiến công, cầm sử dụng với bạn, đoán chừng sẽ nhận được không tưởng tượng được hiệu quả. Đường Chấn xử lý rượu trong chén, nhìn lướt qua bộ chỉ huy vị trí, dùng giọng nói nhàn nhạt nói: thật sự cho rằng ta Đường Chấn là mặc người nhào nặn hạng người, đã các ngươi bất nhân, thì đừng trách ta Đường Chấn bất nghĩa. Chương 2650, Đường Chấn và công. Chương 2650, Đường Chấn và công. Đệ ngũ chiến khu binh lực còn đang ở tập kết, vì đường xá cùng phương tiện giao thông hạn chế, rất nhiều lâu thành tu sĩ còn đang ở trên đường chạy tới. Bộ chỉ huy thì không nóng nảy, chuẩn bị dùng vây thành chiến thuật đến tiêu hao hoàng thành vật tư, làm hao mòn địch nhân đấu trí. Dù sao địch nhân đã là cá trong chậu, nhất định không đường có thể trốn, thời gian trì hoãn càng dài, đệ ngũ chiến khu phần thắng thì càng cao. Nếu tùy tiện triển khai quyết chiến, rất có thể sẽ xuất hiện biến cố, tiếp theo không cách nào đạt được thắng lợi. Đã như vậy, cần gì phải nóng lòng nhất thời. Trong hoàng thành địch nhân, tuyệt đại đa số cũng đang cầu khẩn chiến tranh chậm chút giáng lâm, hoặc là dứt khoát không muốn xảy ra. Thân làm phòng ngự một phương, tất nhiên là lọt vào công kích, đến lúc đó sinh tử khó liệu. Bọn hắn đều là chút ít người bình thường, bị không hiểu ra sao cuốn vào trận chiến tranh này, trong nội tâm kỳ thực vô cùng kháng cự. Mặc dù mọi người cũng rất rõ ràng nghĩ, kéo dài càng lâu càng bất lợi, nhưng cũng hy vọng có thể kéo một ngày là một ngày. Đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ nhóm, đồng dạng hy vọng đem thời gian kéo dài lâu một chút, như vậy là có thể có càng thêm đầy đủ thời gian đi làm chuẩn bị. Bị vây ở Cửu Mộ Cốc vương cấp tu sĩ, bây giờ còn chưa có tin tức truyền về, cũng không biết tình hình chiến đấu làm sao. Nếu bọn hắn có thể trở về, đệ ngũ chiến khu địch nhân nhiều gấp đôi đi nữa, thì tuyệt đối khó thoát thất bại kết cục. Chỉ là loại đó quái vật che khuất bầu trời chẳng cảnh, nhưng đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ thì chủ dự cảm bất tường, có thể những quái vật kia vương cấp tu sĩ cũng không còn cách nào quay trở về. Càng hướng vì đệ ngũ chiến khu xảo trá, há lại sẽ bỏ lỡ tiểu này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cơ hội. Mặc dù mất đi một đám vương cấp tu sĩ tham dự, đệ tứ chiến khu không cách nào bảo đảm thất thắng, nhưng mà vẫn như cũ có đầy đủ lòng tin chiến thắng địch nhân. Nói lại nhiều đều vô dụng đâu, cuối cùng vẫn muốn đụng đụng. Ngay tại hai bên tích cực chuẩn bị chiến đấu lúc, bị bộ chỉ huy tận lực xa lánh thiên khư thành trong doanh địa, một đám lâu thành tu sĩ đang khẩn trương bận rộn. Bọn hắn cầm bản vẽ, vây quanh phủ văn phi thuyền tiến hành cải tạo, từng đạo tinh tế phủ văn bị khắc họa ra đây. Mỗi tên lâu thành tu sĩ động tác cũng vô cùng tinh chuẩn mà thuần thục, giống như thiên truy bách luyện giống như. Lâu thành tu sĩ không phải toàn bộ tinh thông phủ văn pháp trận, nhưng mà kiến thức căn bản lại là từng cái nắm giữ, cao cấp tu sĩ thành tựu còn có thể càng thâm hậu một ít. Có câu nói là quen tay hay việc, làm trải qua tháng năm dài đằng đẵng sau đó, thủ pháp rồi sẽ trở nên càng phát ra thuần thục. Để bọn hắn tham dự bố trí phủ văn pháp trận, tuyệt đối là rất chuyện dễ dàng, chỉ cần nói rõ đơn giản liền có thể. Về phần hoạch tâm khu vực phủ văn đội hình sát cánh nhau, thì cần muốn Đường Chấn cùng Ngũ Cựu đồng thời ra tay, hai người ở phương diện này thực lực khó phân trên dưới, thậm chí còn có thể làm đến ưu thế bổ sung. Nếu chỉ là Đường Chấn một người, tất nhiên cần nhiều thời gian hơn, là cái này có giúp đỡ chỗ tốt. Vì chặt chẽ giữ bí mật duyên cớ, cho nên tại thao tác trong quá trình, ngoại nhân căn bản không biết trong doanh địa đã xảy ra chuyện gì. Bộ chỉ huy phái ra mật thám, đồng dạng không có phát hiện dị thường, chỉ coi thiên khư thành tu sĩ còn đang chờ đợi bắt đầu quyết chiến. Bởi vì thời gian có hạn, chúng tu sĩ đã dốc hết toàn lực, chỉ vì rồi mau chóng hoàn thành. Chuyện này liên quan đến chiến công ban thưởng, một khi thành công, tất cả người tham dự đều sẽ đạt được phong phú hồi báo. Ú Cửu đối với cái này rất để bụng, đây là hắn một cơ hội cuối cùng, nếu còn không thành công lời nói, hắn cũng chỉ có thể dẫn người tại quyết chiến thời liệu một phen. Tại phù văn pháp trận bố trí trong quá trình, Ú Cửu tự thân lên trận giám sát, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì sơ hở. Phù văn pháp trận khắc họa hoàn tất sau đó, Ú Cửu tự mình dẫn theo đến từ Cửu Lũ lãnh địa lâu thành tu sĩ, điều khiển 9 chiếc phù văn phi thuyền chậm rãi lên không. Phu cận người giám thị thấy thế, ngay lập tức đem việc này báo cáo bộ chỉ huy, nhưng cũng không có dẫn tới những kia đại lao chú ý. Lúc này bộ chỉ huy thành viên cũng đang nghiên cứu làm sao đánh bại địch nhân, không hề có đem thiên khư thành để vào mắt. Một đám không biết điều ra hỏa thôi, mặc dù nắm giữ lấy không ít phủ văn phi thuyền, chưa hẳn có thể nhấc lên bao lớn sóng gió. Trận này đại quyết chiến vẫn như cũ để cho bọn hắn đến chủ đạo. Giả sử thiên khư thành tu sĩ có can đảm quấy rối, vì bộ chỉ huy các đại lao có thủ đoạn, tuyệt đối có thể đem bọn hắn trước giờ đào thải ra khỏi cục. Lúc này các đại lao căn bản nghĩ không ra, bọn hắn cho rằng không quan trọng gì tạm ngư, lại đã bắt đầu hành động, cố gắng cùng bọn hắn ganh đua cao thấp. Phế tích di tích, hà đạo bên trong rộng nhất thủy vực. Lạc Phỉ lơ lửng ở giữa không trung, chung quanh đi theo ạ mù gạ và lâu thành tu sĩ, lúc này cũng đều đã tấn thăng lãnh chúa. Trừ đó ra, lâu thành tu sĩ còn có hàng loạt quái vật lãnh chúa, đều là một bộ thuận theo bộ dáng. Về phần quân đoàn quái vật, giờ phút này chính tụ tập tại bờ sông trên đất trống, một bộ chờ xuất phát bộ dáng. Tại phía trước rộng lớn hà đạo bên trong, mấy chục chiếc cú linh hải đạo phân loại ra, riêng phần mình dùng dây thừng nắm kéo một kiện đặc thù vật phẩm. Nó thoạt nhìn như là một to lớn mâm tròn, toàn thân sử dụng đặc thù vật liệu rèn đúc, mặt ngoài khắp đầy phức tạp pháp trận phù văn. Mặc dù nước sông chảy xiết, thế nhưng những thứ này U Linh Hải đạo thuyền lại như là cắm rễ bình thường, tại lại thâm sâu vừa vội hà đạo bên trong không nhúc nhích tí nào. Trung quanh yên tĩnh có chút dò người, chỉ có chảy xiết tiếng nước đang yên tĩnh di tích bên trong không ngừng quanh quẩn. Đúng lúc này, Lạc Phỉ đột nhiên mở to mắt, tuyệt mỹ trên mặt hiện lên một vòng mỉm cười. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, ngay lập tức bắt đầu hành động. Theo Lạc Phỉ ra lệnh một tiếng, mặt sông U Linh Hải đạo thuyền chặt đứt dây thừng, to lớn mà nặng nề hình mâm tròn vật thể rơi vào hà đạo bên trong. Chẳng qua đến giây, trong đêm hà đạo liền bị ánh sáng mạnh chiếu sáng. Đúng lúc này một đạo to lớn của sáng phóng lên tận trời. Cô sáng bốn phía còn cuốn đến không hết phù văn, nồng đậm lực lượng không gian nổ nạo lên, chạy xiết Hà đạo trung ương xuất hiện cự hình xoáy nước, ngay tại cô sáng phía dưới cùng vị trí. Trong lòng sông giống như có thêm một cái hang không đáy, lượng lớn nước sông bị thôn vệ trong đó, cũng không biết đi địa phương nào. Xua đuổi thủy quái, Lạc Phỉ lại là ra lệnh một tiếng, gấp tiếp theo liền thấy bờ sông một đạo diễm hỏa phóng lên tận trời, bay đến chỗ cực kỳ cao sau đột nhiên nổ tung. Xa xa Hà đạo bên trong, ngay lập tức truyền đến từng đợt quái dị chu lên, đồng thời còn có u linh hỏa pháo bắn nổ qua mang. Mấy chục chiếc u linh hải đạo thuyền tề đầu tịch tiến, chúng nó đem Hà đạo hoàn toàn phong tỏa, hướng phía cột sáng vị trí chậm rãi tới gần. Rộng lớn Hà đạo bên trong, đến không hết thủy quái bị u linh hải đạo xua đuổi lấy, liều mạng chạy vọt về phía trước chạy. Theo thời gian trôi qua, thủy quái khoảng cách Hà đạo trung ương to lớn cột sáng càng ngày càng gần, có thể ở phía đối diện cách đó không xa, cũng đồng dạng có thành tựu sắp xếp u linh hải đạo thuyền ngăn lại Hà đạo. U linh hải đạo nhóm kêu quái dị liên tục, không ngừng xua đuổi lấy những tia thủy quái. Hung ác u linh hỏa pháo càng thỉnh thoảng trong Hà đạo nổ vang. Hai đội u linh hải đạo ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần, Hà đạo còn thừa không gian càng ngày càng hẹp, không chỗ có thể trốn thủy quái nhảy ra mặt nước, sau đó lại nặng nề mà trở xuống trong nước. Nhiều hơn nữa thủy quái không chỗ có thể đi, chỉ có thể hướng phía cột sáng phía dưới hang không đáy dũng mãnh lao tới, thoáng qua trong lúc đó liền đã biến mất không thấy gì nữa. A một cắt và lâu thành tu sĩ thấy thế, lập tức phát ra từng đợt reo hò. Ngay lúc này, giọng Lạc Phỉ chậm rãi vang lên. Truyền tống trận đã khởi động, đám đầu tiên thủy quái đã truyền tống quá khứ, hiện tại mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chờ đợi đường trấn các hạ hạ một đạo mệnh lệnh. A Mù Gà và tu sĩ nghe vậy, gật đầu cho biết là hiểu, trong ánh mắt lại tràn đầy chờ mong. Về phần những quái vật kia lãnh chúa, càng thêm không kịp chờ đợi, vì có một hồi giết chóc thịnh yến đang chờ đợi bọn hắn. Lạc Phỉ nhìn về phía phương xa, chỗ nào là hoàng thành vị trí. Ngươi làm việc luôn luôn như vậy ngoài dự đoán, lần này càng cùng bộ chỉ huy tranh đoạt lên chiến công, đoán chừng sự việc chuyển ra sau đó, sẽ để cho vô số người cảm thấy kinh ngạc bất ngờ a. Chương 2651, dìm nước hoàng thành chương 2651, dìm nước hoàng thành, đêm đã khuya. Trên đầu thành phương lại là đèn đuốc sáng trưng, tại đặc chế đèn đóm chiếu xuống, tường thành bên ngoài khu vực có thể thấy rất rõ ràng. Muốn thừa dịp bóng đêm tới gần, căn bản là chuyện không thể nào. Thậm chí tại hoàng thành vùng trời, thì dâng lên từng chiếc đèn phù văn, như là nho nhỏ như mặt trời treo ở trong trời đêm. Có rồi ánh sáng sáng ngời, là có thể xua tan bóng tối, nhường những kia lén lén lút lút giá hỏa chết tự nhiên nghiệm hộ bình thường. Chỉ là những thứ này ánh sáng chói mắt, cũng không thể cho người ta đem lại bao nhiêu cảm giác an toàn, ngược lại làm cho người càng biến đổi thêm lo nghĩ. Dân chúng trong thành sớm nghỉ ngơi, nhường hoàng thành trở nên vô cùng an tĩnh. Phản phất là tử thành giống như. Tại trọng binh vây thành tình huống dưới, mỗi khi ban đêm tiến đến lúc, hoàng thành cư dân tất cả đều bị hạn chế trong nhà không được ra ngoài. Nhìn sáng như ban ngày đường phố, cùng với thỉnh thoảng truyền đến binh lính tuần tra tiếng bước chân, hoàng thành cư dân trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Bọn hắn có thể làm chỉ là chờ đợi, hoặc là chuyển nguy thành an, hoặc là chính là sắp chết đến nơi. Trống rỗng trên đường phố, một đội sĩ binh chậm rãi đi qua, cảnh giác đánh giá đường phố các ngõ ngách. Tuy nói cho tới bây giờ, không hề có phát hiện địch nhân thừa dịp lúc ban đêm chui vào dấu hiệu, nhưng này lại không phải bọn hắn thả lỏng cảnh giác lý do. Tích cực tuần tra thành khu, bảo đảm thành thị nội bộ ổn định, đồng dạng là tương đối nhiệm vụ trọng yếu một trong. Binh lính tuần tra đã được đến mệnh lệnh, nếu có người có can đảm gây chuyện lời nói, là có thể đem nó bên đường chém giết. Cũng may hoàng thành cư dân hiểu được có chừng có mực, cho đến lúc này gây chuyện đồng đẳng với chết sớm, cho nên cũng biểu hiện rất an phận. Đây cũng chỉ là tạm thời mà thôi, nếu quả thật bị buộc đến rồi trình độ sơn cùng thủy tận, cứu non cũng sẽ trở thành ăn thịt sói đói. Vòng qua một lối đi, đi tới ngã tư đường bên trong, các binh sĩ muốn quay đầu tiến về khác một lối đi. Kết quả đúng lúc này, một hồi hơi nước bay tới, rơi vào những binh lính kia trên mặt. Chuyện gì xảy ra, lẽ nào là trời mưa? Có sĩ binh nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, sau đó miệng của hắn chậm rãi lớn lên, nét mặt trở nên càng phát ra hoảng sợ. Các ngươi đang nhìn cái gì? Đội trưởng nhìn thấy sau đó, mở miệng khiển trách một tiếng, sau đó thì ngẩng đầu nhìn lên. Liên như là sĩ binh giống nhau, chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, vẻ mặt sợ hãi thì hiện lên ở đội trưởng trên mặt. Hoàng thành đỉnh đầu trên bầu trời, không biết khi nào xuất hiện 9 quả lóe sáng quang cầu, bị từng đầu tia sáng kết nối, tạo thành một tổ quỷ dị thần bí đồ án. Tại đây đồ án trung ương, có một phát sáng lỗ thủng đang chậm rãi mở ra. Cuộn cuộn hồng thủy chút xuống. Lúc trước thổi tới trên mặt hơi nước, đang tới từ ở này trên bầu trời lỗ thủng, kia mang theo nhìn thủy mùi tanh dòng lũ, chính phô thiên cái địa rơi vào hoàng thành bên trong. Tại đèn phù văn chiếu xuống, to lớn cột nước nhìn lên tới dường như là từ trên trời giáng xuống thác nước, cho người ta một loại không cách nào hình dung đánh vào thị giác lực. Thần của ta a, đây là thiên loạn. Đội trưởng hét lớn một tiếng, trơ mắt nhìn đỉnh lũ đem điểm rơi phụ cận phòng ốc sói lở, sau đó lại có cuộn cuộn hồng thủy đập vào mặt. Một đường phòng ngược lại phong sập, những cư dân kia tại hồng thủy bên trong đau khổ rãy rủa, nhưng mà rất nhanh liền bị dòng lũ thôn phệ. Đáng sợ như vậy tai nạn, phàm nhân căn bản là không có cách chống cự. Tại quần quận hồng thủy bên trong, còn có từng đầu hình thể quái vật to lớn, đang điên cuồng thôn phệ nhìn những kia dãy rùa cư dân. Còi báo động chói tai vang lên, binh lính tuần tra như là như điên trên đường phố phi nước đại, liều mạng gợi lên trong tay cái còi. Bọn hắn chỉ nghĩ tỉnh lại nhiều hơn nữa cư dân, để bọn hắn có thể tránh đi tràng tai nạn này, mà không phải trong giấc mộng mơ mơ hồ hồ bị chết đuối. Thời khắc này cảnh tượng, quả thực hỗn loạn vô cùng. Liên như là một giọt thanh thủy, đã rơi vào nóng hổi trong chảo dầu, trong nháy mắt thì phát ra bắn nổ tiếng vang. Hoàng thành chính là kia nổi đốt nóng dầu, bởi vì này từ trên trời giáng xuống dòng lũ, đã triệt để lâm vào tan vỡ cùng hỗn loạn bên trong. Tiếng kêu sợ hãi, tiếng kêu khóc, trên bầu trời hoàng thành không ngừng quanh quẩn. Đạt được cảnh báo sau lao ra cư dân, ngơ ngác nhìn trên đường phố hồng thủy lan tràn mà qua, căn bản không làm rõ được đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng khi thấy tại đầu đường trên bốn phía phi nước đại, kêu thảm tránh né thủy quái cư dân sau đó, đã không có nhân quan tâm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bọn hắn không chút do dự xoay người thoát khỏi, vì chỉ cần không chạy nổi người khác, rồi sẽ biến thành quái vật trong miệng đồ ăn. Hỗn loạn phạm vi càng lúc càng lớn, đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ lần lượt đến, nhìn thấy kia cuộn trào mãnh liệt dòng nước sau đó, lâu thành tu sĩ nhóm đồng thời giật mình. Đám này đệ ngũ chiến khu cứu nạn, lại dùng ra dạng này thâm độc thủ đoạn. Nhìn lên bầu trời bên trong chín cái quan điểm, cùng với đường cong tung hoành phù văn pháp trận, lâu thành tu sĩ ở đâu còn đoán không ra nó công dụng. Đây rõ ràng chính là một đặc thù truyền tống trận, đem không biết đến từ nơi nào nước sông cùng quái vật trực tiếp truyền tống đến rồi hoàng thành bên trong. Muốn giải quyết nguy cơ, duy nhất phương pháp chính là đem truyền tống trận phá hủy. Hết lần này tới lần khác thứ này tại trên đỉnh đầu bọn họ không, chí ít thì mấy trăm mét độ cao, cái này khiến tuyệt đại đa số lâu thành tu sĩ cũng thúc thủ vô sách. Ở đây lâu thành tu sĩ, từng cái cũng có phi thiên độn địa năng lực, nhưng lại là tại tham dự cạnh tranh trước đó. Tại đây tỏa thế giới đặc thù trong, tại thực lực không có đạt tới lãnh chúa trước đó, bọn hắn căn bản cũng không có phi hành tư cách. Vấn đề là những lãnh chúa kia tu sĩ không cách nào thoát thân, bây giờ cũng tại trên đầu thành, phòng bị đệ ngũ chiến khu phát động đánh lén. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết, là cái này đệ ngũ chiến khu kế sách, cố gắng dùng cái này đến hoạt động di chuyển lãnh chúa tu sĩ. Nếu lãnh chúa tu sĩ chạy đến cứu viện, rồi sẽ dẫn đến đầu tường phòng ngự trống rỗng, đệ ngũ chiến khu liền có thể thừa lúc vắng mà vào. Một khi phòng tuyến tan vỡ, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng nếu là không cứu viện lời nói, như vậy hoàng thành rồi sẽ bị hồng thủy bao phủ, đến lúc đó liền xem như đệ ngũ chiến khu không phát động công kích, trong hoàng thành quân phòng thủ cũng sẽ tự động tan vỡ. Ý thức được điểm này về sau, đệ tứ chiến khu các tu sĩ sôi nổi mắng to, địch nhân loại thủ đoạn này quả thực ác độc đến cực điểm. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, lâu thành tu sĩ nhóm đành phải một bên bàn bạc giải quyết đối sách, một bên phái người đối phó những kia tàn sát bừa bãi thủy quái. Có rồi những quái vật này tồn tại, cục diện hỗn loạn lại không ngừng mở rộng, cho dù là không thể ngăn chặn dòng lũ, thì trước muốn đem những quái vật này giải quyết. Chỉ là những quái vật kia hình thể to lớn, mượn nhờ dòng lũ tại đường phố bên trong ghé qua như bay, muốn bắt lấy cực kỳ khó khăn. Lâu thành tu sĩ nhóm dẫn đầu đội ngũ bốn phía cướp giết, phí hết nửa ngày thời gian, lại chỉ tiêu diệt mười mấy đầu thủy quái mà thôi. Về phần cái khác thủy quái, cũng sớm đã theo nước chảy xiết, không biết lẩn trốn tới nơi nào. Trong nước cư dân lớn tiếng kêu cứu, nhưng mà những kia lâu thành tu sĩ giống như không nghe được bình thường, điều này khiến cho vô số người chửi rủa. Lại được không đến cứu viện lời nói, các cư dân sớm muộn vừa chết, đã như vậy còn có gì e ngại. San giết thủy quái lâu thành tu sĩ thì rất bất đắc dĩ, đi qua thời gian dài như vậy, bộ chỉ huy từ đầu đến cuối không có phái lãnh chúa tu sĩ dò xét cứu viện, đã nói lên hoàng thành cư dân đã bị bỏ cuộc. Kết quả ý nghĩ này vừa mới dâng lên, liền nghe được đỉnh đầu trên bầu trời có tiếng nổ tung truyền đến, lập tức chính là hai đạo bạch quang hiện lên. Đối với kiểu này sáng ngời, lâu thành tu sĩ nhóm hết sức quen thuộc, rõ ràng là có người bị đào thải bị loại. Nếu cẩn thận suy nghĩ lại một chút, rồi sẽ hiểu rõ bị đào thải lâu thành tu sĩ, khẳng định đến từ đệ tứ chiến khu. Địch nhân tất nhiên vận dụng loại thủ đoạn này, há lại sẽ không điều động cao thủ thủ hộ, đệ tứ chiến khu điều động lãnh chúa tu sĩ tiến về thăm dò, truyền tống bạch quang chính là dò xét kết quả. Tất nhiên đánh không lại, vậy cũng chỉ có thể mặc cho hồng thủy tràn lan. Dù sao đối với lâu thành tu sĩ mà nói, nguyên chú dân tính mệnh chẳng qua như cỏ rác giống như. Chương 2652, cùng đường trấn liên quan đến thì vô cùng phiền phức. Chương 2652, cùng đường trấn liên quan đến thì vô cùng phiền phức. Hoàng thành bên ngoài, chỉ huy bộ đệ ngũ chiến khu. Đại lao tề tụ ở đây, bầu không khí lại rất ngột ngạt. Chết tiệt đám này thiên khư thành khốn nạn, rốt cục muốn làm gì? Một tên đại lao quát, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ phẫn nộ. Nếu như không phải vì quy tắc đã đề ra, nếu như không phải cấp bậc của hắn không cho phép, hắn có thể đã vọt tới thiên khư thành doanh địa, dạy bảo những thứ này lâu thành tu sĩ làm sao làm việc. Không như giờ này khắc này, chỉ có thể làm hống để phát tiết lửa giận. Hắn bộ chỉ huy của hắn đại lão, đồng dạng vẻ mặt tâm trầm. Phù văn phi thuyền tạo thành đặc thù truyền tống trận, dẫn hồng thủy đổ vào hoàng thành thông tin, đã bị bọn hắn biết được. Không biết cũng không có khả năng, chỉ vì hoàng thành bên trong loạn cả một đoàn, kêu khóc cùng sóng nước xung kích âm thanh, cách thật xa đều có thể nghe được. Này đột phát biến cố, sợ ngây người hai đại chiến khu bộ chỉ huy, cũng cho rằng đối phương chủ động phát khởi công kích. Trong lòng nghi ngờ đồng thời, tự nhiên thì bắt đầu toàn thể đề phòng, một bộ kiếm bạt nô trương dáng vẻ. Nhưng khi nghe nói chân tướng của sự thật về sau, bộ chỉ huy các đại lão lại là biến sắc, hiểu rõ đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Thiên thư thành tự tiện hành động, này rõ ràng chính là muốn mặc công, quả thực là vô sỉ đến cực điểm. Một tên đại lão nói đến, nét mặt âm trầm vô cùng. Này rõ ràng là đang trả thù chúng ta, bởi vì đem bọn hắn xa lánh tại quyết chiến kế hoạch bên ngoài, cho nên mới sẽ lựa chọn một mình hành động, cũng không có bất luận cái gì báo tin. Lại có đại lão lắc đầu, trên mặt mỉa mai nói, bọn hắn mới bao nhiêu binh lực, làm sao có khả năng đủ thắng đệ tứ chiến khu, ta nhìn xem thêm phiền còn tạm được. Ta ngược lại thật ra cảm thấy như vậy rất tốt, thiên khư thành cho đệ tứ chiến khu chế tạo phiền phức, cuối cùng nhận được chỗ tốt hay là chúng ta. Nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng, ngươi thì không sợ bọn họ đánh bại đệ tứ chiến khu, sau đó đem đại công độc chiếm sao? Ha ha, ngươi cảm thấy chỉ bằng bọn hắn những người kia, có thể làm được điểm này sao? Các đại lao đi đến phía ngoài lều, nhìn trong hoàng thành quần quần rơi xuống dòng lũ, ngươi một lời ta một câu nói. Bọn hắn thời khắc này trạng thái đã không còn tượng ban đầu như vậy căng thẳng căm tức, vì sự việc cũng không phải là không cách nào khống chế. Đối với những đại lão này mà nói, thiên cư thành tu sĩ cách làm dường như là tinh lịch hài đồng tự cấp đại nhân gây phiền toái. Phiền phức không phải rất lớn, ngược lại sẽ để cho đại nhân được lợi, đã như vậy, vậy liền mặc cho hắn làm sảng làm bậy tốt. Có thể một ít đại lão tâm lý vẫn như cũ có chút bất an. Thiên Cơ Thành một nắm nhi tu sĩ, kỳ thực căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng mà bọn hắn lại cùng Đường Trần có liên hệ. Chính là nguyên nhân này mới khiến cho các đại lão sinh ra lòng kiêng kỵ. Cần biết cho đến bây giờ, Đường Trấn đã liên tiếp lập xuống đại công, rất nhiều chuyện đều bị các đại lão cảm thấy không thể tưởng tượng được. Vận khí tốt là một phương diện, hắn thân mình thực lực thì tuyệt đối không thể phủ nhận. Có thể tham dự người cạnh tranh, tuyệt đối cũng là chân chính tinh anh, không thể nào tồn tại thật giả lẫn lộn tình huống. Ngay cả giờ phút này vây khốn hoàn thành, đều là vì Đường Trấn nguyên nhân. Thiên Cơ Thành dùng loại thủ đoạn này đánh lén hoàn thành, chợt nhìn xem là dân chúng trong thành gặp nạn, có thể lâu thành tu sĩ vẫn như cũ sẽ chịu ảnh hưởng. Vấn đề ở chỗ cho dù là hành động thành công, chân chính người được lợi cũng là bộ chỉ huy một phương, Thiên Cơ Thành mặc dù thì có công lao, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào cùng phụ trách chủ chiến bộ chỉ huy so sánh. Như vậy phí sức không có kết quả tốt, Thiên Cơ Thành lâu thành tu sĩ lại vì sao muốn làm? Nếu chuyện này là Đường Trấn gây nên, như vậy hắn mục đích làm như vậy, lại đến cùng là vì cái gì? Các đại lao vẫn luôn cảm giác cho dạng, nguyên nhân chân chính chính là ở đây. Ngay lúc này, thiên không có hai thân ảnh phi tốc chỉ hoán hạ xuống, chính là phụ trách dò xét lãnh chúa tu sĩ. Bọn hắn vừa mới rơi xuống đất, bộ chỉ huy đại lão liền bắt đầu hỏi. Có thể dò xét hiểu rõ, đến cùng là thế nào chuyện? Trong giọng nói mang theo một tia bội vàng, các đại lao nóng lòng hiểu rõ sự việc mọi nguồn, để chế định đối sách tương ứng. Trên bầu trời tổng cộng có 9 chiếc phù văn phi thuyền, rõ ràng trải qua đặc thù cải tạo, như thế mới có thể giữa không trung tạo thành truyền tống trận. Trừ ra truyền tống công năng bên ngoài, 9 chiếc phù văn phi thuyền còn mang theo phòng hộ pháp trận, ngoại lai giả không cách nào tùy tiện tới gần. Dẫn đội chỉ huy lâu thành tu sĩ, là Cửu Vũ lãnh địa thiếu chủ Vũ Cửu, vừa mới tiêu diệt hai tên đệ tứ chiến khu lãnh chúa tu sĩ. Chúng ta cố gắng tiếp cận đàm phán, lại gặp đến rồi Vũ Cửu khu chủ, đồng thời cảnh cáo bộ chỉ huy không nên nhúng tay việc này. Nghe thủ hạ báo cáo về sau, các đại lao nét mặt khác nhau. Vũ Cửu gia hỏa kia, không phải luôn luôn độc lai độc vãng sao? Làm sao lại như vậy chạy tới Thiên Cơ Thành chỗ này? Nghe tên này đại lão cha hỏi giọng nói, rõ ràng là cùng Vũ Cửu quen biết. Tình huống cụ thể không rõ ràng, chỉ là nghe nói hắn cùng Đường Trấn trở về Thiên Cơ Thành, sau đó vẫn ở lại nơi đó. Bên cạnh lại có tu sĩ trả lời, đứng ở phương diện này thông tin, bọn hắn đều đã dò nghe. Hừ, lúc trước mời hắn gia nhập bộ chỉ huy, gia hỏa này lại trực tiếp từ chối, bây giờ lại cùng Đường Trấn quấy nhiễu đến cùng một chỗ. Rốt cục là tự cam đoạ lạc, hay là xem thường chúng ta đâu? Biết nhau Vũ Cửu tên kia đại lão, lại nhẹ nhàng lắc đầu, dùng cảnh cáo giọng nói ra. Hai người này cũng tà cực kỳ, ta hiện tại có thể xác định, bọn hắn tuyệt đối là muốn gây sự tình. Mọi người nghe vậy đồng thời sửng sở, quả thực như thế, thế thì thực sự là muốn đề cao cảnh giác. Bọn hắn lúc trước cách làm, rõ ràng chính là nhằm vào Đường Trấn, cố gắng tiến hành chèn ép xa lánh. Kết quả Đường Trấn chẳng những không có nhận hạn chế, ngược lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, rõ ràng chính là tại cùng bộ chỉ huy khiêu chiến. Một đám đại lão mặc dù căm tức, lại hết lần này tới lần khác không có biện pháp gì. Bộ chỉ huy sắp đặt Đường Trấn chấp hành nhiệm vụ ám sát, đó là bởi vì sau khi hoàn thành, sẽ có cơ thạch bình đài cho ban thưởng. Đường Trấn đồng ý chấp hành nhiệm vụ ám sát, chỉ là vì đại cục suy xét, liền xem như từ chối thì không sao. Cấp cho ban thưởng là cơ thạch bình đài, mà không phải bộ chỉ huy những đại lão này, bọn hắn chỉ có thể sáng tạo ban thưởng cơ hội, lại căn bản không có cơ thạch bình đài cho quyền lực. Tại có chút đại lão tâm lý, xác thực có mượn thi hành nhiệm vụ cơ hội, tính toán Đường Trấn một cái ý nghĩ, có thể hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất, nếu bị đào thải bị loại, vậy cũng chỉ có thể trách hắn chính mình. Kết quả sự việc phát triển vượt qua khống chế, Đường Trấn đã lắc mình biến hóa, thành các đại lão đối thủ cạnh tranh. Liền xem như muốn hối hận, nhưng cũng đã tới không kịp. Ta nhìn xem kia Đường Trấn vẫn ngồi ở trước cửa thành, không bằng tìm người đi hỏi một chút, hắn rốt cục làm thế nào dự định. Có đại lao đưa ra đề nghị, nhưng không có người đáp lại. Bộ chỉ huy những đại lao này, trên cơ bản đều là cựu tinh thần tướng, khoảng cách thần vương chỉ kém như vậy cực nhỏ. Bọn hắn tự cho mình thân phận cùng tu vi bất phàm, cho nên mới sẽ thành lập bộ chỉ huy, tự nhận là có thể tại đây chẳng cạnh tranh bên trong chủ đạo tất cả. Vũ Cửu cùng thực lực bọn hắn tương tự, cho nên mới sẽ nhận mời, cái khác lâu thành tu sĩ căn bản không có tư cách này. Nếu như là Vũ Cửu lời nói, các đại lao ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Rốt cuộc thân phận của song phương thực lực không kém bao nhiêu, nhưng nếu là thay đổi Đường Trấn lời nói, sự việc thì trở nên không giống nhau. Đường Trấn mặc dù phá vỡ đệ ngũ chiến khu có chút ghi chép, thế nhưng tại những đại lao này trong mắt, nhưng cũng chẳng qua là như thế. Lại nói phương diện khác, so sánh cái khác lãnh địa mà nói, Liệt Ngân lãnh địa không đáng giá nhắc tới, tại lần này cạnh tranh bên trong, thậm chí ngay cả tư cách tham dự đều không có. Đường Trấn tốc độ phát triển mặc dù kinh người, có thể vậy cũng bèn bèn là quá khứ, một khi biến thành tạo vật chủ sau đó, thực lực tăng lên rồi sẽ rất chậm chạp. Có một ít đẳng cấp cửa ải, rất có thể vĩnh viễn cũng không qua được. Chỉ là nhất tinh thần tướng Đường Trấn, chưa hẳn có thể đạt tới các đại lao loại độ cao này, liền xem như thật sự có thể làm được, vậy cũng đúng thật lâu sự tỉnh từ nay về sau. Lại thêm lúc trước chèn ép cách làm, căn bản không che giấu chút nào, hiển nhiên là không có đem Đường Trấn để vào mắt. Đường Trấn lại không đốc, sao lại nhìn không ra? Dưới loại tình huống này, để bọn hắn chủ động tiếp xúc Đường Trấn, lại có cái nào đại lao hội bằng lòng? Chương 2653, nhân gian ma vực chương 2653, nhân gian ma vực bất kể hai phe ta, cũng trở nên ăn ý lên. Đệ ngũ chiến khu không có phát động tiến công, vì trong thành phát sinh náo động, cũng không đúng phòng ngự tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Dưới loại tình huống này phát động công kích, kỳ thực vô cùng không lý trí, rất có thể lọt vào địch nhân đón đầu thống kích. Còn không bằng đợi thêm đợi một thời gian ngắn, nhường hồng thủy tạo thành ảnh hưởng tiến một bước mở rộng, mãi đến khi bên địch tu sĩ thì chịu ảnh hưởng. Đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ, mặc cho cư dân tại hồng thủy bên trong giãy giụa, lại từ đầu đến cuối không có phái người giải quyết không trung truyền tống trận. Bởi vì như vậy làm giá quá lớn, có thể nói là lợi bất cập hại, lúc trước hao tổn hai tên lãnh chúa tu sĩ thì đủ để chứng minh vấn đề. Cho dù là có sĩ binh sao động bất an, nhưng như cũng bị bạo lực trấn áp xuống dưới, có can đảm không nghe lời người ngay tại chỗ chém giết. Gặp được lâu thành tu sĩ quyết đoán, thổ dân quân đoàn các tướng sĩ ổn định lại, bắt đầu nghĩ biện pháp tránh né trận này hồng thủy. Bọn hắn có thể không để ý tới bách tính chết sống, lại nhất định phải bảo đảm an toàn của mình, đỡ phải tiếp xuống cũng bị hồng thủy tác động đến về phần trong hoàng thành đau khổ dãy rủa bách tính, giờ phút này đã không người để ý tới, hoàn toàn là mặc cho hắn tự sinh tự diệt. Theo thời gian trôi qua, thủy vị bắt đầu nhanh chóng tăng lên, càng ngày càng nhiều kiến trúc chôn vùi tại sóng cả phía dưới. Đường phố trở thành thủy đạo, phiêu đãng đến không hết thi thể. Run lẩy bẩy hoàng thành cư dân trốn ở chỗ cao, dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn từ trên trời giáng xuống dòng lũ, không câm miệng lớn tiếng cầu nguyện. Bọn hắn hy vọng thần tiên hiển linh, vội vàng kết thúc tràng tai nạn này, đem chính mình theo đại nạn bên trong cứu thoát ra. Nhưng mà cầu nguyện tiên biến và biến, lại căn bản không có bất kỳ cái gì đáp lại, thành kính tín ngưỡng thần linh lựa chọn tập thể trầm mặc. Hồng thủy còn đang ở tăng lên không ngừng, chút xuống hồng thủy đạo kia thiên hà bên trong, quái vật thì bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều. Nhìn tại hồng thủy bên trong nhấc lên bạch lãng, không ngừng đem người thôn vệ đáng sợ thủy quái, hoàng thành cư dân tuyệt vọng đã tăng lên tới đỉnh điểm. Bọn hắn hỏng mất, bắt đầu điên cuồng chớ chú, nếu như không phải chiến tranh đáng chết này, chính mình như thế nào lại cảnh ngộ những thứ này đau khổ. Những kia trên tường thành quân đội, rõ ràng có năng lực cứu vớt chính mình, nhưng vì sao từ đầu đến cuối không có ra tay viện trợ? Chính mình sự tình gì đều không có làm, dựa vào cái gì nên gặp kiếp nạn? Dựa vào cái gì gia viên bị phá hủy, thân nhân bị hồng thủy cùng thôn vệ, chính mình lại không thể ra tay cứu viện? Dựa vào cái gì? Tuyệt vọng cùng cừu hận lực lượng tại hoàng thành bên trong tụ tập, điên cuồng cùng sợ hãi khí tức đã trở nên càng phát ra nồng đậm. Mà đây hết thảy tất cả, tình cờ đều là ma hóa nhất định phải điều kiện. Thế giới này quy tắc đã sửa đổi, nếu như là cạnh tranh trước khi bắt đầu, cư dân bình thường oán khí lại lớn, cũng sẽ không dẫn phát thiên địa dị biến. Nhưng mà bây giờ cũng không đồng dạng, tùy ý buộc phát tà ác lực lượng, thích nhất bám vào tại đây trùng khổ đại cựu thâm mục tiêu trên người. Càng là quần thể mục tiêu, thì càng dễ lọt vào ma khí công kích, chuyển hóa biến thành đáng sợ quái vật. Đường Chấn Sơ Lâm thế giới này lúc, tòa kia tràn đầy quỷ quái thành thị, còn có thiên khư thành bên ngoài tập thể ma hóa binh sĩ, đều là phương diện này quy tắc dẫn đến. Chỉ cần điều kiện thỏa mãn, quy tắc chi lực sẽ dùng thời gian ngắn nhất đem mục tiêu trở thành quái vật, trở thành tràng cạnh tranh trò chơi vật phẩm. Đường Chấn dẫn hồng thủy đổ vào hoàn thành, không mẹn mẹn là cho đệ tứ chiến khu chế tạo phiền phức, đồng thời cũng là vì rồi nhường cư dân sinh lòng tuyệt vọng cùng sợ hãi. Và trong hoàng thành đoán khí trùng thiên lúc, Đường Chấn kế hoạch thì hoàn thành một nửa. Song phương giao chiến căn bản nghĩ không ra, bị bọn hắn coi như con kiến hôi hoàng thành cư dân, đang phát sinh đáng sợ chuyển biến. Tại chết vì tai nạn người nhiều nhất chỗ, từng kia từng sợi ma khí đang thẩm thấu mà ra, giống như cổ quái côn trùng giống như bốn phía bơi lội. Trong không khí, hồng thủy dưới, khắp nơi đều là những thứ này đáng sợ quy tắc chi lực. Chúng nó chui vào người chết đuối thể nội, lại hoặc là bị tuyệt vọng người hấp thụ, khuyết tán phạm vi trở nên càng lúc càng lớn. Không có qua bao lâu thời gian, mặt nước đồng bền thi thể bắt đầu rung động nhẹ nhẹ, dường như nào đó đáng sợ đồ vật đang thức tỉnh. Nguyên bản tuyệt vọng mà khóc thút thít thân ảnh, lại thì quỷ dị lay động, cũng tuyệt đối không phải là bởi vì nghẹn ngào khóc thút thít. Xôn xao, trong nước xuất hiện từng đạo xoáy nước, sau đó chỉ thấy kia bị dìm nước không có phòng ốc bên trong, đột nhiên hiện lên từng cô giữ tận thi thể. Chúng nó đều là hồng thủy đến lúc không kịp chạy trốn cư dân, bị gắng gượng địa vây chết tại rồi trong phòng. Thế nhưng giờ này khắc này, lại đều như là bị lực lượng vô hình dẫn dắt, liên tiếp không ngừng phủ đến rồi mặt nước. Chúng nó ngửa mặt chỉ lên trời sắp xếp chỉnh tề, theo đường phố chậm rãi đi tới, dường như là tiến lên quân đội giống như. Người sống sót thấy cảnh này, doa đến run lẩy bẩy, chỉ vì một màn này thực sự quá mức quỷ dị. Đột nhiên, sát chết trôi mở mắt, đưa cánh tay đưa về phía thiên không. Chúng nó mở to hai mắt nhìn cùng miệng, phản phất như là một cái sắp chết khát ngư, đang làm cuối cùng dãy rủa. A a, vô cùng thê lương tiếng kêu rên, theo những thi thể này trong miệng phát ra, dường như bao hàm vô tận oan khuất. Gấp tiếp theo liền thấy xác chết trôi chìm vào trong nước, như là từng đầu quái ngư, trong nước không ngừng xuyên thẳng qua bơi lội. Những kia hấp thụ ma khí người sống sót, giờ phút này cũng đột nhiên ở giữa ngẩng đầu lên, cặp mắt của bọn hắn đỏ tươi như máu, vỡ ra khỏe miệng mang theo tàn nhẫn mà giữ tợn ý cười. Ôi ôi ôi! Bọn hắn trong miệng phát ra thanh âm quái dị, sau đó như là dã thú nhảy bọn, điên cuồng phóng tới cái khác người sống sót. Một khi bị bọn hắn bắt được sau đó, rồi sẽ lọt vào điên cuồng cắn xé thôn vệ, tất cả quá trình vô cùng thống khổ. Những người sống sót tuyệt vọng lớn tiếng hét lên, biết độ tránh né những thứ này nhập ma cư dân, thế nhưng tại đây chủng tứ phía bị nước bao quanh môi trường dưới, bọn hắn lại có thể trốn đến nơi đâu? Một khi rơi vào trong nước, liền sẽ có người chết đuối trở thành thủy quỷ xuống lại mà đến, đem những thứ này dãy rủa cư dân giết chết. Người sống sót cùng chết vì tai nạn người oán khí càng ngày càng nặng, ma khí bao trùm phạm vi thì càng lúc càng rộng, tại đây tọa thủy thành bên trong, bây giờ đã là quái vật hình hành. Đáng sợ như vậy biến hóa, tự nhiên không cách nào giấu giếm được lâu thành tu sĩ con mắt. Thẳng đến lúc này giờ phút này, bọn hắn mới chợt hiểu ra, nguyên lai đây mới là dìm nước hoàng thành mục đích thực sự. Chẳng những có thể vì gây mất quân phòng thủ tiếp tế, đồng thời còn sử dụng thế giới này quy tắc, nhân tạo một chỗ hoán khí trùng thiên khu vực. Ma khí thừa lúc vắng mà vào, đem phiến khu vực này biến thành quái vật xảo huyệt, người sống cấm địa. Nguyên lai nhưng phàm là rộng lượng lâu thành tu sĩ tụ tập chỗ, đều sẽ có đủ loại quái vật xuất hiện, bất kể chỗ kia đều là. Quái vật có thể cho lâu thành tu sĩ chế tạo khó khăn, đồng dạng cũng là đánh quái thăng cấp đối tượng, điều này đi theo lâu thành tu sĩ xuất hiện quái vật, trên cơ bản đều là do thổ dân cư dân chuyển hóa mà đến. Chính là bởi vì kiểu này đặc thù quy tắc, mới có thể hoàn thành cư dân tại mài khí ảnh hưởng dưới, thành tốt chuyển hóa thành quái vật. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, những thứ này thủy thành bên trong quái vật, chính là lâu thành tu sĩ dùng để tăng thực lực lên tốt nhất đối tượng. Thế nhưng vào giờ phút này, lại làm cho đệ tứ chiến khu hai mặt thủ địch, cũng làm cho bên địch thủ nào nhức đầu không thôi. Tại phòng ngự đệ ngũ chiến khu đồng thời, bọn hắn còn không phải không phân ra một bộ phận nhân viên, ứng đối trong thành những thứ này ma hóa quái vật phát động tập kích. Mặc dù vừa mới chuyển hóa quái vật thực lực có hạn, nhưng lại thắng ở số lượng đông đảo, một khi phát động tập thể công kích, tuyệt đối là cái phiền toái không nhỏ. Vì hoán khí ảnh hưởng, thấy chết không cứu quân phòng thủ biến thành ma hóa quái vật thống hận nhất đối tượng, giữa song phương giao chiến không thể tránh né. Không có qua bao lâu thời gian, chỉ huy bộ đệ ngũ chiến khu đồng dạng hiểu rõ rồi hoàng thành bên trong biến cố. Đối với kết quả này, chúng đại lão lại là một trận trầm mặc. Ta liền biết Đường Chấn Tuyệt không vẹn vẹn là dìm nước hoàng thành đơn giản như vậy, khẳng định còn có mục đích khác. Hiện tại xem ra quả là thế, nhân tạo nhiều như vậy quái vật, tất nhiên sẽ đối với cục diện chiến đấu tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Tuy nói những quái vật này không nhận chúng ta khống chế, nhưng lại có giống nhau địch nhân, cũng là đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ. Chúng đại lao giữ im lặng, trong lòng lại phiền muộn vô cùng. Đường Chấn quả nhiên không đơn giản, lại dùng phương thức như vậy, trực tiếp sau lưng đệ tứ chiến khu đâm một đao. Những thứ này ma hóa quái vật xuất hiện, đủ để ảnh hưởng tất cả chiến cuộc, khẳng định sẽ để cho địch nhân nhức đầu không thôi. Các đại lao chuyện lo lắng nhất, lại là Đường Chấn cử động lần này mục đích, thật chẳng lẽ giới hạn nơi này? Cảm tạ, thư hữu 161230202107069 31 ghi chép người A các khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2654, Đường Chấn mang tới cảm giác nguy cơ. Chương 2654, Đường Chấn mang tới cảm giác nguy cơ. Tình huống trở nên ngày càng không xong, ta nghĩ không thể chờ đợi thêm nữa, chúng ta nhất định phải đúng hoàng thành phát động công kích, để tránh chậm thì sinh biến. Một tên đại lão giọng nói ngưng trọng nói, đồng thời nhìn về phía Đường Chấn vị trí, ánh mắt hơi có vẻ phức tạp. Đèn phù văn chiếu xuống, ngoài thành sáng như ban ngày, Đường Chấn vẫn như cũ ngồi ở trước bàn tự rót tự uống. Tư thái của hắn lạnh nhạt nhàn nhã, giống như thật say mê ở rượu ngon hơi say dài cảnh bên trong, hết thảy xung quanh cũng không có quan hệ gì với hắn. Nhưng mà tất cả mọi người hiểu rõ, này kỳ thực chỉ là giả tưởng mà thôi. Có đủ loại bằng chứng cho thấy, hoàng thành liên tiếp biến cố phía sau, rất có thể liền là Đường Chấn tại phụ trách chỉ huy bày ra. Ở trước cửa thành phương mở tiệc uống rượu, chẳng qua là làm dáng một chút, cho thấy hết thảy tất cả cũng không có quan hệ gì với hắn. Nếu có chuyện gì, tuyệt đối không nên tìm ta, bởi vì ta Đường Chấn từ đầu đến cuối không có động đậy chỗ. Thế nhưng ở chỗ nào chút ít bộ chỉ huy đại lao trong mắt, Đường Chấn cách làm này, rõ ràng chính là tại triệu bọn hắn khiêu chiến. Cái này Đường Chấn, quả thực bực mình. Một tên đại lão phấn vừa nói, nếu như không phải bởi vì này chẳng cạnh tranh, hắn tất nhiên phải Đường Chấn trả giá đắt. Nho nhỏ nhất tinh thần tướng, lại đem một đám cựu tinh cấp đại lão đùa nghịch xoay quanh, hắn rốt cục dũng khí từ đâu tới? Vì cướp đoạt chiến công, đắc tội một đám đại lão, lẽ nào sẽ không sợ về sau lại nhận làm có dễ? Vấn đề là mặc kệ sau này làm sao, thế nhưng đối với tình hình trước mắt mà nói, lại căn bản cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Có thể Đường Chấn căn bản không có đem các đại lão để vào mắt, bằng không vấn đề đơn giản như vậy, hắn lại há sẽ nghĩ không ra. Kỳ thực trong mắt của ta, chuyện này căn bản chẳng trách Đường Chấn, dù sao cũng là chúng ta không nói đạo nghĩa trước đây. Chúng ta có thể chủ đạo trận này quyết chiến, cùng Đường Chấn có quan hệ trực tiếp, hết lần này tới lần khác tại mấu chốt nhất quyết chiến thời khắc, chúng ta lại đem Đường Chấn gạt ra khỏi đi. Nếu như ta là Đường Chấn lời nói, khẳng định sẽ tức giận bất bình, sau đó lại tự nghĩ biện pháp tham dự quyết chiến, tìm về thứ thuộc về chính mình. Cho nên về tình về lý, Đường Chấn cũng tìm không ra khuyết điểm, ngược lại là chúng ta cách làm có chút vì tư lợi. Mọi người ở đây trầm mặc lúc, có một tên đại lão đột nhiên mở miệng, chỉ là hắn không hề có trách cứ Đường Chấn, mà là cho rằng vấn đề ra trên người bộ chỉ huy. Lúc trước chính là hắn hai tên thuộc hạ tiến về thiên không cùng U Cựu tiếp xúc, sau đó lại đem tin tức truyền lại quay về. Kết hợp với đối phương thái độ biến hóa, các đại lão không khỏi âm thầm suy đoán, đối phương sợ là giấu giếm bọn hắn, cùng U Cựu làm cái gì âm thầm giao dịch. Muốn cho bộ chỉ huy thành viên đại công vô tư, đơn giản chính là người si nói mộng, bởi vì bọn họ đầy trong đầu nghĩ đều là cá nhân lợi ích. Có đại lão mặt lộ vẻ không vui, không còn nghi ngờ gì nữa không tán đồng loại thuyết pháp này, đồng thời có một loại bị đồng bạn phản bội cảm giác. Hắn dùng bén nhọn giọng nói bật ra, công lao vốn là ngươi tranh ta đoạn, lại vì cường giả vi tôn, nào có nhiều như vậy đạo nghĩa có thể nói. Lại không nghĩ vừa mới dứt lời, lại bị tên kia đại lão mỉa mai phản bác, hoàn toàn không lưu bất luận cái gì thể diện. Đã ngươi không biết xấu hổ, lại bằng yêu cầu gì người khác giảng quy củ, làm thành bây giờ loại cục diện này, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính các ngươi. Cũng may cho tới bây giờ, sự việc còn không có phát triển đến không thể vãn hồi trình độ, các ngươi phần thắng vẫn như cũ rất lớn, chỉ là tha thứ ta không thể phục hồi. Tên kia đại lão sau khi nói xong, căn bản không để ý tới ở đây tu sĩ khác, trực tiếp quay người đi ra doanh trướng. Không ai cố gắng giữ lại, vì đối phương kia lời nói đã cho thấy, tiếp xuống đem sẽ không tham dự bộ chỉ huy bất luận là quyết sách gì. Quyết chiến chưa bắt đầu, bộ chỉ huy thì có người lựa chọn rời khỏi, này cũng không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Đối mặt Đường Chấn từng bước ép sát, bộ chỉ huy các đại lão bắt đầu trở nên không bình tĩnh lên, sợ lúc trước nỗ lực trôi theo nước chảy. Vấn đề là bây giờ tên đã trên dây, bọn hắn đã không đường tối lui, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu sông đi lên. Chỉ cần đem đệ tứ chiến khu đánh bại, đạt được cuộc chiến tranh này thắng lợi, như vậy bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cũng đem không có đất dụng võ. Ta đề nghị bình minh đến thời khắc, thì ngay lập tức phát động toàn tuyến công kích, không biết các ngươi có đồng ý hay không? Có đại lao ngắm nhìn một phía, đầu tiên xác định quyết chiến thời gian, không còn nghi ngờ gì nữa đã không có kiên nhẫn chờ đợi. Đồng ý. Ta thì đồng ý. Cứ làm như vậy đi đi. Vì liên tiếp phát sinh biến cố, nhường bộ chỉ huy các đại lao sinh lòng một loại cấp bách cảm giác, nguyên bản chuẩn bị kéo dài một quãng thời gian mới bắt đầu quyết chiến, cũng không thể không trước giờ mở ra. Tại các đại lao trong lòng, kỳ thực có nồng đậm bất tử cảm giác, sẽ xuất hiện kết quả như vậy, hoàn toàn cũng cùng Đường Chấn liên quan đến. Một đám cựu tinh thần tướng, đệ ngũ chiến khu thành danh đã lâu đại nhân vật, lại bị một tên vừa mới gia nhập đệ ngũ chiến khu thái điểu đùa bỡn xoay quanh. Sự việc như truyền đi, tất nhiên sẽ bị chế nhạo không thôi. Có đại lão trong lòng đã hạ quyết tâm, đợi đến sau này có cơ hội, nhất định phải làm cho Đường Chấn trả giá đắt. Bọn hắn sẽ không tiêu diệt Đường Chấn, vì sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng, huống chi tạo vật chủ cũng không phải nói giết có thể giết chết tồn tại. Chẳng qua tại lúc thi hành nhiệm vụ, lại hoặc là tại phương diện khác làm khó dễ một chút, lại có thể thoải mái làm được. Tại dưới tình huống bình thường, các đại lão ngược lại cũng không trở thành như thế bụng dạ hẹp hòi, thật sự là chẳng thắng lợi này đối với bọn hắn mà nói trọng yếu phi thường. Đạt được chiến công nhiều ít, liên quan đến một món khác đại sự, quyết định bọn hắn có thể hay không từ thần đem tấn thăng làm thần vương. Cho nên Ú Cửu mới biết phóng mặt mũi, yêu cầu cùng Đường Chấn hợp tác, bởi vì hắn tin tưởng Đường Chấn có thể đến giúp chính mình. Đường Chấn chính là một kẻ phá hoại, trở ngại những đại lão này chuyện tốt, lọt vào ghi hận không thể bình thường hơn được. Chỉ là đám này đại lão mang tính lựa chọn bên, sự việc làm đến bây giờ loại tình trạng này, hoàn toàn chính là bởi vì bọn họ tư tâm dẫn đến. Hoặc nói trong lòng bọn họ rất rõ ràng, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi, rốt cuộc sự việc đã xảy ra, bọn hắn lại tuyệt đối sẽ không thừa nhận tự mình làm sai. Làm các đại lão ai đi đường nấy sau đó, lại phát hiện có thân ảnh đứng ở Đường Chấn bên cạnh, chính là lúc trước rời khỏi bộ chỉ huy tên kia lâu thành tu sĩ. Bí mật quan sát các đại lão thấy thế, tức giận đến cắn răng nghiến lợi, tự nhiên hiểu rõ đối phương lần này đi mục đích. Muốn làm như vậy không chỉ một vị, cái khác đại lão cũng nghĩ thử một chút, cố gắng thu hoạch nhiều hơn nữa chỗ tốt. Bộ chỉ huy cũng không phải là cơ thạch bình đài chỉ định quan phương tổ chức, bọn hắn có thể gia nhập bộ chỉ huy, lại vì sao không thể cùng Đường Chấn hợp tác? Can hệ trọng đại, tự nhiên muốn sử dụng một ít thủ đoạn đặc thù, rốt cuộc cơ hội chỉ có một lần. Vấn đề là Đường Chấn cố ý ngồi ở trước mặt mọi người, làm cho tất cả mọi người năng lực đều có thể nhìn thấy vị trí, cái này khiến động tâm các đại lao hết sức khó xử. Có lòng muốn cùng Đường Chấn tiếp xúc, nhưng lại không cách nào kéo xuống mặt mũi, cuối cùng chỉ có tên kia rời khỏi bộ chỉ huy đại lao cùng Đường Chấn tiếp xúc. Hắn đi danh chính ngôn thuận, vì trước đây đã lựa chọn quyết liệt, hiện tại hoàn toàn là thân tự do. Tại từng đôi mắt thăm dò dưới, tên kia đại lao cùng Đường Chấn trò chuyện một lát, sau đó trên mặt nụ cười rời khỏi. Cái khác đại lao trong lòng âm thầm suy đoán, đối phương cùng Đường Chấn trong lúc đó rốt cục nói cái gì, lại có thể hay không quyết đấu chiến tạo thành ảnh hưởng. Không ai nói cho đáp án của bọn hắn, chỉ biết là tên kia đại lao tại trở về doanh địa sau đó, ngay lập tức đem nhân thủ triệu tập lại, hiển nhiên là đang chuẩn bị nhìn cái gì đại động tác. Bộ chỉ huy các đại lao nghi ngờ trong lòng càng nặng, bọn hắn hiện tại có thể khẳng định, Đường Chấn cùng đối phương trong lúc đó đã đặt thành một loại hiệp nghị nào đó. Đến rồi giờ này khắc này, Đường Chấn đã bắt đầu xâm phạm ích lợi của bọn hắn. Nguyên bản bộ chỉ huy có thể độc chiếm chiến công, nhưng mà vì Đường Chấn nguyên nhân, có thể đã mất đi 1/10. Bây giờ lại có một tên đại lao gia nhập, lại thêm nguyên bản đủ kiểu. Đường Chấn cái này nguyên bản không bị bộ chỉ huy để ở trong mắt độc hành khách, lại đã có cùng bọn hắn cạnh tranh tư cách. Chương 2655, cuối cùng quyết chiến. Chương 2655, cuối cùng quyết chiến. Đêm dài đằng đẵng, dường như càng biến đổi thêm gian nan. Trên hoàng thành quân phòng thủ, giờ phút này điên tĩnh im ắng, nhưng mà nội tâm lại không bình tĩnh. Nhìn bên ngoài thành tập kết địch nhân, nghe trong hoàng thành truyền đến tiếng kêu thảm thiết, cảm giác đè nén sắp không thể thở nổi. Binh lính thủ thành nhóm rất muốn hiểu rõ, trong hoàng thành còn có bao nhiêu người sống, bọn hắn thân bằng hảo hữu có phải bình an không được gì. Chỉ tiếc lâu thành tu sĩ truyền đạt mệnh lệnh lệnh cấm, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào rời khỏi tường thành, bằng không chém thẳng không dung tha. Chém giết rồi trên trăm cái đầu người, đồng thời truyền bày ra sau đó, sao động sĩ binh cũng biến thành an ổn xuống. Bọn hắn rất rõ ràng, chính mình rời khỏi tường thành sau đó, liền xem như lâu thành tu sĩ không giết chính mình, cũng sớm muộn sẽ bị hồng thủy thôn vệ. Không biết từ lúc nào bắt đầu, trong hoàng thành bắt đầu phiêu khởi sương mù, sắp bị hồng thủy ngâm kiến trúc che lấp lên. Sương mù dường như có loại bỏ âm thanh hiệu quả, không có qua bao lâu thời gian, dọc trong hoàng thành thì trở nên như có như không, như chết tĩnh lặng, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ nhóm, riêng phần mình phụ trách một phiến khu vực, dạy bảo các binh sĩ làm sao chiến đấu, làm sao tốt hơn bảo vệ mình. Tuy nói là lâm trận mới mài gương, nhưng nếu là thật ghi ở trong lòng, thời khắc mấu chốt không chừng sẽ cứu mình một mạng. Nhìn xem đệ ngũ chiến khu tư thế, có thể xác định không bao lâu, quyết chiến rồi sẽ chính thức bắt đầu. Tại loại thời khắc mấu chốt này, tuyệt đối không cho phép xảy ra bất trắc. Đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ đồng dạng căng thẳng, bởi vì này chẳng cạnh tranh cho đến bây giờ, đã hoàn toàn thoát ly hai bên khống chế. Nguyên bản chế định kế hoạch đã sớm vì biến cố mà bỏ đi, rất nhiều là quyết chiến chuẩn bị thủ đoạn thậm chí còn chưa có bắt đầu. Cấp cao chiến lược thiếu thốn, một phương cao cấp tu sĩ bị quái vật vây khốn, một phương khác cao cấp tu sĩ tiến về bán địa, có thể nói một hồi huyết chiến không thể tránh né. Còn lại đê cấp tu sĩ, tề tụ trong hoàng thành bên ngoài, bị ép triển khai một hồi quyết chiến. So sánh chỉ huy tầng mà nói, bình thường lâu thành tu sĩ biết đến thông tin ít, nhưng lại vẫn như cũ có một loại bị người nắm mũi dẫn đi cảm giác. Dường như phía sau có một đôi bàn tay lớn, đang chủ đạo tất cả, bước bách hai bên quyết chiến sinh tử. Công thành quyết chiến sắp bắt đầu, những kia ma hóa hoàng thành cư dân thì cuối cùng bắt đầu phát động công kích. Trầm trọng mê vụ bên trong, quái vật thành quần kết đội tụ tập đến dưới tường thành, bắt đầu hướng phía trên tường thành leo lên. Trên tường thành quân phòng thủ sớm có phòng bị, tại quái vật xuất hiện một khắc này, các binh sĩ liền bắt đầu liều mạng công kích. Thê lương tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, không ngừng có quái vật bị tiêu diệt, lại có càng nhiều quái vật lên đầu tường người chết đuối trở thành quái vật, như là cá lớn giống như nhảy ra mặt nước, lại bắn ra hơn 20 mét độ cao. Có quái vật hướng về đầu tường, còn có quái vật bắt lấy vách tường, bàn tay như là rác hút giống như một mực hấp thụ. Trên đầu thành hỗn loạn tương bừng, quái vật thế công quá mức hung mãnh, thủ thành thương vong của binh sĩ ngày càng nghiêm trọng. Mắt thấy binh lính bình thường không cách nào chống cự quái vật, Lâu Thành tu sĩ không thể không ra tay tương trợ, trong lòng lại trở nên càng phát ra lo lắng. Trong thành quái vật giết chi không hết, giả sử đệ ngũ chiến khu lại phát động công kích, như vậy bọn hắn muốn hai mặt tụ địch. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, liền nghe đến ngoài thành truyền đến liên tiếp tiếng kèn, đại biểu cho đệ ngũ chiến khu đã bắt đầu phát động công kích. Trên tường thành quân phòng thủ trong lòng trầm xuống, bọn hắn chuyện lo lắng nhất cuối cùng đã xảy ra. Giờ phút này nắng sớm hơi lộ ra, thái dương chưa dâng lên, thế nhưng hoàng thành bốn phía đã có vô số viên hỏa cầu đánh tới hướng đầu tường. Những thứ này hỏa cầu rơi vào sĩ binh bên trong, xui xẻo bị trực tiếp đập chết, còn có bị nhiên liệu tác động đến, chính mình thì trong nháy mắt biến thành hỏa cầu. Có binh sĩ lớn tiếng kêu rên, khẩn cầu đồng bạn giúp đỡ dập lửa, còn có dứt khoát nhảy xuống đầu tường, cố gắng dùng thủy đến diệt trừ hỏa diễm. Lại quên rồi tại đây trong nước có đến không hết quái vật, một khi rơi vào trong nước, trên cơ bản đều là có đi không về. Đệ ngũ chiến khu tổng tiến công bắt đầu, đầu tiên là dùng một đợt công kích từ xa, đánh địch nhân loạn cả một đoàn. Công thành bộ đội nhanh chóng tới gần, người như là kiến hôi lít nha lít nhít, tiếng la giết phóng lên tận trời. Trên đầu thành quân phòng thủ đã sớm chờ đợi đã lâu, tại người công thành bước vào tầm bắn một khắc này, che ngập bầu trời công kích liên tiếp mà tới. Sang nỏ, bay thạch, pháo đạn liên tiếp không ngừng mà rơi vào giữa đám người. Thuấn bại không cách nào ngăn cản oanh tạc, mỗi một mai pháo đạn hạ xuống xong, đều sẽ lưu lại một mảng lớn phần bụng thi thể hải cốt. Trên tường thành đều là hỏa diễm, máu tươi thịt vụn khắp nơi đều là, tiếng kêu rên bên tai không dứt. Trong chiến tranh thương vong không thể tránh né, thế nhưng thảm thiết trình độ vẫn như cũ vượt ra khỏi đoán trước. Hai bên giao thủ vừa mới bắt đầu, số thương vong lượng giống như này để người nhìn thấy mà giật mình. Đệ ngũ chiến khu còn tốt, về phần đệ tứ chiến khu Lâu Thành tu sĩ, quả thực buồn bực sắp thổ huyết. Bọn hắn bị kẹp trên tường thành, hai bên gặp công kích, không thể không phân tán binh lực nên địch. Cũng may trong thành quái vật không coi là quá lợi hại, với lại không có thống nhất chỉ huy, bằng không hậu quả khó mà lường được. Một hồi vũ khí tầm xa đối banh sau đó, đệ ngũ chiến khu đại bộ đội cuối cùng bật lên, bọn hắn mượn nhờ đủ loại công cụ, hướng phía đầu tường không ngừng xung kích. Người chết ta sống chém giết, bắt đầu trở nên càng phát ra thảm thiết. Người công thành mượn nhờ thang mây leo lên phía trên, lại ngay lập tức lọt vào đến từ trên tường thành thông kích, gỗ lăn cự thạch cùng đủ loại vũ khí đổ ập xuống hướng phía người công thành đập tới. Trên tường thành quân phòng thủ áp lực tăng gấp bội, không ngừng có người công thành xông lên đầu tường, sau đó lại kêu thảm rơi xuống dưới. Nay vẹn vẹn là bắt đầu mà thôi, không có qua bao lâu thời gian, hai bên trận doanh tu sĩ thì sôi nổi ra trận. Bọn hắn thân kinh bách chiến, sử dụng lại là tu sĩ thủ đoạn, chiến đấu cảnh tượng tự nhiên càng thêm hung tàn mà kịch liệt. Hai đại chiến khu Lâu Thành tu sĩ giờ phút này trong lòng nghẹn lấy một cơn lửa giận, thời điểm chiến đấu cũng là đem hết toàn lực. Ai cũng hiểu rõ một trận chiến này ý nghĩa, nếu như thua sau đó, chiến khu xếp hạng muốn đổi chủ. Quang mang lấp loé trong lúc đó, không ngừng có kịch liệt tiếng nổ vang lên, bị đào thải bị loại tu sĩ càng ngày càng nhiều. Hai bên tu sĩ giết đỏ cả mắt, chỉ cần có thể nhấc đao lên, chỉ cần còn có thể chiến đấu, thì tuyệt đối sẽ không nhận sợ. Ngay cả những tia thổ dân tu sĩ, thì tất cả đều tử chiến không lùi, có vẻ anh dũng vô cùng. Kiên cố tường thành bị banh kích phá thành mảnh nhỏ, có nhiều chỗ đã đổ sụp hơn phân nửa, giống như sau một khắc rồi sẽ triệt để tan vỡ. Chiến đấu từ đầu đến giờ, chẳng qua ngắn ngủi mười mấy phần, liền đã tiến nhập gay cấn trạng thái. Trên hoàng thành phương trên bầu trời, truyền tống trận vẫn như cũ còn đang ở vận chuyển, quần quần dòng lũ chút xuống. Nhìn bị hồng thủy liệt diễm bao phủ thành thị, Ú Cửu khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười, đồng thời còn có nhàn nhạt đắc ý thời gian không sai biệt lắm, bằng không cũng chỉ có thể gặm xương cốt. Ú Cửu nói chuyện đồng thời, chỉ huy 9 chiếc phù văn phi thuyền chậm rãi hạ xuống, sứ truyền tống trận cách xa mặt đất càng ngày càng gần. Sắp tới gần địa diễn lúc, phù văn phi thuyền đột nhiên biến ảo đội hình, đem truyền tống trận biến thành dựng đứng hình thái. Thang đứng hạ xuống thác nước, biến thành bình trôi dòng chảy xiết, đồng thời lại phảng phất là bị chặn bình thường, nổi trên mặt nước lượng đột nhiên trong lúc đó thiếu một nửa. Gấp tiếp theo liền thấy kia phát sáng lỗ thủng lớn bên trong, từng chiếc hình thể to lớn mà ma quái thuyền hải tặc liên tiếp không ngừng ép ra ngoài. Trên thuyền chật ních rồi giữ tợn U Linh Hải Đạo đang dùng hưng phấn mà ánh mắt mong đợi, tham lam đánh giá bị hồng thủy ngâm hoàn thành. Đồng thời tại bên ngoài hoàn thành, lúc trước cùng Đường Chấn tiếp xúc qua tên kia đại lao, thì đang chỉ huy thủ hạ leo lên phủ văn phi thuyền. Không có qua bao lâu thời gian, mấy chục chiếc phủ văn phi thuyền phóng lên tận trời, thẳng đến trên hoàn thành không mà đi. Loạn quân bên trong, Đường Chấn đi từ từ hướng hoàn thành, đi thu lấy thuộc về hắn kia một phần thắng lợi. Chương 2656, thắng lợi. Chương 2656, thắng lợi. Hai phe địch ta căn bản không ngờ tới, Đường Chấn kế hoạch một vòng chụp lấy một vòng, đánh cho bọn hắn trở tay không kịp. Làm đệ tứ chiến khu hai mặt tụ địch, đệ ngũ chiến khu bị đón đầu thông kích, hai bên giết đến khó phân thắng bại lúc, Đường Chấn cuối cùng ra tay công kích. Dâng chào hồng thủy truyền tống thông đạo, đã tuân ra thiên quân văn mã, 10 vạn quân đoàn quái vật vì phương thức như vậy giáng lâm chiến trường. Đồng thời còn có số lớn Lâu Thành tu sĩ, tùy hành thổ dân tu sĩ, hợp thành một chi để cho địch nhân tuyệt vọng lực lượng đáng sợ. Có vương cấp thực lực là phỉ, dẫn theo một đám lãnh chúa tu sĩ, thẳng đến thủ hộ hoàng thành quân địch đánh tới. Bọn hắn một đường khí thế hùng hổ, cuốn theo hoàng thành bên trong ma hóa quái vật, giống như là biển gầm đối tường thành phát động công kích. Ú Cửu chỉ huy phủ văn phi thuyền, lại lần nữa trở về thiên không, chỉ là lần này lại đem dòng lũ dẫn tới đầu tường. Những thứ này đệ tứ chiến khu địch nhân, bây giờ cần suối chút lạnh thủy, mới có thể đã hiểu tình cảnh của mình. Cùng Đường Chấn hợp tác tên kia đại lão, đồng dạng dẫn theo một đám thủ hạ, chính ở trên cao nhìn xuống phát động công kích. Từng viên một tạc đạn bị ném mạnh xuống dưới, trên đầu thành không ngừng có tiếng vang truyền đến, thi thể tứ tán bay múa. Hồng thủy cùng liệt hỏa đồng thời tập kích, nhường đầu tường địch nhân phi tốc tan vỡ, muốn rút lui chiến trường, lại phát hiện căn bản không đường có thể trốn. Lạc Phỉ dẫn đầu quái vật đại quân, cuối cùng vọt tới dưới tường thành vương, một hồi âm trầm tiếng kèn vang lên. Ú Linh hỏa pháo phát động công kích, từng viên một pháo đạn rơi vào đầu tường, xé nát từng cô huyết nhục chi khu. U Linh Hải đạo cùng chờ không nổi quái vật bọn quái vật, theo tường thành nội bộ cầu thang, hướng phía chặn đường phòng ngự binh sĩ chen chúc mà đi. Tường thành nội bộ thì loạn cả một đoàn, nhanh nhẹn mà hung hãn quái vật bốn phía xuyên thẳng qua, không ngừng săn giết những kia chỉ là người bình thường binh sĩ. Đây là đã từng đào thải hơn 2000 tên lâu thành tu sĩ, hoàn toàn do quái vật tinh nhuệ tạo thành quân đoàn, binh lính bình thường làm sao có khả năng là bọn hắn đối thủ. Cho dù là có lâu thành tu sĩ xuất hiện, nhưng cũng gánh không được bọn quái vật điên cuồng xung kích, huống chi tại quân đoàn quái vật bên trong, còn trộn lẫn lấy hàng loạt lâu thành tu sĩ. Trên trời dưới đất đồng thời công kích, cộng thêm bên ngoài hoàng thành đại quân, đệ tứ chiến khu đã ba mặt thủ địch. Cho dù ai cũng không nghĩ đến, đệ ngũ chiến khu vậy mà sẽ có như vậy một chi kỳ binh, có thể theo sau lưng của mình xuất hiện, sau đó khởi xướng đòn công kích chí mạng. Nhìn thế không thể đỡ quân đoàn quái vật, đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ nhóm thở dài một tiếng, hiểu rõ đại thế đã mất, thắng lợi có thể cực kỳ bé nhỏ. Đệ ngũ chiến khu bộ chỉ huy các đại lão, giờ phút này đồng dạng khiếp sợ không thôi, thậm chí cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đường Chấn trong tay, lại nắm giữ lấy nhiều như vậy binh lực, thậm chí còn có một tên vương cấp tu sĩ. Các đại lao khiếp sợ đồng thời, nhưng cũng rất nhanh đoán được nguyên nhân. Đường Chấn tại đoạt được di tích quyền khống chế về sau, ưu tiên chiếu cố thuộc hạ của mình, để bọn hắn có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Không đợi bộ chỉ huy phái người tiếp quản di tích, nhường nhiều hơn nữa lâu thành tu sĩ tăng thực lực lên lúc, Đường Chấn thì trời xui đất khiến địa hủy diệt rồi cựu bộ gốc. Dưới loại tình huống này, di tích vẫn như cũ quy Đường Chấn khống chế, tối người được lợi cũng chỉ có Đường Chấn một nhóm người. Làm chỉ huy thuộc hạ lệnh toàn thể truy kích lúc, di tích lâu thành tu sĩ không hề có nghe theo mệnh lệnh, mà là tập kết binh lực chờ đợi Đường Chấn triệu hoán. Bộ chỉ huy đối với chi đội ngũ này không hiểu rõ, thì cùng đối đãi Đường Chấn thái độ giống nhau, hoàn toàn không có để vào mắt. Kết quả đến rồi giờ phút này, mới biết mình đến cỡ nào ngu xuẩn. Có thể gắng gượng theo mấy ngàn tên lâu thành tu sĩ trong tay, đem di tích cướp đoạt quân đoàn quái vật, tất nhiên có được bất phàm thực lực. Chỉ tiếc bộ chỉ huy bài xích tất cả cùng Đường Chấn có liên quan đồ vật, đồng dạng bao gồm tiền khư thành cùng di tích, sau đó thì đưa đến kết cục như vậy. Nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả sau đó, bộ chỉ huy một đám các đại lão, như là nuốt con rồi giống như khó chịu. Lúc này chiến cuộc đã rõ ràng, đệ tứ chiến khu dường như bại cục đã định. Tại cả trong cả quá trình, Đường Chấn công lao không thể xóa nhòa, căn bản chính là không người có thể đụng. Chính là bởi vì duyên cớ của hắn, mới có thể quyết chiến trước giờ triển khai, cái này cũng có thể đệ ngũ chiến khu chiếm cứ ưu thế. Nếu lúc kia Đường Chấn rời khỏi lời nói, như vậy công lao mặc dù không nhỏ, nhưng cũng có một hạn độ. Thế nhưng bộ chỉ huy lại làm một kiện chuyện ngu xuẩn, bọn hắn bài xích Đường Chấn, không muốn để cho hắn tham dự vào quyết chiến bên trong, đỡ phải cùng chính mình cướp đoạt chiến công. Sau đó Đường Chấn bị chọc giận, dùng phương thức của mình tham dự vào trận này quyết chiến bên trong. Chính là bởi vì hắn một phen làm việc, nhường đệ tứ chiến khu hai mặt thù địch, còn chưa đánh cũng đã thua một nửa. Bây giờ lại tự mình dẫn đội, vì ưu thế tuyệt đối binh lực nghiền ép đệ tứ chiến khu, cùng bộ chỉ huy cướp đoạt còn thừa không nhiều chiến công. Này liên tiếp làm việc, nhường nguyên bản tự cho là khống chế chiến trường các đại lão, suýt nữa ngay cả một ngụm thang cũng đoạt không lên. Đuổi tận giết tuyệt, thì không gì hơn cái này. Các đại lao sát thực có người mạnh, cũng đồng dạng có đủ thực lực, đồng thời từ lúc mới bắt đầu lúc là được lập bộ chỉ huy, nghĩ biện pháp đem đệ tứ chiến khu cái này kình địch đánh bại. Vấn đề là tại đây chẳng cạnh tranh bên trong, mọi thứ đều chỉ nhìn kết quả. Mặc cho ngươi muôn bản tính toán, đủ kiểu nỗ lực, cũng không ngăn nổi một khắc cuối cùng tranh đoạt. Bộ chỉ huy nguyên bản chủ đạo cả tràng quyết chiến, dù ai cũng không cách nào cướp đoạt công lao của bọn hắn, cũng đúng thế thật các đại lao lựa chọn hợp tác mục đích. Lại không muốn bởi vì Đường Chấn nguyên nhân, có thể chỉ huy ca tồn tại không có chút ý nghĩa nào, bây giờ tức thì bị điên cuồng cướp đoạt chiến công. Quyết sách phương diện đã thua một nước, bây giờ lại bị cướp rồi đầu người, làm không tốt cuối cùng thật không có gì cả. Các đại lao tức giận đến sắp điên mất, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể liều mạng phát động công kích, cố gắng nhiều đoạt một ít chiến công. Đến rồi giờ này khắc này, có phải công phá hoàng thành đã không có bất cứ ý nghĩa gì, vì trong thành ngoài thành đều bị đệ ngũ chiến khu khống chế. Bị kẹp ở trung ương đệ tứ chiến khu tu sĩ, đã đến liều mạng giai đoạn, lại áp dụng tự bạo thủ đoạn tới giết đả thương địch thủ người. Theo từng tiếng tiếng vang, trên chiến trường huyết nhục vang tung tóe, tự bạo tu sĩ dùng hy sinh phương thức của mình, đem mấy lần hoặc mấy chục lần địch nhân tiêu diệt. Tiểu này điên cuồng tác chiến thủ đoạn, đã chứng minh đệ tứ chiến khu tình cảnh, căn này đã vô lực hồi thiên. Ngay tại hai bên chém giết càng phát ra thảm thiết lúc, Đường Chấn cũng đã khóa chặt rồi hoàng thành bên trong duy nhất vương cấp tu sĩ, lẫn nhau trong lúc đó giết khó phân thắng bại. Không có qua bao lâu thời gian, Lạc Phỉ gia nhập chiến cuộc, cùng Đường Chấn hợp lực đem tên kia vương cấp tu sĩ tiêu diệt. Hoàng thành tường thành toàn bộ thất thủ, còn lại đệ tứ chiến khu tu sĩ cuối cùng bị xua đuổi đến cùng một chỗ. Nhìn địch nhân ở trung quanh, còn sót lại đệ tứ chiến khu tu sĩ lạnh giọng cười một tiếng, dùng tập thể tự bộ phương thức bảo toàn tôn nghiêm. Chúng ta thắng lợi. Đột nhiên có một tên lâu thành tu sĩ giống to, khắp khuôn mặt là không kiềm chế được kích động, hưng phấn qua tay múa chân. Bành! Liên phảng phất dẫn nổ tạc đạn bình thường, đến không hết tiếng hoan hô theo bốn phương tám hướng vang lên, chúc mừng này được không dễ thắng lợi. Trước đó nhận ai cũng không dám tin tưởng, chính mình lại có thể đánh bại đệ tứ chiến khu, thu được trận này cạnh tranh lớn nhất thắng lợi. Chỉ có thể nói trận này quyết chiến bên trong có quá nhiều trùng hợp, với lại hai bên đều không thể đem hết toàn lực, bằng không vì đệ ngũ chiến khu vốn có binh lực, tuyệt đối không thể nào tùy tiện thì đạt được thắng lợi. Tất nhiên những thứ này cũng không quan trọng, chỉ cần thu được thắng lợi cuối cùng nhất, cụ thể chiến thắng quá trình hoàn toàn không cần để ý đối với tất cả chiến khu mà nói, chuyện này ý nghĩa phi phàm, đợi đến luận công hành thưởng thời điểm, tất cả tham chiến lâu thành tu sĩ cũng đem đạt được phần thưởng phong phú. Chỉ có những kia đại lão mặt tâm trầm, dùng hung tợn ánh mắt nhìn về phía Đường Chấn, bởi vì bọn họ đột nhiên phát hiện Đường Chấn mới là trận này cạnh tranh lớn nhất ra. Về phần bộ chỉ huy thành viên, từ đầu tới cuối chỉ là không công bận rộn một hồi, lấy được tất cả xa xa không có đạt tới mong muốn. Cái này đường trấn, có đại lao cắn răng nghiến lợi, đang chuẩn bị tìm đường trấn lý thuyết lúc, lại chợt nghe một hồi thanh âm quái dị từ phương xa truyền đến. Đợi đến quay đầu nhìn lại lúc, chỉ thấy nắng sớm bên trong một mảnh mây đen cuồn cuộn mà tới. Đợi đến nhìn kỹ lại lúc, mới phát hiện vậy căn bản không phải mây đen, mà là tới từ cựu mộ cốc những kia phi hành quái vật. Những quái vật này phía trước, có một tên đến từ đệ tứ chiến khu vương cấp tu sĩ, hắn chính dẫn dụ đến không hết quái vật, thẳng đến hoàng thành vị trí bay tới. Làm sắp đến hoàng thành lúc, tên này vương cấp tu sĩ bị quái vật thôn vệ, nhưng mà trên mặt lại dần hiện ra báo được thủ lớn nụ cười. Chương 2657, né tránh ngàn dặm chương 2657, né tránh ngàn dặm quái vật đại quân phô thiên cái điểm mà đến cảnh tượng, trước tiên liền bị lâu thành tu sĩ phát hiện, tiếp theo cùng nhau biến sắc. Các minh đệ không tốt, vội vàng rút lui nơi này. Có lâu thành tu sĩ lớn tiếng la lên, trực tiếp quay đầu liền chạy. Người sáng suốt xem xét liền biết, quái vật trong đại quân đều là chút ít lãnh chúa giới cái khác quái vật, đồng thời còn có không ít ma vương tồn tại. Tổng số lượng không cách nào thống kê, so sánh đệ ngũ chiến khu tu sĩ số lượng, tuyệt đối là chỉ nhiều không ít. Đối mặt kiểu này kẻ địch cứng hãn, liền xem như đệ ngũ chiến khu tu sĩ tập hợp lại cùng nhau, cũng căn bản không thể nào là đối thủ. Lúc này không chạy, chờ đến khi nào? Những kia lâu thành tu sĩ vừa chạy vừa cười, rốt cuộc này không phải chân chính chạy tán loạn, hoàn toàn không cần cảm giác xấu hổ. Đồng thời còn có lâu thành tu sĩ lớn tiếng giận mắng, chất vấn cơ thạch bình đài đang làm cái gì đồ vật, vì sao gấp gáp như vậy xua đuổi chính mình. Trên hoàng thành trống không đường trấn, thì đang nhìn mãnh liệt mà đến quái vật, nét mặt ngưng trọng vô cùng. Vừa mới tiêu diệt đệ tứ chiến khu, liền cần đối mặt kiểu này kinh khủng quái vật đại quân, loại nhịp điệu này rõ ràng không thích hợp. Tên đệ tứ chiến khu vương cấp tu sĩ, làm sao có thể nhiều như vậy quái vật truy kích dưới, một đường thành công chạy trốn tới hoàng thành nội địa. Đối phương hiển nhiên là chuẩn bị sử dụng quái vật đại quân đến báo thù đệ ngũ chiến khu, đây là hắn mục đích thực sự, lại đồng dạng là quy tắc âm thầm dẫn đạo bố trí. Dựa theo đường trấn suy đoán, đây cũng là cơ thạch bình đài tận lực tăng lên cạnh tranh độ khó, dùng cái này đến kiểm tra đệ ngũ chiến khu thực lực. Nếu như có thể khiêng qua đi, là có thể tham dự ba hàng đầu tên cạnh tranh, bằng không cũng chỉ có thể bị đào thải bị loại. Trận này cạnh tranh quy tắc chính là như thế tàn khốc mà nghiêm khắc, dù không được nửa chút may mắn. Bởi vậy có thể xác định, chiến khu ba hàng đầu tên cạnh tranh, xa so với trong tưởng tượng còn muốn kịch liệt hung hiểm. Cũng may liền xem như thật gánh không được, đệ ngũ chiến khu thì tuyệt đối không lỗ, nhiều lắm thì có chút chật vật mà thôi. Bởi vì bọn họ đã tiêu diệt đối thủ cạnh tranh, đã chứng minh thực lực bản thân, chiến khu tấn cấp không có bất kỳ vấn đề gì. Đường trấn các hạ, tiếp xuống nên làm cái gì? Lạc Phỉ nhìn mãnh liệt mà đến quái vật, đối đường trấn thấp giọng hỏi, giọng nói ngược lại là không nhanh không chậm. Nàng rất rõ ràng đệ ngũ chiến khu thực lực, muốn chiến thắng quái vật trước mắt đại quân cũng tranh đoạt trước ba, căn bản là chuyện không thể nào. Cho nên cho dù là đánh không lại những quái vật này, thì tuyệt đối không tổn hao gì vinh dự, hoặc nói là cái này một hồi hoa lệ chào cảm ơn nghi thức. Ở đây tất cả đệ ngũ chiến khu tu sĩ cũng là như vậy tâm lý, tránh né quái vật cũng chỉ là suy nghĩ nhiều dừng lại một quãng thời gian mà thôi. Bọn hắn còn muốn giết nhiều một ít quái vật, kiếm lấy nhiều hơn nữa chiến công, mấy ngàn năm một lần thịnh hội, há có thể dễ dàng như thế rút lui. Tách ra chạy đi, có thể chạy được bao xa chạy bao xa, tất nhiên trong mắt của ta, tỷ lệ thành công không đủ một. Chính ngươi khá bảo trọng, ta còn có chuyện phải xử lý. Đường trấn đối Lạc Phỉ nói, không chậm trễ chút nào quay người, hướng phía xa xa bay đi. Lạc Phỉ cười cười, chăm chăm vào đường trấn bóng lưng nhìn mấy lần, đồng dạng hướng phía một phương hướng khác bay đi. Ú Cửu cùng bộ chỉ huy những đại lão kia, không hẹn mà cùng lựa chọn rút lui, bởi vì bọn họ còn không nghĩ bây giờ bị đào thải ra khỏi cục. Chỉ cần có thể tiếp tục dừng lại, là có thể tiếp tục kiếm lấy chiến công, tất nhiên điều kiện tiên quyết là tránh thoát những quái vật này truy kích. Huynh đệ bảo trọng. Quay lại thấy, còn lại đệ ngũ chiến khu lâu thành tu sĩ, giờ phút này như là bằng hữu giống như cười nói đừng, đúng mãnh liệt mà tới quái vật đại quân làm như không thấy. Không có lãnh chúa trở lên thực lực, căn bản tránh không khỏi những quái vật này truy kích, đã như vậy chạy trốn còn có ý nghĩa gì? Chẳng qua trong nháy mắt, quái vật đại quân cũng đã bay đến trên hoàng thành không, như ong vỡ tổ địa thẳng đến lâu thành tu sĩ mà đi. Oeng! Theo một tiếng vang thật lớn, đệ ngũ chiến khu lâu thành tu sĩ bắt đầu tự bạo, dùng cái này đến săn giết cùng kéo dài quái vật, giúp đỡ rút lui đồng bạn tranh thủ thời gian. Tự bạo âm thanh bên tai không dứt, nhưng phàm là thực lực không bằng lãnh chúa lâu thành tu sĩ, cũng lựa chọn vì phương thức như vậy rời khỏi. Mãnh liệt mà đến quái vật đại quân, bị liên tiếp không ngừng từ nổ tung chó rồi, nhưng cũng càng biến đổi thêm điên cuồng cùng hung tàn. Chúng nó xuyên thẳng qua như gió, không ngừng tìm kiếm nhìn lâu thành tu sĩ thân ảnh, sau đó lại cùng nhau tiến lên phát động công kích. Tốc độ phản ứng hơi chậm một chút, rồi sẽ bị quái vật xé thành mảnh nhỏ. Về phần binh lính bình thường cùng quái vật, hình như dạ xoa quái vật chỉ là ngẫu nhiên công kích, hiển nhiên là đúng yếu như vậy mục tiêu nhỏ không có hứng thú. Trận chiến đấu này kéo dài gần nửa giờ, kết quả sau cùng không ngoài dự đoán, không cách nào rút lui lâu thành tu sĩ toàn bộ đào thải ra khỏi cục. Vừa mới chiến thắng đệ tứ chiến khu, lại không có thời gian chúc mừng thắng lợi, điều này cũng làm cho đệ ngũ chiến khu những người dự thi cảm thấy im lặng. Về phần rút lui đường trấn đám người, đồng dạng bị quái vật truy kích, cũng không biết cuối cùng năng lực có mấy người thoát khỏi. Thiên không có đông tuyết bay xuống, rơi vào từng tòa lơ lửng giữa không trung trên ngọn núi, trên trời dưới đất đều là một mảnh trắng xóa. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, những nơi đi qua tuyết trắng quấy động, như là một cái tuyết long đâm vào lơ lửng trên núi. Oeng! Băng cứng đá vụn băng tứ phía, cứng rắn lơ lửng trên núi bị va sụt gần một nửa, sau đó chỉ thấy phòng ốc rộng tiểu nhân cự thạch rơi xuống, rơi vào phía dưới băng hồ bên trong. Lại là một tiếng vang thật lớn, băng hồ bị cự thạch đập sập, đóng băng mặt hồ phá toái rồi một mảng lớn. Có lẽ là dưới nước quá mức bực bội nguyên nhân, tại băng hồ bị nện nát sau đó, từng đạo bóng đen tại dưới nước xuất hiện, phản phất là muốn chờ không nổi hít thở mới mẻ không khí. Lại có một mảnh bóng đen xuất hiện, cùng tuyết trắng hình thành so sánh rõ ràng, thẳng đến lơ lửng sơn mà đến. Đợi đến tới gần sau đó, mới phát hiện những bóng đen này lại là quái vật, từng cái hình dạng hung ác dị thường. Chúng nó sau lưng mọc lên hai cánh, người khoác hắc giáp, trong tay cầm minh hỏa quanh quần đinh ba thép. 15 con quái vật bên trong, lại có 5 đầu đều là vương cấp, còn lại 10 đầu cũng đều là lãnh chúa cấp bậc. Chúng nó dùng giữ tợn đỏ tươi hai mắt, nhìn phía trước lơ lửng sơn, nhanh chóng đem nó bao vây lại. Quái vật không hề có leo lên lơ lửng sơn, mà là mắt không chớp chằm chằm vào vỡ tan chỗ, hung hãn trong ánh mắt hiện lên một tia cảnh giác. Các ngươi những quái vật này, quả nhiên là âm hồn bất tán a. Một thân ảnh xuất hiện, nhìn chung quanh quái vật, cười nhẹ lắc đầu. Người này chính là Đường Trấn, hắn theo hoàng thành bắt đầu tránh né quái vật truy kích, lại không nghĩ này vừa chạy chính là 3000 dặm. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn tiêu diệt không ít quái vật, vốn cho là có thể như vậy thoát thân, lại không nghĩ bị một đám ma vương để mắt tới. Đám này ma vương cố gắng tiêu diệt Đường Trấn, kết quả không thành công, ngược lại bị Đường Trấn xử lý rồi một tên ma vương. Thì đúng là như thế, Đường Trấn mới bị những thứ này ma vương đuổi kịp, một đường chém chém giết giết, cuối cùng đến khu này băng nguyên phía trên. Vừa mới đánh tới lơ lửng trên núi, là bởi vì truy kích ma vương phát ra một kích chí mạng, cố gắng đem Đường Trấn tiêu diệt. Đường Trấn đem chí mạng công kích hóa giải, nhưng mà vẫn như cũ đụng phải lơ lửng trên núi, một đám quái vật thì theo sát mà tới. Mắt thấy Đường Trấn hoàn hảo không chút tổn hại đi ra, một đầu ma vương giơ lên đinh ba thép, đối Đường Trấn gầm nhẹ một tiếng. Tiện trùng, chết. Ma vương trong miệng phát ra âm điệu cổ quái, hung tợn chằm chằm vào Đường Trấn, toàn thân sát khí đằng đằng. Đường Trấn cười lạnh một tiếng, dùng giọng nói nhàn nhạt nói, các ngươi người đông thế mạnh, ta đánh không lại, cho nên chỉ có thể thoát khỏi. Đoạn đường này ta cố ý yếu thế, không ngừng kéo ra các ngươi cùng đại bộ đội ở giữa khoảng cách, kết quả này vừa chạy chính là mấy ngàn dặm. Cũng may thời gian không có lãng phí, cuối cùng bỏ rơi các ngươi đại bộ đội. Không thể không nói, các ngươi là thật có kiên nhẫn, đuổi mấy ngàn dặm còn không chịu bỏ cuộc. Đã như vậy lời nói, vậy ta cũng chỉ có thể ra tay, tiễn các ngươi trở về địa ngục. Đường Trấn vừa dứt lời, một thanh trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, hơn 10 trượng hàn mang hướng phía quái vật quét ngang mà đi. Cảm tạ, chứng vịt nhân sinh minh chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2658, trọng trưởng pháp tắc chi lực chương 2658, trọng trưởng pháp tắc chi lực Đường Trấn có việc muốn làm, lúc này mới nhịn vài ngàn dặm đường, bây giờ lại không cần lại nhẫn. Thoát ly đại bộ đội trợ giúp, năm đầu ma vương lại có thể thế nào, thật sự cho rằng ta Đường Trấn không giết được ngươi nhóm. Khí thế kia kinh người một kiếm vung ra, nhường bọn quái vật không dám lên kích, chỉ có thể thương hoàng né tránh mũi nhọn. Trường kiếm trong tay quét ngang mà ra đồng thời, vẫn luôn giấu ở trên người bùn nhao quái, thì ở thời điểm này đột nhiên phát động công kích. Bùn nhao quái cũng là ma vương cấp, với lại có năng lực đặc thù, tại một số phương diện triệt để nghiền ép những giả xoa này ma vương. Từng đạo xúc tu bắn ra, giống như một cái lưới lớn, chẳng những ngăn cản công kích của địch nhân làm hại, còn thuận thế đối với địch nhân phát động công kích. Vây công Đường Trấn một đầu ma vương trở tay không kịp, bị bùn nhao quái xúc tu quấn chặt lấy cơ thể, trong lúc nhất thời khó mà thoát khỏi. Nó phát ra xấu hổ giận dữ gầm thét, chào hỏi đồng bạn phát động công kích, thuận tiện giúp trợ chính mình thoát khỏi nguy cơ. Lại không nghĩ Đường Trấn trường kiếm theo sát mà tới, đem cái này ma vương trực tiếp chạm thủ, giữ tận đầu lâu phóng lên tận trời. Bị chạm thủ ma vương phát ra một tiếng kêu rên, âm thanh thê thảm mà bén nhọn, cái khác quái vật đồng thời gầm rú đáp lại, quỷ dị ma âm phóng lên tận trời. Đường Trấn khẽ to mày, luôn cảm thấy quái vật tiếng gào thét cũng không đơn giản, quả nhiên tiếp theo một cái chớp mắt lại đột nhiên khác thường trạng xuất hiện. Bị chém giết ma vương trong cổ cũng không phun máu, mà là bay ra vô số như tóc bình thường tơ mỏng, thẳng đến gây mất đầu lâu mà đi. Quay cuồng đầu lâu phía dưới, thì phun ra vật tương tự, qua lại xoắn xuýt quấn quanh ở cùng nhau, tựa hồ là muốn đem đầu lâu lại lần nữa kéo về thân thể. Những thứ này ma vương lực lượng phòng ngự cường hãn, với lại tốc độ cực nhanh, tuyệt đối là không thể coi thường kình địch. Nếu còn có bất tử chi thân, không sợ đao chặt kiếm bổ, lại có gì người là bọn hắn đối thủ? Đường Trấn lại không thèm để ý chút nào, ở trước mặt hắn sử dụng những thủ đoạn này, đơn giản chính là múa dịu qua mắt tợ. Chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, thì có màu trắng liệt diễm đột nhiên dâng lên, đem kia ma vương thân thể đầu lâu bao gồm ở bên trong. Không muốn. Tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, ma vương bị màu trắng liệt diễm đốt thành hư vô, căn bản không có lưu lại nửa chút dấu vết. Trong điện quang hỏa thạch chém giết một đầu ma vương, cái này khiến địch nhân khác khiếp sợ không thôi, không ngờ rằng đoạn đường này truy kích con mồi, lại có đáng sợ như vậy sức chiến đấu. Sau khi khiếp sợ chính là phẫn nộ, chỉ vì cho đến bây giờ, đã có hai đầu ma vương chết tại Đường Trấn trong tay. Dù thế nào, đều nhất định muốn giết chết Đường Trấn, như thế mới có thể giữ gìn chủng tộc vinh dự. Chẳng qua tại kiến thức đến Đường Trấn thực lực chân chính về sau, còn thừa bốn đầu ma vương không dám chút nào chủ quan, bắt đầu chỉ huy lãnh chúa quái vật phối hợp công kích. Bốn tên ma vương cấp bậc cường giả, cộng thêm 10 tên lãnh chúa cấp giả xoa, nên có thể chém giết Đường Trấn. Nhìn thấy địch nhân chuẩn bị lấy nhiều khí, Đường Trấn chỉ là lạnh giọng cười một tiếng. Vài đầu ma vương làm sao biết, bọn hắn truy sát vị này nhân tộc tu sĩ, săn giết qua vương cấp quái vật vô số kể. Nếu Đường Trấn vui lòng, chúng nó có thể cũng sớm đã mất mạng, lại làm sao có khả năng một đường truy sát ngàn dặm. Không có cố kỵ Đường Trấn, trường kiếm trong tay tung bay múa, như là điều khiển như cự long tại địch nhân bốn phía không ngừng ghé qua. Lãnh chúa quái vật căn bản không phải địch, đang không ngừng vang lên giữa tiếng kêu gào thê thảm, bị kiếm mang cắt thành vô số khối vụn. Sau đó lại có hỏa diễm dâng lên, đem những thi thể này thôn phệ, không cho chúng nó phục sinh cơ hội. Bốn tên ma vương gầm thét liên tục, mắt thấy thủ hạ bị chém giết, nhưng mà căn bản là không có cách ngăn cản. Rõ ràng đem hết toàn lực, có thể cũng không cách nào làm bị thương Đường Trấn, tự thân còn bị kiếm mang cắt chém mình đầy thương tích. Cái này khiến bốn đầu ma vương khiếp sợ không thôi, cần biết tại chúng nó chủng tộc vì nhục thân cường hãn nổi tiếng, tầm thường đao kiếm căn bản là không có cách đánh xuyên phòng ngự. Lại thêm bộ này dùng đặc thù vật liệu điều chế, không ngừng bôi lên cơ thể sau ngưng kết thành tu la chiến giáp, dường như đưa chúng nó chế tạo thành bất tử chi thân. Cho nên tại thời điểm chiến đấu, chúng nó dám đánh dám xông, vậy bảo chính là kiểu này phòng ngự ưu thế. Ai ngờ kiểu này nhường ma vương nhóm tự hào năng lực phòng ngự, tại đường trấn trước mặt căn bản không được bao lớn tác dụng, yếu ớt như là một tấm giấy trắng. Kiếm mang kia giống như mang theo một cỗ đặc thù lực lượng, có thể tùy tiện phá vỡ chiến giáp cùng cơ thể, lưu lại từng đạo sâu đủ thấy xương dấu vết. Bốn tên ma vương càng đánh càng hoảng hốt, bọn hắn có một loại cảm giác, đường trấn chính là đang cố ý trêu đùa chính mình. Lại nhìn đường trấn dáng vẻ, ánh mắt bên trong mang theo trêu tức, không còn nghi ngờ gì nữa chính là 89/10. Mắt thấy tình huống càng trở nên không ổn, dẫn đầu ma vương quyết định chủ ý, ngay lập tức hạ lệnh rút lui. Nó sợ sệt lại dừng lại xuống dưới, chính mình cùng đồng tộc đều muốn chết tại đây. Muốn chạy, đã chậm. Đường trấn khỏe miệng lộ ra một vòng lanh ý, xúc thế hồi lâu công kích đột nhiên phát ra, như là đẩy trời nở rộ thất sắc hoa đám, thẳng đến bốn tên ma vương đánh tới. Bốn tên ma vương giật mình kinh ngạc, liều mạng cố gắng né tránh, kết quả lại phát hiện cơ thể trở nên trì trệ, mắt thấy từng đạo kiếm mang chớp mắt đã tới. Thân thể của bọn chúng chia 5 x 7, dù là cường hãn hơn nữa phòng ngự, thì gánh không được đường trấn phát ra chí mạng công kích. Đến cùng là thế nào chuyện? Ý thức biến mất trước đó, bốn tên ma vương đồng thời sinh lòng dạng này hoài nghi, đáng tiếc không ai thay bọn hắn giải đáp. Chúng nó vĩnh viễn sẽ không hiểu rõ, này rực rỡ kiếm chiêu bên trong, kỳ thực ẩn chứa pháp tắc chi lực. Chẳng trách những thứ này ma vương căn bản không có sức chống cự, rốt cuộc pháp tắc chi lực ứng dụng, là cảnh giới cao hơn mới có thể khống chế thủ đoạn. Quái vật nhận thế giới quy tắc hạn chế, không cách nào nắm giữ pháp tắc chi lực, nhưng mà lâu thành tu sĩ lại không bị ảnh hưởng. Chỉ cần đẳng cấp đạt đến khống chế pháp tắc chi lực trình độ, là có thể một cách tự nhiên sử dụng, vì lâu thành tu sĩ nguyên bản đã cảm ngộ đồng thời nắm giữ. Vấn đề là trận này cạnh tranh thời gian có hạn, rất khó nhường lâu thành tu sĩ đẳng cấp tăng lên đến một bước này, có thể một đường giết tới cuối cùng, cũng không có cơ hội sử dụng bản này thì nắm giữ năng lực. Đường trấn thì không giống nhau, bị giết quái vật thực sự quá nhiều, nhiều đến đã không cách nào thống kê. Cho dù là tấn thăng vương cấp sau đó, vì đủ loại nguyên nhân, tiểu này giết chóc vẫn như cũ còn đang ở kéo dài. So sánh tấn thăng vương cấp trước đó, hắn săn giết quái vật thực lực mạnh hơn, số lượng cũng biến thành càng nhiều. Nguyên bản đường trấn cho rằng, tiểu này săn giết căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, nhiều lắm thì gia tăng một ít chiến công mà thôi. Có thể sự thật chứng minh cũng không phải là như thế, đều là giống nhau giết quái lên cấp, dựa vào cái gì đến rồi vương cấp sau đó thì có hạn chế. Nhìn như đẳng cấp không có bất kỳ cái gì tăng lên, thực chất lại đưa cho cái khác phúc lợi, chính là đạt tới trình độ nhất định sau nắm giữ pháp tắc chi lực. Đây đúng là một niềm vui bất ngờ, chỉ cần tiếp tục kiên trì, có thể thật có thể đơn thương độc mã quét ngang đối địch chiến khu. Nhưng mà đối với đường trấn mà nói, tiểu này kinh hỉ cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Hắn sở dĩ lựa chọn dừng lại, là bởi vì lúc trước đúng Hổ Lạp hứa hẹn, muốn dẫn hắn người yêu rời khỏi thế giới này. Mặc dù đường trấn rời khỏi cựu mộ cấp phương thức, cùng Hổ Lạp giúp đỡ không có bao nhiêu quan hệ, nhưng mà tất nhiên làm ra hứa hẹn, đường trấn thì tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực hoàn thành. Cho nên tại chiến thắng đệ tứ chiến khu sau đó, đường trấn không hề có lựa chọn nên chiến quái vật đại quân, mà là trực tiếp tiến về Thiên Cư thành. Lại không nghĩ bị quái vật để mắt tới, ngươi truy ta trốn chạy mấy ngàn dặm, cuối cùng đi đến rồi mảnh này bị băng tuyết bao trùm thế giới. Lúc trước đường trấn đụng vào Lơ Lửng Sơn, cũng là bởi vì đột nhiên nắm trong tay pháp tắc chi lực, dẫn đến thi triển thuật pháp mất đi khống chế. Như là một cỗ phi nhanh ô tô, đột nhiên đổi thành tên lửa động cơ, bởi như vậy làm việc khó tránh khỏi sẽ sai lầm. Đồng dạng là nguyên nhân này, nhường đường trấn sức chiến đấu tăng lên mấy lần, hiểu rõ chém giết truy binh không có vấn đề gì cả. Quả nhiên như đường trấn suy nghĩ, bốn tên ma vương tại mang theo pháp tắc chi lực công kích đến, căn bản cũng không có chút sức chống cự nào, trong khoảnh khắc liền bị toàn bộ chém giết. Lúc này liền xem như lại đối mặt quái vật đại quân, đường trấn cũng có thể giết hắn cái ba vào ba ra, sau đó lại ung dung rời đi. Đạt được thắng lợi sau đó, đường trấn không hề có nóng lòng rời đi, mà là điều khiển bùn nhau quái đem những thứ này mà vương cùng thi thể của lãnh chúa toàn bộ hấp thụ. Một hồi siêu cấp đại bổ vào ăn sau đó, bùn nhau quái thực lực lần nữa tăng lên, toát ra một loại khiến người ta cảm thấy khí tức kinh khủng. Theo đường trấn ý niệm khống chế, bùn nhau quái lắc mình biến hóa, bề ngoài cùng dạ xoa ma vương không khác chút nào, từ kim sắc cánh cùng chiến giáp xem xét thì rất bất phàm. Phiền phức đã giải quyết, đường trấn liền thay đổi phương hướng, thẳng đến Thiên Cư thành vị trí bay đi. Chương 2659, xa ngút ngàn dặm không có tung tích. Chương 2659, xa ngút ngàn dặm không có tung tích. Vì đường trấn đi đường tốc độ 3000 dặm cũng không cần bao nhiêu thời gian, cho dù là bây giờ thực lực bị phong bế, nhưng như cũng lướt nhanh như gió giống như. Nhưng mà theo không ngừng đi tới, đường trấn nét mặt trở nên ngưng trọng lên. Vì những nơi đi qua một mảnh hoang vu, căn bản nhìn xem không đến bất luận cái gì nhân loại hoạt động tung tích, thậm chí ngay cả sơn lâm bên trong dã thú thì biến mất không còn tăm tích. Ngược lại là bạch cốt u hồn khắp nơi có thể thấy được, tất cả lớn nhỏ quái vật đất hoang cây khô trong lúc đó xuyên thẳng qua, nhìn lên tới không kiêng nể gì cả. Phen này thê thảm cảnh tượng, lại cùng ma giới có chút tương tự, mới bao lâu trôi qua, toàn bộ thế giới thì thay đổi cái dáng vẻ. Đường trấn không khỏi đang nghĩ, Hổ Lạp người yêu có phải an toàn? Vì di tích không thích hợp dừng lại, cho nên đang hành động trước đó, thổ dân tu sĩ bị yêu cầu tiến về Thiên Cư thành, để tránh bị không ngừng xuất hiện quái vật xử lý. Vì trông coi di tích nguyên nhân, một phong thành cũng không phải vô cùng an toàn, một khi ma triều bộc phát lời nói, người sáng lập hội trước nhận xung kích. Ngược lại là Thiên Cư thành phòng ngự xâm nghiêm, biến thành lý tưởng tị nạn chỗ. Mệnh lệnh mặc dù truyền đạt mệnh lệnh, nhưng mà thổ dân các tu sĩ có phải chấp hành, đến bây giờ vẫn như cũ không cách nào xác định. Sắp đến Thiên Cư thành lúc, đường trấn gặp phải nhóm lớn quái vật, thủ lĩnh chính là đội đường trấn một đường dạ xoa ma tộc. Chúng nó dẫn theo hàng loạt quái vật, khắp nơi tìm kiếm con mồi, phàm là có nhân loại địa phương hoạt động, những quái vật này cũng tuyệt đối không bỏ lỡ. Nguyên bản còn có người ở lại không lớn thôn trang, bây giờ toàn bộ biến thành phế tích, khắp nơi có thể thấy được tàn mát xương khô. Thảm liệt như vậy một màn, nhường Đường Trấn ám đạo không ổn, ngay lập tức ra tốc tiến về Thiên Cư Thành. Vì thuận tiện hành động, Đường Trấn đem bùn nhao quái triệu hoán đi ra, ngụy trang thành là dạ xoa ma tộc. Loại đó bén nhọn hung hãn quái vật khí tức, có thể dọc đường quái vật tránh ra thật xa, căn bản không dám tùy tiện trêu chọc. Một đường bay đến Thiên Cư Thành, nhìn quái vật bay lên vờn quanh đỉnh núi khu vực, Đường Trấn âm thầm thở dài. Quả nhiên không có lâu thành tu sĩ sau đó, nguyên chú dân căn bản không chống đỡ được quái vật đại quân công kích, liền xem như phòng ngự xâm nghiêm Thiên Cư Thành, thì trong thời gian cực ngắn đình trệ. Kia mấy chục vạn trong thành cư dân, bây giờ sợ là đã hóa thành xương khô, không biết sẽ có bao nhiêu người có thể đủ may mắn còn sống sót. Trải nghiệm vô số thế giới hủy diệt Đường Trấn, cũng sớm đã tim rắn như thép, bằng không cũng sẽ không dùng dìm nước hoàng thành thủ đoạn tới đối phó địch nhân. Bởi vì trong lòng hắn rất hiểu rõ, tại trường hạo kiếp này bên trong, bình thường nguyên chú dân căn bản không có may mắn còn sống sót có thể. Tử vong chỉ là thời gian sớm một gì, sớm muộn cần trải qua một hồi luân hồi. Trong đầu hiện lên Na Cốt cùng Éo Ly thân ảnh, Đường Trấn lắc đầu, hướng phía Thiên Cư Thành bay đi. Tại ở gần thành thị sau đó, lập tức có quái vật theo dõi Đường Trấn, chẳng qua tại phát hiện thân phận của hắn về sau, cùng nhau nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Bọn quái vật khắc nghiệt đẳng cấp áp chế, nhường Đường Trấn như là vương giả giáng lâm, căn bản không có quái vật có can đảm ngăn cản. Bay xuống trên bình đài sau đó, Đường Trấn dò xét bốn phía một chút, phát hiện nơi này quả nhiên có chiến đấu dấu vết, khắp nơi đều là máu tươi cùng hài cốt. Thiên Cư Thành nội bộ sơn động thông đạo, tràn ngập một cỗ khó ngửi mùi hôi thối, đó là hư thối thi thể cùng tức đái trộn lẫn cùng nhau. Có âm trầm quỷ dị âm thanh từ bên trong truyền ra, hai bên đường phố phòng ốc bên trong, thỉnh thoảng còn sẽ có quái vật đột nhiên xông ra. Đường Trấn bước vào thông đạo bên trong, theo quen thuộc thông đạo chậm rãi đi tới, chỉ là hết thảy đều đã không còn lúc trước. Quái vật phá hủy tất cả nhìn thấy tất cả, tòa này dãi dầu xương gió thành thị, lại một lần nữa gặp phải tai họa ngập đầu. Về phần trong thành tuyệt đại đếm cư dân, quả nhiên cũng đã trở thành quái vật đồ ăn, hay là bầy quái vật thể thành viên. Ma khí lây nhiễm ăn mòn, xa so với trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ, có thể không được bao lâu thời gian, toàn bộ thế giới rồi sẽ biến thành quái vật thiên hạ. Tiếp tục phát triển tiếp, rồi sẽ hình thành một mới văn minh, chờ đợi mấy ngàn năm sau lâu thành tu sĩ lần nữa giáng lâm. Khi đó mọi người sợ là nghĩ không ra, chính mình tại mấy ngàn năm trước thì trải qua cảnh tượng tương tự. Liên như là một hồi vĩnh viễn không chào cảm ơn hí kịch, mỗi một tên diễn viên cũng tại đăng tràng rút lui, sánh vai nhìn khác nhau nhân vật. Sinh sinh tử tử, không ngừng luân hồi. Hiểu rõ đây hết thể sau đó, cũng đã rất khó lại sinh ra thương cảm, ngược lại là cảm giác rất có ý nghĩa. Đời trước là người buôn bán nhỏ, đời sau rồi sẽ biến thành cao đường phía trên hoàng đế, kiếp trước không chết không thôi địch nhân, kiếp sau rất có thể liền là cởi mở minh đệ. Biến ảo vận mệnh, chính là thần kỳ như thế. Bung ra tinh thần lực cảm giác, quả nhiên khắp nơi đều là quái vật, không có một cái nào người sống tung tích. Cũng đúng thế thật chuyện đương nhiên sự việc, vì người bình thường năng lực, lại như thế nào tránh đi quái vật khiếu giác cùng tìm. Cho dù là nút trong lòng đất, thì tất nhiên sẽ bị đảo ba thước đất tìm ra, thời gian dài như vậy quá khứ, căn bản cũng không có thể may mắn người còn sống tồn tại. Dạo qua một vòng sau đó, Đường Trấn mất đi tìm hứng thú, bởi vì hắn hiểu rõ làm như vậy căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Dựa theo vừa mới cảm giác được thông tin, Đường Trấn đi vào thành chủ phủ, thẳng đến một đầu dạ xoa ma vương mà đi. So sánh cái khác quái vật mà nói, dạ xoa ma tộc thực lực mạnh hơn, tự nhiên thì liền trở thành bọn quái vật lãnh tụ. Chiếm lĩnh Thiên Cư Thành những quái vật này, liền từ một đầu dạ xoa ma vương thống lĩnh, giờ phút này chính trong thành chủ phủ, đại khẩu thôn phệ nhìn một cô thi thể hải cốt. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Đường Trấn, đầu kia dạ xoa ma vương sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra một tia dữ tợn. Dạ xoa chủng tộc cạnh tranh rất tàn khốc, lãnh địa ý thức cực mạnh, đột nhiên xuất hiện Đường Trấn, bị ma vương trở thành là đoạt địa bàn mà đến. Chỉ là Đường Trấn ngoại hình kỳ lạ, kia tử kim sắc khôi giáp cùng hai cánh, đều bị dạ xoa ma vương cảm thấy bất an. Ngay tại nó do dự ứng đối ra sao lúc, Đường Trấn đột nhiên ra tay, hướng phía đêm giết ma vương bắt tới. Dạ xoa ma vương giật mình kinh ngạc, đang chuẩn bị lách mình tránh né cũng phản kích, lại phát hiện thân thể của mình bị hoàn toàn giam cầm lại. Tiểu này cảm giác bất lực, nhường dạ xoa ma vương hoảng sợ dị thường, vừa mới chuẩn bị gào thét cầu viện, một cái đại thủ thì giữ lại gáy của nó. Dạ xoa ma vương giãy giụa đồng thời, cảm giác có một cỗ không cách nào chống cự lực lượng tràn vào trong đầu, tiếp theo lâm vào si ngốc trạng thái. Trong đầu ký ức, toàn bộ bị Đường Trấn chọn độc, sinh mệnh lực thì đang nhanh chóng sói mòn. Đường Trấn lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, quân đoàn quái vật tiến công Thiên Khư Thành hình tượng, tại trước mắt hắn không ngừng hiện hiện. Chiến đấu chẳng cảnh sát thực thảm thiết vô cùng, đối mặt đáng sợ quái vật, Thiên Cư Thành cư dân bình thường căn bản không có sức phản kháng. Quân đoàn quái vật không cần bao lâu thời gian, liền thoải mái chiếm cứ Thiên Cư Thành, sau đó chính là một hồi không chút kiêng kỵ giết chóc. Đây chỉ là dạ xoa ma vương thị giác, không đủ để chứng minh tất cả, khẳng định sẽ có hàng loạt bỏ sót. Thiên Cư Thành nội bộ vô cùng phức tạp, nếu tại quái vật công thành lúc bước vào mà nói, hoàn toàn có thể lặng yên không tiếng động thoát khỏi. Không có tìm được tin tức mình muốn, Đường Trấn bung ra dạ xoa ma vương, chỉ là đối phương giờ phút này đã biến thành một cỗ thi thể. Thời gian kế tiếp trong, Đường Trấn không ngừng tìm kiếm Thiên Khư Thành bên trong cao cấp quái vật, đem nó khống chế sau cũng chọn đọc ký ức. Nhưng vô luận là Na Cốt hay là Éo Ly, bao gồm hổ lạc người yêu, cũng chưa từng xuất hiện dấu vết. Trong lòng mang theo một tia hoài nghi, Đường Trấn bay đến Thiên Khư Thành vùng trời, trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh ý nháy mắt sau đó, Thiên Khư Thành bị lực lượng kinh khủng bao phủ, lan tràn đến thành thị mỗi một góc. Theo Đường Trấn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trận trận quái vật kêu rên vang lên, nghe tới vô cùng thê lương. Toàn này có mấy ngàn năm lịch sử cổ thành, rất nhanh lâm vào yên tĩnh như chết, không còn có bất luận cái gì sinh mệnh hoạt động dấu vết. Chương 2660, đột nhiên xuất hiện thế lực. Chương 2660, đột nhiên xuất hiện thế lực. Đường Chấn trong một ý nghĩ, diệt sát thiên khư thành tất cả quái vật. Lúc này không giống ngày xưa, nắm giữ pháp tắc chi lực Đường Chấn, diệt sát quái vật bình thường như là con kiến hôi. Làm như vậy kỳ thực không có có ý nghĩa lớn cỡ nào, chẳng qua Đường Chấn cảm thấy mình tất nhiên tới qua, trước khi đi vẫn phải làm những gì. Tạm thời cho là tế điện thiên khư thành cư dân. Rời khỏi thiên khư thành sau đó, Đường Chấn tuyển định một con đường, hướng phía di tích chỗ phương hướng chậm chậm về phía trước. Hắn chỉ là muốn xem xét, có thể hay không tìm thấy dấu vết để lại, sau đó một đường lại truy tìm xuống dưới. Vì cần tìm người, cho nên Đường Chấn tận lực hãm lại tốc độ, để tránh bỏ lỡ đầu mối hữu dụng. Tại tìm trong quá trình, trừ ra thỉnh thoảng xuất hiện lớn nhỏ quái vật, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một ít nguyên chú dân còn sót lại dấu vết. Chỉ là đại đa số đều đã gặp bất chắc, cần biết cùng thành thị so sánh, giã ngoại hoang vu mới thật sự là địa phương nguy hiểm. Đường Chấn chuyến này chạm thứ nhất, tự nhiên là một phong thành. Là khoảng cách di tích thành thị gần nhất, lại là dâu rậm và thổ dân nhà của tu sĩ Hương, bọn hắn vô cùng có khả năng ở lại nơi đó. Nhắc nhở một phong thành vị trí cực kỳ nguy hiểm, rất có thể sẽ lọt vào quái vật trước hết nhất xung kích, Lạc Phỉ đám người đã tiến hành cảnh cáo. Nhưng mà Cố Hương có rời, cho dù là biết do gặp nguy hiểm, nhưng lại có bao nhiêu người có thể đủ ném nhà cửa nghiệp tự mình rời đi. Liền xem như thật rời khỏi, cũng muốn mang lên thân nhân của mình, dù là chết cũng phải chết cùng một chỗ. Đường Chấn nghĩ đến đây, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Mang hổ lạc người yêu rời khỏi thế giới này, cũng không phải chuyện dễ dàng, Đường Chấn trong lòng rất hiểu rõ. Khó thì khó tại làm sao mang nàng rời khỏi, vì toàn bộ thế giới sinh linh đều là chính thể, sinh sinh tử tử tuần hoàn không ngớt. Đường Chấn mang đi một, cứ có thể nhường luân hồi xảy ra vấn đề, trừ phi có biện pháp đền bù, hoặc là thế giới này chủ nhân cho phép. Ai ngờ vì liên tiếp biến cố, đối phương hiện tại cũng không có tung tích, cái này khiến chuyện độ khó tăng lên mấy lần. Tìm không thấy hổ lạc người yêu, lại như thế nào năng lực sau khi hoàn thành tục chính tự. Trong lúc đó chiêm bước rồi một chút, biểu hiện hung bên trong dấu cát, nhưng mà bởi vì thế giới này quy tắc hỗn loạn, lấy được đáp án chưa hẳn chuẩn xác. Một đường tìm kiếm tung tích, Đường Chấn đi tới một phong thành còn không có tới gần thành thị, liền thấy trùng thiên cột khói quyết tán ra đến, trong không khí phiêu đãng nồng đậm mùi huyết tinh. Đường Chấn trong lòng trầm xuống, biết mình hay là tới chậm một bước. Quả nhiên tới gần sau đó, chỉ thấy cả tòa thành thị đã hóa thành phế tích, giữ tận hung hãn quái vật bốn phía lêu lổng, cả tòa thành thị đã biến thành nhân gian luyện ngục. Trải qua quái vật một phen phá hoại, Đường Chấn đừng hòng tìm thấy bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Nhìn Trương Dương càn rỡ quái vật, Đường Chấn trong lòng sinh ra một tia lệ khí, tiếp theo phất tay ném ra vô số cự hình hỏa cầu. Bị liệt diễm khói đặc bao phủ thành thị, bây giờ triệt để biến thành dung lô, lửa nóng hừng hực thôn vệ trong thành tất cả quái vật. Đường Chấn thả ra liệt diễm bên trong, bao hàm pháp tắc chi lực, ma vương đều không cách nào chọi cứng, chớ đừng nói chi là những thứ này đẳng cấp thấp quái vật. Lãnh chúa cấp bậc quái vật phóng lên tận trời, nhìn thấy giữa không trung Đường Chấn sau đó, mặt lộ nồng đậm sợ hãi. Nếu Đường Chấn là nhân loại tu sĩ, liền xem như thực lực mạnh hơn, quái vật lãnh chúa thì có một trận chiến dũng khí. Thế nhưng Đường Chấn lúc này hình thái, rõ ràng chính là dạ xoa ma tộc ma vương, cái này khiến những lãnh chúa kia quái vật kiêng dè không thôi. Người điểm đủ loại khác biệt, quái vật cũng chia đẳng cấp cao thấp, dạ xoa ma tộc rõ ràng chính là quái vật bên trong quý tộc vương giả. Đường Chấn không thèm để ý những thứ này, trực tiếp xông lên tiền đến, đem những lãnh chúa này quái vật toàn bộ cầm nã. Sau đó chính là một phen ký ức tìm, đồng thời điều khiển bùn nhão quái, đem những thứ này thi thể của quái vật lãnh chúa toàn bộ hấp thụ. Đợi đến ký ức tìm sau khi hoàn thành, Đường Chấn mắt lộ vẻ kinh ngạc, nguyên lai tại những quái vật này trong trí nhớ, xuất hiện một nhường hắn không tưởng tượng được đồ vật. Nguyên lai tại quân đoàn quái vật công thành trước đó, đã từng có kỳ quái vật thể từ không trung bay qua, đồng thời đã rơi vào một phong thành bên trong. Đợi đến quái vật đại quân tiến công một phong thành lúc, kia kỳ quái vật thể đã biến mất không thấy gì nữa, với lại thành thị bên trong không có một người tu sĩ tung tích. Theo quái vật trong đầu ký ức, kia từ không trung bay qua kỳ lạ đồ vật, rõ ràng là một loại đặc thù phi hành khí. Vẻ ngoài có chút cùng loại với đại lục cấp lâu thành, thể tích lại rút lại vô số lần, nhưng trên thực tế vẫn như cũng là một quái vật khổng lồ. Không cần đoán đều biết, kiểu này đặc thù phi hành khí, khẳng định xuất từ lâu thành tu sĩ chi thủ. Thứ tư cùng đệ ngũ chiến khu bên trong, đều không có tương tự vũ khí chiến tranh, cho nên khẳng định đến từ cái khác chiến khu. Thân là một tên lâu thành tu sĩ, đối với lâu thành uy lực tự nhiên có hiểu biết, nếu đệ ngũ chiến khu và đối chiến thắng tỷ lệ không đủ 1/3. Đây cũng không phải là rèm pha đệ ngũ chiến khu, mà là sự thực xác thực như thế. Chỉ vì lâu thành tiểu này đặc thù chiến tranh binh khí, trải qua vô số năm tháng cùng chiến tranh khảo nghiệm, xác thực có được tương đối đáng sợ uy lực. Bất kể là vị diện chinh chiến, hay là tinh hệ đẳng cấp xâm lấn chiến đấu, cũng hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Có thể trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra lâu thành hàng nhái, nên không phải cấp thấp chiến khu gây nên, Đường Chấn trực tiếp khóa chặt xếp hạng trước 10 chiến khu. Đối phương cách làm này, kỳ thực có một loại kiếm tiện nghi hiểm nghi, cái này khiến hoài nghi đối phương là trước 3 chiến khu Đường Chấn, có chút không cách nào xác nhận chính mình suy đoán. Nếu như là xếp hạng trước 3 chiến khu, tất nhiên có tương đối thực lực cường hãn, cần phải làm việc quỷ bí như vậy ẩn nấp. Đường Chấn cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời, thì may mắn tìm được rồi đầu mối hữu dụng, này xa so với không hề thu hoạch mạnh hơn nhiều. Tiếp xuống Đường Chấn từ từ chia tích, đem tất cả tình báo tập hợp đến cùng nhau, xem xét có thể hay không phát hiện đầu mối hữu dụng. Đột nhiên xuất hiện thần bí thế lực, khống chế nhìn lâu thành hàng ngái, rất có thể mang tất cả thổ dân tu sĩ. Chính mình việc cần phải làm, chính là tìm này phòng chế lâu thành manh mối, xem xét hổ lạc người yêu có phải bị mang đi. Đường Chấn có loại dự cảm, hổ lạc người yêu nên ngay tại phía trên, chỉ vì nàng là một người tu sĩ, đối phương không có lý do gì không mang theo rời khỏi. Phân tích trong quá trình, Đường Chấn lại phát hiện một vấn đề. Phòng chế lâu thành con đường tiến tới, là theo di tích một chỗ khác xuất hiện, sau đó lại tại Mộc Phong thành phụ cận biến mất. Mộc Phong thành hướng phía trước chính là Thiên Cư thành, đối phương có phải đi qua Thiên Cư thành, mang đi nơi đó thổ dân tu sĩ. Đường Chấn nghĩ đến đây, trong lòng hơi kinh hãi. Hồi tưởng theo Dạ Xoa Ma Vương chỗ thu hoạch ký ức, quả nhiên như phỏng đoán như vậy, trên chiến trường căn bản không có nhìn thấy thổ dân tu sĩ tung tích. Đường Chấn lúc trước cho rằng là Thiên Cư thành thổ dân tu sĩ theo địa đạo thoát khỏi, nhưng bây giờ tưởng tượng nhưng tuyệt không phải như thế. Thiên Cư thành thổ dân tu sĩ rất có thể bị mang tới tòa kia phòng chế lâu thành, tại quân đoàn quái vật công thành trước đó tập thể rút lui. Đường Chấn nghĩ đến đây, không khỏi âm thầm cảm thán, đối phương ra tay thời cơ vừa đúng. Vì đối phương rất hiểu rõ, thứ tư cùng đệ ngũ chiến khu ở giữa quyết chiến, khẳng định có một phương sẽ bị đào thải. Trước đây kinh doanh tất cả cũng đều đem triệt để vứt bỏ. Lúc tìm chỗ tốt như vậy, sẽ không có bất kỳ gánh vác, tuyệt đối sẽ không có người tìm chính mình đòi hỏi phân xử. Đệ ngũ chiến khu khống chế địa bàn bên trong, chỉ có Thiên Cư thành cùng Mộc Phong thành lưu lại hàng loạt thổ dân tu sĩ, vì Đường Chấn chiến đấu nơi dựa dẫm đều là lâu thành tu sĩ cùng quân đoàn quái vật. Thổ dân tu sĩ vì thực lực quá yếu, cũng không có đạt được Đường Chấn trọng dụng, thậm chí tuyệt đại đa số đều không có tư cách tham dự quyết chiến. Phòng chế lâu thành người sở hữu, đối với hai đại chiến khu thông tin hiểu rõ như lòng bàn tay, cho nên mới năng lực vừa đúng ra tay nhặt nhạnh chỗ tốt. Đường Chấn nghĩ đến đây, không khỏi sinh ra ý lạnh trong lòng. Nguyên tại ngay tại hai đại chiến khu cạnh tranh lúc, âm thầm còn có một đôi mắt đang không lộ ra dấu vết quan sát đến chính mình. Chương 2661, đạo tránh đời. Chương 2661, đạo tránh đời. Không quan tâm những chuyện đó, lâu thành tu sĩ ra sao lai lịch, đều đã không tổn hao gì đệ ngũ chiến khu lợi ích. Hai đại chiến khu ở giữa quyết chiến, bây giờ đã có kết quả, đệ ngũ chiến khu tấn cấp đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cho nên hiện có lâu thành tu sĩ, cũng sẽ không tiếp tục cùng Đường Chấn là cạnh tranh quan hệ, liền xem như may mắn tổn đệ tứ chiến khu tu sĩ, Đường Chấn thì không thèm để ý. Đường Chấn hiện tại việc cần phải làm, chính là nhanh tìm thấy kia mô phỏng lâu thành tung tích, mang hổ lạp người yêu rời khỏi thế giới này. Về phần cái khác chiến khu sự việc, Đường Chấn không có hứng thú tham dự, cũng không có cái đó thời gian cùng năng lực. Nhưng đệ ngũ chiến khu xếp hạng tiến thêm một bước, càng là chuyện không thể nào, hắn nắm giữ rồi pháp tắc chi lực, trước ba chiến khu lâu thành tu sĩ đồng dạng có thể làm được. Tất nhiên nguyên bản mục đích liền đã đạt tới, bây giờ không có thiết yếu lại làm mưa làm gió. Chỉ là muốn tìm thấy mô phỏng lâu thành tung tích, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, đúng Đường Chấn mà nói đều là cái nan đề. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, Đường Chấn ngược lại là có một ít thủ đoạn tìm kiếm tung tích, cần biết vạn vật tự nhiên đều có linh, cũng tại yên lặng quan sát cùng nhìn chăm chú thế giới này. Thế nhưng tai nạn giáng lâm sau đó, lọt vào làm hại không vẹn vẹn là bộ tộc có trí tuệ, vạn vật tự nhiên cũng đồng dạng bị hại nặng nề. Nay cùng nhau đi tới vạn vật héo tàn, dường như không nhìn thấy còn sống cỏ cây, trên cơ bản đều đã ở vào khô héo trạng thái. Rõ ràng là giữa hè thời tiết, phóng tầm mắt nhìn tới lại đầy dây tiêu điều, khắp nơi đều có khô héo lá rụng. Dưới loại tình huống này, Đường Chấn muốn thông qua hoa cỏ cây cối thu hoạch thông tin, độ khó rồi sẽ tăng lên mấy lần. Thực vật không trông cậy được vào, vậy cũng chỉ có thể tìm ven đường hoạt động quái vật, xem xét trong trí nhớ của bọn nó có phải liên quan đến phòng chế lâu thành ký ức. Dựa theo hiện hữu manh mối tuyển định phương hướng, Đường Chấn lại đường cũ trở về, không ngừng dùng tinh thần lực quét hình chỗ kinh nơi. Không có qua bao lâu thời gian, Đường Chấn thì trên đỉnh núi phát hiện một gốc có linh trí đại thụ. Cùng cái khác thực vật giống nhau, cây to này vì ma khí xâm nhập mà khô héo, chẳng qua vì sinh mệnh lực cường hãn duyên cớ, đến bây giờ còn không có triệt để đều chết hết. Nhìn thấy xuất hiện tại trước mặt Đường Chấn lúc, đại thụ tâm trạng bên trong toát ra một tia mừng rỡ, còn có khát vọng mãnh liệt tâm trạng. Nó hy vọng Đường Chấn có thể giúp đỡ chính mình, vì sinh ra linh trí không dễ, đại thụ thực sự không nghĩ thì chết đi như thế. Cảm giác được đối phương đề xuất sau đó, Đường Chấn không hề có trực tiếp đáp ứng, mà là hỏi về mô phỏng lâu thành thông tin. Cự thụ ở vào đỉnh núi, tầm mắt cực kỳ khoáng đạt, có rất lớn tỷ lệ nhìn thấy mô phỏng lâu thành trải qua. Quả nhiên không ngoài dự đoán, cự thụ xác thực nhìn thấy đặc thù lâu thành phi hành ký, vì đối phương căn bản cũng không có che lấp dấu vết hoạt động. Tiếp thu cự thụ một đoạn ký ức, Đường Chấn xác nhận không có vấn đề, liền đối với cự thụ phất phất tay. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, cự thụ thì lại lần nữa nảy mầm trưởng lá, sau đó lại nở hoa kết trái. Tất cả trên cây chỉ có một quả quả, rất nhanh liền do xanh biến đỏ, cuối cùng hướng về địa diện. Quả thực cuối cùng rơi vào Đường Chấn trong tay, biến thành một quả hạt giống, cất giấu cự thụ ngủ đông ý thức. Đợi đến quả thực rơi xuống sau đó, cự thụ nhanh chóng khô héo, mãi đến khi mục nát biến thành một đống cây khô. Gió núi nhẹ nhàng thổi, liền tại ầm vang trong lúc đó vỡ vụn đổ sụp, trở thành một đống lớn gỗ mục bột phấn. Tại vừa nãy nở hoa kết trái trong quá trình, cự thụ đã đem toàn bộ sinh mệnh tinh hoa tập trung ở hạt giống bên trong, vốn có trong thân thể không có để lại cực nhỏ. Đường Chấn chỉ cần tìm được địa điểm thích hợp, đem hạt giống gieo trồng xuống, cự thụ rồi sẽ lại lần nữa mọc ra. Nghĩ lại lần nữa trưởng thành đại thụ che trời, cần đầy đủ thời gian, với lại vì tình huống hiện tại đến xem, thích hợp sinh trưởng môi trường cũng không dễ dàng tìm thấy. Dựa theo vừa mới lấy được manh mối, Đường Chấn tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Quả nhiên như đoán trước như vậy, kia mô phỏng lâu thành chính là hướng phía Thiên Khư thành mà đi, hơn nữa là tại quái vật công thành trước đó. Cho nên quái vật cũng không nhìn thấy phòng chế lâu thành, bằng không Đường Chấn lúc trước nhìn thấy lời nói, cũng không trở thành như thế phiền phức. Thời gian kế tiếp trong, Đường Chấn tiếp tục truy tung, đã cơ bản khóa chặt rồi phòng chế lâu thành phi hành quỹ đạo. Có lẽ là bởi vì thời gian vội vàng, lại có lẽ là bởi vì cái gì nguyên nhân khác, cho nên tòa này phòng chế lâu thành không hề có ẩn nấp tự thân công năng. May mắn hàng nhái công năng không được đầy đủ, bằng không Đường Chấn muốn truy tung quá chặt, còn muốn lãng phí nhiều thời gian hơn. Trong lúc vô tình, lại bay ra khoảng cách mấy ngàn dặm, sóng cả cuộn trào mãnh liệt đại hải xuất hiện ở trước mắt. Nhìn mênh mông bát ngát mặt biển, Đường Chấn trầm mặc một lát, bay vào đại hải bên trong tìm đòi. Mặc dù phía trên đại dương tầm mắt càng tốt hơn nhưng mà diện tích lại lớn hơn, chẳng có mục đích tìm càng thêm lãng phí thời gian. Thế nhưng tất nhiên đã đi đến nơi này, Đường Chấn lại làm sao có khả năng dễ dàng buông tha. Với lại hắn có loại dự cảm, có thể không được bao lâu thời gian, chính mình có thể tìm thấy muốn đáp án. Ở trên biển tìm tòi gần thời gian một ngày, Đường Chấn cuối cùng nhìn thấy một tòa to lớn hải đảo, cùng với chậm rãi thăng khói bếp. Đợi đến Đường Chấn tới gần sau đó, phát hiện trên hải đảo quả nhiên có người ở lại, đại bộ phận đều là người bình thường, còn lại gần một nửa nhi đều là thổ dân tu sĩ. Bọn hắn trên hải đảo thành lập rồi đơn sơ phòng ốc, xem ra liền biết, rõ ràng vừa mới thành lập không dài thời gian. Tại đây trong thôn, Đường Chấn nhìn thấy một ít thân ảnh quen thuộc, Na Cốt cùng Éo Lỉ đám người vậy mà đều sinh hoạt tại tòa này trên hải đảo. Đợi đến lại cẩn thận quan sát lúc, liền phát hiện đến từ một phong thành thổ dân tu sĩ, cũng đồng dạng đời sống trên hải đảo. Dâu dập một nhà ba người, còn có hắn thiết tượng bằng hữu, cũng đã có riêng phần mình chỗ ở, còn có rất nhiều không quen biết thổ dân tu sĩ, chắc hẳn là tới từ những địa phương khác, nhìn lên tới đều là chuyển nhà. Nhìn thấy từ trên trời giáng xuống Đường Chấn lúc, người biết hắn cũng mặt lộ kinh hỉ, sôi nổi tụ lại đến hành lễ vấn an. Theo Na Cốt đám người trong miệng, Đường Chấn hiểu rõ sự tình mọi nguồn. Nguyên lai ngay tại hai đại chiến khu chuẩn bị quyết chiến lúc, không biết từ nơi nào đến rồi một đám lâu thành tu sĩ, bọn hắn cưỡng chế thổ dân tu sĩ mang theo người nhà leo lên phi hành lâu thành, sau đó thẳng đến tòa này đại hải chỗ sâu đảo tự. Đang phi hành trong quá trình, đám kia lâu thành tu sĩ đã từng đã nói với bọn hắn, tòa này hải đảo rời xa lục địa cùng quái vật, là toàn bộ thế giới trong duy nhất địa phương an toàn. Chẳng hai nạn này sẽ phá hủy toàn bộ thế giới, thời đại mới sắp xảy ra, bọn hắn chính là thế giới này còn sót lại một nhóm người. Đối phương yêu cầu thổ dân tu sĩ đem tai nạn ghi chép lại, đồng thời nói cho tử tôn hậu đại, đợi đến có một ngày thực lực đầy đủ lời nói, thì lại lần nữa đoạt lại nguyên bản thuộc về nhà của bọn hắn. Lưu lại những lời này về sau, đám kia lâu thành tu sĩ liền rời đi, cũng không tiếp tục từng trở lại qua. Nghe được Na Cốt đám người giảng thuật, Đường Chấn không chỉ có chút ít mê man, không hiểu rõ đám kia lâu thành tu sĩ muốn làm gì. Sau đó hắn lại hỏi dâu dầm đám người, có phải nhìn thấy hổ lạp người yêu, kết quả lại đạt được rồi để cho người ta buồn bực thông tin. Lúc trước di tích chi chiến chiến thắng về sau, hổ lạp người yêu đã từng đi khắp di tích, cố gắng tìm thấy thi thể của hổ lạp. Đang tìm kiếm không có kết quả sau đó, hổ lạp người yêu lại nhân lúc người ta không để ý, lặng yên không tiếng động rời đi di tích. Hiện tại sống hay chết, căn bản cũng không có người biết được. Đường Chấn trong lòng thở dài, ngay tại lúc này một mình chạy lung tung, quả thực cùng muốn chết không có gì khác biệt. Vì đảo tự rời xa đại lục, không nhận hỗn loạn quy tắc ảnh hưởng, Đường Chấn dùng thủ đoạn đặc thù lại chiêm bút rồi một lần. Dâu dậm con gái cung cấp hổ lạp người yêu đưa tặng vật phẩm, Đường Chấn chính là coi đây là manh mối, suy tính ra muốn đáp án. Đem gốc cây kia trùng giao cho Na Cốt, căn dặn mọi người hảo hảo đợi sống sau đó, Đường Chấn tại mọi người nhìn chăm chú bay về phía không trung, thoáng qua liền biến mất không thấy gì nữa. Chương 2662, biện pháp giải quyết vấn đề chương 2662, biện pháp giải quyết vấn đề bằng vào xem bói thủ đoạn, Đường Chấn khóa chặt rồi một chỗ địa điểm. Cái chỗ kia Đường Chấn cũng không lạ lắm, vì ngay tại di tích phụ cận, khoảng cách cựu mộ cốc còn có một khoảng cách. Hổ lạp người yêu ra hiện tại chỗ đó, khẳng định là lần theo lúc trước lâu thành tu sĩ rút lui lưu lại dấu vết, tại một đường truy tung mà đến. Chỉ tiếc thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, nàng một mưu lợi biến thành tu sĩ nữ lưu hàng người, lại làm sao có khả năng là giữ tợn quái vật đối thủ. Hơi không cẩn thận, rồi sẽ cảnh ngộ nguy cơ chí mạng. Tựa như tia chớp tại mặt biển bay qua, không cần bao lâu thời gian, Đường Chấn thì đã tới lục địa. Sau đó khóa chặt phương hướng, thẳng đến cựu mộ cốc mà đi. Trong lúc đó đụng phải thành đàn quái vật đang gây công một đám lâu thành tu sĩ, nhưng mà Đường Chấn căn bản không có ra tay cứu viện, trừ phi là đệ ngũ chiến khu lâu thành tu sĩ, bằng không liền xem như nguy cơ sớm tối, Đường Chấn cũng sẽ làm như không thấy. Dựa theo lúc trước xem bói kết quả, Đường Chấn cuối cùng đã tới một vùng tung lũng, sau đó đi tới một vách núi phía dưới. Tại một mảnh loạn thạch bên trong, Đường Chấn nhìn thấy một bộ hải cốt, là cái này hổ lạp người yêu, bây giờ chỉ còn từng chồng bạch cốt. Nhìn xem tình huống hiện trường, hẳn là đang tránh né quái vật lúc vô ý theo trên vách núi rơi xuống. Nhẹ nhàng thở dài, Đường Chấn đem thi cốt thu hồi, tìm một chỗ non xanh nước biết vị trí đem nó an táng. Mặc dù hổ lạp người yêu đã chết, nhưng mà Đường Chấn lại không nghĩ vi phạm lời hứa của mình, nói cái gì cũng muốn đưa nàng thế giới này. Chỉ là đối phương bây giờ hóa thành xương khô, linh hồn không biết uy về nơi nào, muốn như thế nào mới có thể đủ đem nó mang đi. Kỳ thực phương pháp đơn giản nhất chính là cùng thế giới này trưởng khống giả trực tiếp đối thoại, sau đó thông qua đối phương giúp đỡ để hoàn thành mục tiêu. Chỉ là vì Đường Chấn thân phận chưa chắc có tư cách tiếp xúc dạng này lại lao, có thể khống chế như thế thế giới chân thật, tuyệt đối là đây thần vương còn cường đại hơn siêu cấp tồn tại. Loại cấp bậc này đại lão, lại làm sao có khả năng phản ứng Đường Chấn? Tìm thấy đối phương cũng đưa ra đề xuất, nếu làm không được điểm này, như vậy mọi thứ đều là nói xuông. Chắp tay đứng ở bờ sông, Đường Chấn tự hỏi sau một lát, trong lòng đã có kế hoạch. Đệ ngũ chiến khu đã hoàn thành nhiệm vụ, lẽ ra mình tùy thời có thể lựa chọn rút lui, nhưng lại vì đúng hổ lạp hứa hẹn mà lưu ở lại. Cho nên nói lúc này chính mình đã không có bất kỳ cố kỵ. Đã dùng bình thường phương pháp không cách nào đạt thành mục đích, vậy liền dứt khoát dùng phá cách phương pháp, dẫn tới này thế giới trưởng khống giả chú ý. Đường Chấn có thể xác định là thế giới này mỗi một tên người tham gia cũng tại thế giới trưởng khống giả cùng kịp thời nền tảng theo dõi phía dưới, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ bỏ sót. Bọn hắn có thể biết mình đang làm cái gì, thì biết mình muốn cái gì, nhưng mà căn bản không người để ý tới, chỉ vì chính mình tồn tại không quan trọng gì. Bọn hắn tuyệt sẽ không chủ động tiếp xúc chính mình, càng không khả năng vì chăm sóc chính mình, từ đó làm hư có chút quy củ. Đã như vậy, vậy chỉ dùng càng kịch liệt thủ đoạn, để bọn hắn không thể không chú ý mình. Chờ đến lúc kia, chính mình là có thể thừa cơ đưa ra yêu cầu, đem hổ lạp người yêu mang rời khỏi thế giới này. có lẽ sẽ làm khó chính mình, nhưng mà cuối cùng khẳng định sẽ để cho chính mình đạt được ước muốn, vì không có quy định không thể làm như thế, chỉ là từ xưa tới nay chưa từng có ai làm như vậy. Về phần cưỡng ép khu trục chính mình, tin tưởng không thể lại làm, vì một khi xảy ra loại sự tình này, thì mang ý nghĩa trận này cạnh tranh lại không tính công bình, có thể nói. Đường Chấn quyết định chủ ý sau đó, kìm lòng không được thét dài vài tiếng, luôn cảm thấy trong lòng có không nói ra được hài lòng. Tham dự cạnh tranh lúc, luôn cảm giác trên người có một loại trói buộc, không có cách nào tùy tâm sở dục làm việc. Mặc dù Đường Chấn thái độ là nặng tại tham dự, nhưng trên thực tế hắn ở đây làm việc lúc, nhưng còn xa đây bất luận kẻ nào đều muốn càng thêm kín đáo. Chính là bởi vì nguyên nhân này, mới có thể hắn từng bước dẫn trước, cũng tại thời khắc mấu chốt chủ đạo chiến cuộc, nhường đệ ngũ chiến khu đạt được thắng lợi cuối cùng. Hiện tại Đường Chấn nghiêm túc, chuẩn bị làm một quái rối ra hỏa, nhường tất cả người tham gia không được an bình. Không có cụ thể mục tiêu, không nhằm vào bất kỳ thế lực nào, chỉ là đơn thuần quái rối, làm ra tiếng động càng lớn càng tốt. Đối với Đường Chấn mà nói, cái này tượng hài đồng không chút kiêng kỵ đùa giỡn náo, bước bách đại nhân không thể không làm ra thỏa hiệp. Quyết định được chủ ý sau đó, Đường Chấn bắt đầu hành động. Theo sự thao khống của hắn, bùn nhao quái lại xuất hiện, bao trùm toàn bộ thân thể. Làm chuyện xấu lúc, tự nhiên muốn che lấp bộ mặt của mình, để tránh dẫn tới người khác ghi hận. Người bị hại không cần biết mình là ai, chỉ cần thế giới trưởng khống giả hiểu rõ là có thể, bất kể Đường Chấn làm sao ngụy trang, cũng tuyệt đối không cách nào giấu giếm được cơ thạch bình đài, còn có quan chiến những địa chí cao tồn tại. Lại lần nữa hóa thành màu tím dạ xoa ma vương, Đường Chấn gào thét một tiếng, thân hình phóng lên tận trời. Bên ngoài 500 dặm, có một chỗ lâu thành tu sĩ tụ tập địa, chiến khu xếp hạng trước 100. Tụ tập địa bên trong lâu thành tu sĩ, bây giờ cũng tại tích cực chuẩn bị chiến đấu, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh bận rộn cảnh tượng. Bất kể cái nào chiến khu đều như thế, cuối cùng đều nhất định muốn đi đoàn đội quyết chiến hình thức, dùng cái này đến đánh giá thắng bại đẳng cấp. Lúc này chưa đã đến thi đua hậu kỳ, đại quy mô quyết chiến không hề có mở ra, tựa thứ tư cùng đệ ngũ chiến khu loại tình huống này, có thể nói là ít càng thêm ít. Đệ ngũ chiến khu chiến thắng thông tin, cho đến bây giờ còn không có truyền ra, bằng không tất nhiên sẽ dẫn tới sóng to gió lớn. Ai ngờ quyết chiến chưa bắt đầu, phiền phức lại đột nhiên giáng lâm. Dồn dập cảnh báo đột nhiên vang lên, không đợi chúng tu sĩ làm rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, tất cả tụ tập địa thì loạn cả một đoàn. Một đầu không biết từ nơi nào xuất hiện dạ xoa ma vương, trong tụ tập địa mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua không ngừng dâng lên từng đạo bạch quang. Không để ý trong nháy mắt, thì có mấy chục tên lâu thành tu sĩ bị đào thải bị loại, ngay cả hoàn thủ thời gian đều không có. Cả tòa tụ tập địa bên trong, thực lực cao nhất chính là lãnh chúa tu sĩ, đối mặt vương cấp thực lực dạ xoa ma vương, căn bản cũng không có thể là đối thủ. Doanh địa thủ lĩnh vừa tức vừa gấp, không hiểu rõ tại sao lại có quái vật tập doanh, nhưng cũng biết đây là một hồi nguy cơ chí mạng. Vì bảo đảm không bị dạ xoa ma vương hủy đi tất cả doanh địa, lâu thành tu sĩ nhóm liều chết chặt đánh, chỉ tiếc cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Dạ xoa ma vương xác thực khó chơi, chẳng những có thực lực cường hãn, còn đúng lâu thành thủ đoạn của tu sĩ hiểu rõ vô cùng. Cho dù lâu thành tu sĩ tự bạo đả thương địch thủ, nhưng như cũng không cách nào tiêu diệt tên này dạ xoa ma vương, thương vong vẫn luôn đang không ngừng gia tăng. Ước chừng 10 phút sau, tụ tập địa trở nên an tĩnh lại, phế tích bên trong vung đầy đủ loại vật phẩm. Đây đều là lâu thành tu sĩ đào thải ra khỏi cùng lúc, tự động rơi xuống vật phẩm tùy thân, một đống vật phẩm thì đại biểu một tên bị đào thải lâu thành tu sĩ. Chỉ còn mấy tên lâu thành tu sĩ, bọn hắn theo bản năng tập hợp một chỗ, dùng kinh sợ ánh mắt nhìn về phía dạ xoa ma vương. Ngươi không phải quái vật, ngươi rốt cục là ai? Bọn hắn đối dạ xoa ma vương gầm hét, ai ngờ đối phương căn bản không chút nào để ý, chỉ là cười lạnh phóng lên tận trời. Mấy tên lâu thành tu sĩ mà người, sau đó nhìn đầy đất bừa bộn, kìm lòng không được lắc đầu thở dài. Mắt thấy quyết chiến sắp đến, lại đột nhiên trên trời rơi xuống tai vạ bất ngờ, gặp rồi to lớn như vậy đả kích. Thảm liệt như vậy chiến tổn, tất nhiên sẽ quyết đấu chiến tạo thành một ít ảnh hưởng, quả thực để người khóc không ra nước mắt. Buồn bực lâu thành tu sĩ cũng không biết, bọn hắn cũng không phải là bị ai nhằm vào, chỉ là vận khí không tốt bị ngẫu nhiên chọn chúng mà thôi. Thời gian kế tiếp trong, một tòa lại một tòa lâu thành tu sĩ tụ tập địa điểm, cũng bị không hiểu ra sao công kích. Lúc mới bắt đầu nhất không người để ý tới, thế nhưng theo tập kích sự kiện liên tiếp xảy ra, rốt cục vẫn là khiến cho các đại chiến khu chú ý người mặc tử sắc chiến giáp dạ xoa ma vương, đã trở thành tất cả lâu thành tu sĩ công địch, một khi xuất hiện sau đó, rồi sẽ lọt vào lâu thành tu sĩ nhóm tập thể công kích. Chương 2663, quấy rối đường chấn chương 2663, quấy rối đường chấn một tòa đại doanh bên trong, khắp nơi đều là hốt hoảng thân ảnh, cuồn cuộn khói đặc bên trong, mười mấy đạo thân ảnh liên tiếp phóng lên tận trời. Phía dưới doanh địa một mớ hỗn độn, xem ra liền biết đã từng phát sinh qua một hồi kịch chiến. Rất nhiều tàn mát vật phẩm, bắn ra quang mang nhàn nhạt, cho thấy toàn bộ đến từ lâu thành tu sĩ. Về phần vật phẩm chủ nhân, đã bị đào thải bị loại. Trên bầu trời, một hồi truy đuổi chiến đang triển khai. Nói là truy đuổi chiến, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế, bởi vì này một đám lâu thành tu sĩ căn bản đuổi không kịp trước mặt địch nhân. Bao gồm 3 tên vương cấp tu sĩ, bên ngoài phát một đám lãnh chúa tu sĩ, giờ phút này cũng tại nổi giận đùng đùng nhìn về phía trước. Đó là một đầu người mặc tử sắc chiến giáp, có vương cấp thực lực dạ xoa ma vương, nó đột nhiên xâm nhập doanh địa, không nói hai lời gặp người thì giết. Điên cuồng như vậy quái vật, lâu thành tu sĩ hay là lần đầu thấy được, đến mức bị đánh được trở tay không kịp. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, doanh địa thì trở thành hỏa hải, hơn 10 người lâu thành tu sĩ bị đào thải bị loại. Cử động lần này tương đương với thọc tổ ong, rất nhanh liền có ẩn tàng lâu thành tu sĩ xuất hiện, trong đó lại còn có 2 tên vương cấp tu sĩ. Nguyên lai nơi này là một chỗ bí mật doanh địa, tập kết tất cả chiến khu tinh anh, chuẩn bị đối với địch phương phát động đánh lén. Cử động lần này cùng loại với trảm thủ hành động, mỗi cái chiến khu đều sẽ nếm thử, vì một khi sau khi thành công, rồi sẽ quyết đấu chiến tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Một bước lạc hậu, đối thủ rồi sẽ từng bước ép sát, căn bản không cho mảy may cơ hội thở dốc. Ai ngờ nghĩ còn chưa tập kết hoàn tất, thì đột nhiên lọt vào quái vật tập kích, tổn thất một nhóm lớn hành động nhân viên. Đợi đến phản ứng sau đó, lâu thành tu sĩ nhóm ngay lập tức tiến hành bây giết, lại không nghĩ quái vật kia quay đầu liền chạy. Không còn nghi ngờ gì nữa, quái vật rất rõ ràng, chính mình không phải này một đoàn lâu thành tu sĩ đối thủ, cho nên thời điểm chạy trốn không chút do dự. Lâu thành tu sĩ nhóm sao lại từ bỏ ý đồ, từng cái đuổi theo, cố gắng đem quái vật chặt thành thịt nát. Chỉ là quái vật kia nhanh như điện chớp tốc độ, nhường lâu thành tu sĩ nhóm tập thể mắt trợn tròn, căn bản không ngờ tới một đầu quái vật lại chạy nhanh như vậy. Cho dù là lâu thành tu sĩ thi triển kỹ năng, nhường tốc độ tăng lên gấp đôi, lại như cũng bị xa xa ngã tại phía sau. Đến rồi giờ này khắc này, cho dù ai cũng nhìn xem xảy ra vấn đề. Không thích hợp, gia hỏa này căn bản cũng không phải là quái vật, tuyệt đối là lâu thành tu sĩ chỗ ngụy trang. Truy kích lâu thành tu sĩ bên trong, một tên vương cấp tu sĩ cắn răng nghiến lợi nói, trong mắt gần như sắp muốn phun lửa. Có thể phát hiện trận tướng, chủ nếu là bởi vì quái vật tại chạy trốn trong quá trình, trong lúc vô tình sử dụng tu sĩ kỹ năng. Tại đây trong thời gian ngắn, bọn hắn liền nghĩ đến người cạnh tranh, vì người khác không có lý do gì phát động tập kích. Càng nghĩ càng thấy được phải như vậy, nhường lâu thành tu sĩ nhóm tức giận đến cắn răng nghiến lợi. Nếu có thể lời nói, bọn hắn hận không thể bọn tới địch nhân doanh địa, đồng dạng khai thác giống nhau cách thức đánh lén. Lâu thành tu sĩ làm sao biết mình đã rơi vào cái bẫy bên trong. Mỗi một chỗ bị đánh lén doanh địa đều sẽ có người sống lưu lại, dường như mỗi một tên bị tập kích người đều sẽ có ý tưởng giống nhau. Bọn hắn suy đoán phán đoán kết quả chính là kẻ đánh lén kết quả mong muốn, sau đó dẫn đến hỗn loạn lớn hơn. Đoạn đường này điền cùng truy kích, chạy đủ có mấy trăm dặm, cuối cùng vẫn là quái vật tốc độ càng nhanh một bậc. Truy kích lâu thành tu sĩ hậm hực mà về, vì nếu lại tiếp tục đi tới lời nói, tình cảnh của bọn hắn rồi sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Trong nội tâm tự nhiên muôn phần không cam lòng, đường về lúc cũng đang không ngừng cân nhắc làm sao tiến hành trả thù tính công kích. Đợi đến những thứ này, lâu thành tu sĩ sau khi rời khỏi, một bóng người thoáng hiện, tím hai con mắt màu vàng nóng bên trong hàn quang lập lòe. Làm đến loại trình độ này, cơ thạch bình đài vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, đây là buộc ta đem sự việc khiến cho lớn hơn a. Đạo thân ảnh này mặc tử sắt chiến giáp, nhìn xem bề ngoài là dạ xoa ma tộc bộ dáng, thực chất lại là kiểu trang giả dạng đường trấn. Từ hải đảo trở về sau đó, hắn thì vì dạ xoa ma tộc hình tượng. Bốn phía tập kích lâu thành tu sĩ tụ tập điện. Mỗi một lần đều không phải là đuổi tận giết tuyệt, mà là cố ý lưu lại một chút ít người sống, cũng lưu lại đầy đủ sơ hở. Làm như vậy mục đích chủ yếu chính là hướng dẫn khác nhau chiến khu bộc phát kịch liệt xung đột, dẫn đến càng thêm cục diện hỗn loạn. Phen này làm việc phía dưới, sát thực khiến cho không ít lâu thành tu sĩ thảo một giai bình, nhường vốn là không khí khẩn trương trở nên càng căng thẳng hơn. Nhưng mà đường trấn hy vọng thượng tầng can thiệp lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện, dường như cơ thạch bình đài đối với cách làm của hắn không thèm để ý chút nào. Suy nghĩ kỹ một chút đến cũng bình thường, rốt cuộc chiến trường chân chính trên thay đổi trong nháy mắt, bất cứ chuyện gì đều có khả năng xảy ra. Đường trấn phen này cử động, ngược lại có thể làm cho cạnh tranh càng biến đổi thêm kịch liệt, như vậy càng phù hợp cơ thạch bình đài dự tính ban đầu. Không phải mỗi một cái chiến khu cũng có đệ ngũ chiến khu bất khí, thật sự muốn đạt được thắng lợi, thường thường cần vô cùng thảm thiết chém giết mới có thể làm được. Đường trấn quấy rối tập kích, thì có thể coi như trên chiến trường bất ngờ, đưa đến gia tăng khó khăn mục đích. Có thể chính là nguyên nhân này, mới có thể cơ thạch bình đài không có can thiệp đường trấn, ngược lại mặc cho hắn làm sằng làm bậy. Quả thực như thế, đường trấn quả nhiên là không công bận rộn một hồi. Có thể mọi thứ luôn có hạn độ, một khi vượt qua cái này hạn độ sau đó, tốt như vậy chuyện cũng sẽ trở thành chuyện xấu. Kết hợp tình huống hiện tại, đường trấn có loại cảm giác chính mình nên còn không có đạt tới cái đó hạn độ, cho nên còn cần phải tiếp tục cố gắng, náo ra động tĩnh lớn hơn, như vậy mới có thể có đến kết quả mình mong muốn. Tất nhiên tập kích doanh địa không có hiệu quả, vậy ta dứt khoát thì hủy hắn một tòa chiến khu, nhìn xem cơ thạch bình đài còn có thể hay không ngồi được vững. Đường trấn nghĩ đến đây, liền thẳng đến phía trước sơn lâm mà đi, vì trước đây hắn ở đây trải qua chỗ nào lúc đã từng phát hiện qua một chỗ quái vật xảo huyệt. Qua chừng 2 giờ, ngọn núi lớn này biên giới, hàng ngàn hàng vạn quái vật dốc toàn bộ lực lượng. Những quái vật này thủ lĩnh chính là đường trấn ngụy trang dạ xoa ma vương, dẫn theo quân đoàn quái vật mênh mông quần quật đi về phía trước vào. Đường trấn muốn tạo ra quái vật chiều cường, quét ngang ven đường gặp lâu thành tu sĩ, thậm chí đào thải tất cả chiến khu. Chỉ dùng một ngày thời gian, quân đoàn quái vật thì gặp phải một tòa bị lâu thành tu sĩ chiếm cứ thành thị, đường trấn chỉ huy quái vật đại quân phát động xung kích. Đối mặt đột nhiên xuất hiện quân đoàn quái vật, lâu thành tu sĩ nhóm liều chết chống cự, nhưng lại căn bản không phải đối thủ. Ngay tại chuẩn bị rời đi lúc, lại bị quái vật chặn đường đi, cuối cùng bị toàn bộ đào thải ra khỏi cục. Lâu thành tu sĩ nhóm liều chết phản kháng, nhưng mà vẫn như cũ không phải đối thủ của quái vật, nhất là đầu kia dạ xoa ma vương, quả thực cường hãn quá đáng. Hủy đi một chỗ doanh địa sau đó, đường trấn dẫn đầu quân đoàn quái vật tiếp tục hành động, dựa theo kinh nghiệm của hắn đến phỏng đoán, chính mình nên tiến nhập một tòa chiến khu khống chế nội địa. Tòa này chiến khu thực lực không coi là quá mạnh, đoán chừng xếp hạng không cao lắm, bằng không đường trấn tuyệt không có khả năng thắng được dễ dàng như vậy. Dạng này mục tiêu vừa vặn phù hợp, bằng không bất kể quá mạnh quá yếu, đều không thể đạt tới mong muốn mục đích. Không có qua bao lâu thời gian, bị đường trấn phái ra điều quái quay về báo tin, tỏ vẻ phát hiện khả nghi địa điểm. Những thứ này điều quái trải qua đường trấn chọn lựa luyện tập, chuyên môn dùng cho điều tra cùng tìm, có thể hoàn mỹ chấp hành đường trấn mệnh lệnh. Tiếp thu điều quái truyền lại hình tượng sau đó, đường trấn xác nhận tình báo độ chuẩn xác, chỗ nào đúng là một đám lâu thành tu sĩ tụ tập điểm. Nhìn xem lâu thành tu sĩ mật độ, rất có thể là một tòa chiến khu tổng bộ, cùng loại cựu mộ cốc như thế tính chất. Đây tuyệt đối coi như là một con cá lớn, nếu như có thể đem nó xử lý lời nói, chắc hẳn có thể đạt thành mục đích của mình. Đường trấn nghĩ đến đây, ngay lập tức chỉ huy quái vật đại quân, thẳng đến tòa kia tụ tập địa mà đi. Chương 2664, rốt cuộc đã đến. Chương 2664, rốt cuộc đã đến. Quân đoàn quái vật chưa tới gần, liền bị phụ trách cảnh giới lâu thành tu sĩ phát hiện, sau đó chiến đấu trực tiếp bộc phát. Đường Chấn thống lĩnh những quái vật này, sức chiến đấu chỉ có thể coi là bình thường, thắng ở số lượng chiếm cứ ưu thế. Đối đầu chút ít lâu thành tu sĩ còn có thể, nếu lâu thành tu sĩ số lượng quá nhiều, một hồi chém giết tiếp theo sợ là sẽ phải còn thừa không có mấy. Đường Chấn đối với cái này không thèm để ý chút nào, hắn muốn chính là đem những quái vật này xem như phá hôi, đúng lâu thành tu sĩ tụ tập địa khởi xướng xung kích. Vì càng nhanh hoàn thành đột phá, Đường Chấn lần này tự thân lên trận, cơ đinh ba thép đảm nhiệm mở đường tiên phong. Quái vật đại quân theo sát phía sau, như là hồng thủy mở cống, thẳng đến phía trước thành trì mà đi. Bị Đường Chấn một đường quét ngang mà qua, ven đường cố gắng ngăn trở lâu thành tu sĩ, hoàn toàn không có vừa cùng chi địch. Đoạn đường này giết đến bạch quang lấp lóe, lâu thành tu sĩ bị không ngừng đào thải ra khỏi cục. Chỗ này cùng hoàng thành tương tự, trừ ra lâu thành tu sĩ bên ngoài, còn có chiêu mộ hàng loạt cố dung binh đóng quân. Ngoài ra còn có hàng loạt thành phòng vũ khí, như muốn chiếm lĩnh công phá, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Đáng tiếc đụng tới Đường Chấn loại tồn tại này, căn bản không được phần lớn hiệu quả, một đường giết tới dưới tường thành Đường Chấn, vung vẫy đinh ba thép thì bổ về phía thành môn. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, đóng chặt thành môn bị trực tiếp bổ ra, quái vật đại quân gào thét lên xông vào thành trì. Trong thành cao cấp tu sĩ liên tiếp xuất chiến, tại trận đánh quái vật đồng thời, thì tại nghị trăm phương ngàn kế tiêu diệt Đường Chấn, chỉ cần có thể tướng lĩnh linh tiêu diệt, quái vật đại quân rồi sẽ tự động tăng vỡ. Thân làm một tên lâu thành tu sĩ, cho dù là không có tấn thăng vương cấp, lại như cũ có các loại cách đem vương cấp quái vật tiêu diệt. Bọn hắn ở đâu có thể tưởng tượng đến, thống lĩnh quân đoàn quái vật Dạ Xoa Ma Vương, nhưng thật ra là một tên chân chính lâu thành tu sĩ. Lâu thành tu sĩ sử dụng thủ đoạn đều bị Đường Chấn xem đấu, Đường Chấn sử dụng thủ đoạn, những thứ này lâu thành tu sĩ lại căn bản là không có cách ngăn cản. Chiến tranh từ vừa mới bắt đầu, chính là nghiêng về một bên nghiền ép, tụ tập địa trong lâu thành tu sĩ mặt, không có một cái nào là Đường Chấn đối thủ. Lâu thành tu sĩ bị giết tâm kinh đảm hàn, không hiểu rõ trước mắt cái này ma vương, vì sao giàu hoạt như vậy cường hãn. Nếu dựa theo loại tình huống này tiếp tục kéo dài, chiến khu chủ lực liền bị triệt để phá hủy, cả chàng cạnh tranh lại không chiến thắng có thể. Ý thức được điểm này về sau, lâu thành tu sĩ nhóm quyết định ngay lập tức rời đi, từ đó giữ lại sinh lực. Người quyết định ngược lại là quả quyết, lại coi thường Đường Chấn quyết tâm. Vì dẫn tới thượng tầng chú ý, Đường Chấn đã hạ quyết tâm, muốn đem những thứ này lâu thành tu sĩ toàn bộ đào thải ra khỏi cục. Chỉ có đạt tới ảnh hưởng cả chàng cạnh tranh trình độ, mới biết nhường cơ thạch bình đài ra tay can thiệp, mà Đường Chấn cũng có thể mượn cơ hội thực hiện hắn mục đích. Cử động lần này có thể đối với mấy cái này lâu thành tu sĩ bất công, nhưng mà trên chiến trường sao là công bằng có thể nói, vì thực hiện riêng phần mình mục đích, hoàn toàn có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Dưới sự chỉ huy của Đường Chấn, quái vật đại quân phong tỏa thành thị tất cả lối ra, Đường Chấn thì bắt đầu phòng cháy đốt thành, đoạn tuyệt trong thành tu sĩ cuối cùng một chút hy vọng sống. Lâu thành tu bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn một cái phương hướng liều mạng phá vây, cố gắng thoát khỏi tòa thành thị này. Mấy ngàn tên lâu thành tu sĩ, dẫn theo hơn vạn lính đánh thuê đoàn, khí thế hung hăng xông ra hỏa hải, phong đường quái vật căn bản chặn không ở ai ngờ đúng lúc này, Đường Chấn ngăn cản bọn hắn đường đi, ẩn chứa pháp tắc chi lực hỏa diễm từ trên trời giáng xuống. Hỏa vũ hạ xuống chỗ, trong khoảnh khắc trở thành địa ngục, kêu rên tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh. Cố Dung binh ngay cả dãy rủa thời gian đều không có, liền bị liệt diễm đốt thành cho bụi, lâu thành tu sĩ cho dù có thể chống cự né tránh, nhưng cuối cùng thì khó thoát bị đào thải kết cục. Điều này đáng sợ công kích, triệt để đoạn tuyệt rồi lâu thành tu sĩ nhóm con đường sống, bọn hắn bị nhốt ở trong biển lửa căn bản là không có cách phá bây. Còn lại cao cấp tu sĩ, bị Đường Chấn chuyên môn bắn tỉa, bất kể thực lực mạnh yếu hay không, đều không phải là Đường Chấn địch. Đến rồi giờ này khắc này, những kia lâu thành tu sĩ đã nhìn ra không thích hợp, chỉ là không có bất cứ ý nghĩa gì. Tại đây một hồi cạnh tranh bên trong, so đấu chính là riêng phần mình thực lực, với lại quy tắc thì không có hạn chế không cho phép đối với những khác chiến khu độc thủ. Vì Đường Chấn thực lực bây giờ, đối đầu loại thực lực này không tính quá mạnh chiến khu, hoàn toàn chính là bắt nạt người giống như. Trên thực tế vì để tránh cho phiền phức, cơ thạch bình đài tại bắt đầu lúc liền đem tham dự cạnh tranh chiến khu đặt ở liền nhau vị trí, không phải đối thủ cạnh tranh, cơ bản không có cơ hội giao phong. Tượng Đường Chấn tiểu này chạy đến cái khác chiến khu hoạt động khu vực, lung tung giết tới một mạch sự việc, có thể nói là hiếm thấy đến cực điểm. Trên thực tế nếu không phải có chỗ cầu, Đường Chấn thì tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Lúc này chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, trong biển lửa bạch quang không ngừng thoáng hiện, không được bao lâu thời gian, tòa này tụ tập địa lâu thành tu sĩ liền bị toàn bộ đào thải. Hỏa hầu đã không sai biệt lắm, nếu như vậy còn không được, vậy cũng chỉ có thể còn muốn những phương pháp khác rồi. Ý niệm trong lòng vừa mới dâng lên, Đường Chấn lại đột nhiên quay người, nhìn về phía sau lưng vị trí. Một tên tuổi không lớn lắm tuấn tiếu hài đồng, chính không chớp mắt nhìn hắn, lạnh lùng ánh mắt và dung mạo hoàn toàn không hợp. Đối phương giống như hắn, lơ lửng ở giữa không trung, giống như cùng tiên địa hòa làm một thể. Nhìn thấy không rõ lai lịch hài đồng sau đó, Đường Chấn khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Đứa bé kia chằm chằm vào Đường Chấn nhìn qua, đưa tay đối phía dưới vung lên, quần quật liệt diễm biến mất không còn tăm tích. Đó là pháp tắc chi lực, cao hơn nhiều Đường Chấn điều khiển đẳng cấp, cũng nói thực lực của đối phương. Gấp tiếp theo liền thấy từng đạo cột sáng xuất hiện, những kia bị đào thải bị loại lâu thành tu sĩ lại bị lại lần nữa truyền tống về tới. Các hạ, người vi quy. Đường Chấn thấy cảnh này về sau, dùng giọng nói nhàn nhạt nói, bọn hắn muốn cũng không cái kia ở chỗ này bị đào thải, nếu không thay đổi loại tình huống này, rồi sẽ dẫn đến càng hậu quả nghiêm trọng. So sánh chiến khu xếp hạng xảy ra vấn đề, này chút ít làm trái quy tắc không coi là cái gì, với lại khi lấy được cơ thạch bình đài cho phép tình huống dưới, cũng căn bản liền không coi là làm trái quy tắc. Hai đồng dùng giọng nói nhàn nhạt giải thích hành vi của mình. Tất nhiên Đường Chấn hoài nghi hắn làm trái quy tắc, nhất định phải giải thích rõ ràng. Ngược lại là ngươi, Đường Chấn, ngươi rốt cục muốn làm gì? Hai Đông chằm chằm vào Đường Chấn, dùng lạnh lùng giọng nói hỏi. Đây là vấn đề của ngươi, hay là đại biểu Cơ Thạch Bình đại hỏi? Đường Chấn không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược một câu. Ngươi có thể đem ta coi là Cơ Thạch Bình đại đại biểu, của ta đặt câu hỏi cùng quyết sách, đều chiếm được rồi Cơ Thạch Bình đại trao quyền. Đường Chấn gật đầu một cái, Hai Đông đã có quan phương thân phận, chính mình vấn đề nên có thể giải quyết. Ta muốn thu hoạch chiến công điểm tích lũy, biến thành xếp hạng thứ nhất, dạng này đáp án phải chăng có thể? Đường Chấn trả lời một câu, đối diện Hai Đông lại trầm mặc không nói, không còn nghi ngờ gì nữa là không tin giải thích như vậy. Đệ ngũ chiến khu đã chiến thắng, Đường Chấn cao cư công đầu, bây giờ lại thu hoạch chiến công, kỳ thực căn bản không có bao lớn ý nghĩa. Chiến công điểm tích lũy tiêu phí, chỉ có thể ở bản chiến khu tiêu phí, bằng không chính là một đống số lượng. Với lại hơi không cẩn thận, rồi sẽ bị tu sĩ khác đào thải, chiến công điểm tích lũy cũng sẽ trở thành người khác chiến lợi phẩm. Muốn vẫn luôn xếp hạng thứ nhất, trừ phi Đường Chấn đem trước 3 chiến khu lâu thành tu sĩ toàn bộ xử lý, bằng không căn bản không thể nào làm được điểm này. Cho nên Hải Đồng chỉ là cười lạnh, hiểu rõ Đường Chấn tại qua loa chính mình. Tất nhiên còn có một chuyện khác, chính là ta muốn mang một tên nguyên chú dân rời khỏi thế giới này, nếu năng lực hoàn thành chuyện này, này bảng điểm thứ nhất không tranh cũng không thành vấn đề. Nghe được Đường Chấn trả lời, Hải Đồng gật đầu một cái, hỏi ngược lại Đường Chấn một câu, vậy là ngươi hay không hiểu rõ, mang đi thế giới này một ngọn cây cỏ sẽ tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Đường Chấn gật đầu, hắn cũng là tạo vật chủ, đương nhiên biết rõ hậu quả của việc làm như vậy. Thế giới này quy tắc vận hành, phản phất như là một cỗ máy móc tinh vi, dù là một nhỏ bé bộ kiện tổn hại tiêu thốn, đều có thể dẫn đến dụng cụ tan vỡ đình chỉ. Dẫn tới thượng tầng chú ý là bước đầu tiên, tên này đặc sứ xuất hiện, mang ý nghĩa bước đầu tiên đã hoàn thành. Tiếp xuống việc cần phải làm, chính là trả cái giá lớn đến đâu, mới có thể mang hổ lạc người yêu rời khỏi.